Chương 449, trận chung kết phía trước âm lưu chương 449, trận chung kết phía trước âm lưu Tiết lão, tất nhiên cái kia họ Sở như vậy hoa mắt ù tai đáng xấu hổ, không bằng chúng ta trực tiếp tại trận chung kết tiến hành quá trình bên trong vạch trần hắn chuyện xấu. Đến lúc đó nhân tang đồng thời lấy được, trước mắt bao người, cho dù là sư phụ hắn tổ thừa chi đến, cũng không tốt công nhiên bao che khuyết điểm a. Một khi Sở Nhâm bởi vì chuyện này thân bại danh liệt, nhất định không mặt mũi nào lại chiếm đoạt vị trí hội trưởng, về sau chúng ta liền kết hợp đề cử lão nhân ra ngài làm tân nhiệm hội trưởng, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Lời này mới ra, lập tức gây nên những người khác phụ họa, không sai, Tiết lão đức cao vọng trọng, đan đạo thông huyền, khoảng cách đan thánh cấp độ cũng bất quá là một bước ngắn, bởi ngài đi ra chủ trì đại cục, không có người sẽ phản đối. Năm gần đây chúng ta những lão gia hỏa này tại trong hiệp hội rất được Sở Nhâm tiểu nhi các loại chèn ép, đều nhanh nhẹn mà chết, bây giờ gặp phải cơ hội ngàn năm một thừa này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nghe đến lời nói này, Tiết Thiên Lan ánh mắt sáng lên, biểu lộ hơi có chút ý động. Cho tới nay tha thiết ước mơ hội trưởng vị trí ngay tại phía trước hướng hắn vẫy chào, để hắn không khỏi có chút cảm xúc bành trướng. Trầm tư một lát sau, Tiết Thiên Lan hít một hơi thật sâu, đầy mặt nghiêm túc nói: "Chư vị, bây giờ trên tay chúng ta không có bằng chứng, chỉ bằng ngăn không răng trắng hoài nghi, mà muội yêu cầu bỏ dở đang tiến hành trận chung kết tuyệt không phải thượng sách, mà còn phụ trách chủ trì trận chung kết trọng tài bọn họ tất cả đều là Sở Nhâm Tâm Phúc, chúng ta đề nghị rất có thể sẽ bị trực tiếp cự tuyệt. Bởi vậy, muốn cho họ Sở một kích chí mạng, liền tuyệt không thể đả thảo kinh xả, mà là thuận theo tự nhiên, tùy ý hắn tại trận chung kết tiếp tục làm sàng làm bậy." Mắt thấy mọi người xung quanh nghe cái hiểu cái không, Tiết Thiên Lan khẽ mỉm cười, ngựa khi âm trầm giải thích nói: "Đan sư giải thi đấu chính là trước mắt hiệp hội hạng nhất đại sự, lực ảnh hưởng không thể coi thường, luận tội qua, tại trong trận chung kết gian lận, xa xa muốn so tại phía trước hai vòng tranh tài bên trong gian lận lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Bây giờ xem ra, chúng ta vị hội trưởng này đại nhân là quyết tâm muốn đưa Từ Phúc tiểu tử kia thượng vị, chúng ta đương nhiên phải để hắn đạt được ước muốn, để cử Từ Phúc ngồi lên giải thi đấu khôi thủ vị trí." "A, đây là vì sao?" Nghe đến lời nói này, trong phòng Tâm Phúc thủ hạ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không có lý giải đến Tiết Tiên Lan ý đồ, có người nhịn không được nghi hoặc hỏi: "Ngài ý là nói, không những không sớm bạch trần chuyện này, ngược lại muốn ngồi nhìn Từ Phúc làm giải thi đấu khôi thủ?" "Không sai." Tiết Tiên Lan nhẹ gật đầu, thâm trầm nói: "Chỉ có cho đến lúc đó, cái này quặc bê bối mới có thể sinh ra càng thêm rung động hiệu quả. Nếu như những cái kia dự thi đan sư cùng các khán giả phát hiện vừa vận thắng được giải thi đấu đệ nhất người là cái bất học vô thuật lừa đảo, sở dĩ có thể làm thứ nhất, hoàn toàn là bởi vì đan sư hiệp hội hội trưởng đang ngầm thao tác, ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?" Đến lúc đó, đối mặt với phô thiên cái địa dư luận cùng chất vấn, cho dù Sở Nhâm có lớn hơn nữa hậu trường, cũng đem hết đường chối cãi, uy nghiêm quét rác, chỉ có thể xám xịt từ đi hội trưởng vị trí, lấy Tạ Thiên bên dưới. Ngay vậy, mọi người tại đây đầu tiên là sức sở, sau đó nhộn nhịp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Phương pháp này xác thực hay lắm. Nếu là tại trận chung kết còn không có tính ra kết quả phía trước liền đem chuyện này quá nhiều, tạo thành hiệu quả ngược lại sẽ suy yếu rất nhiều. Dù sao nếu như đem đi cửa sau ra hỏa nắm chặt đi ra, cuối cùng thu hoạch được chức thủ khoa vẫn như cũ sẽ là thực lực kia tối cường đan sư. Tình huống như vậy mặc dù còn là sẽ khiến đan sư hiệp hội rất mất mặt, nhưng dù sao không có tạo thành quá lớn hậu quả, càng dễ dàng bị người tiếp thu. Nhưng nếu là bỏ mặc Từ Phúc thắng được trận chung kết, tính chất liền rất khác nhau. Một cái luyện đan trình độ nát bét ra hỏa, thế mà dựa vào gian lận đem nhiều như thế mạnh hơn hắn đan sư đều đánh bại, tiếp lấy càng là đường hoàng thành khôi thủ, thậm chí còn lên đài nhận thưởng. Loại này từ đầu tới đuôi tấm màn đen, chỉ là suy nghĩ một chút liền để người huyết áp tăng vọt, nộ khí tràn đầy, liền khán giả đều không nhìn nổi, lại càng không cần phải nói những cái kia thảm tao đào thải những người dự thi. Sau khi biết chân tướng sợ là muốn ồn ào là trời. Đến lúc đó, Sở Nhâm cái này đàn sư hội trưởng khẳng định là đệ nhất người có trách nhiệm, cho dù hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng không đếm xỉa đến. Mắt thấy thủ hạ nghe rõ chính mình kế hoạch, Tiết Thiên Lan một mặt đắc ý cười cười, sau đó trầm giọng phân phó nói: "Đợi đến trao giải xong xuôi, lão phu liền sẽ ra mặt đưa ra chất vấn, yêu cầu Từ Phúc tiểu tử kia tại vô số người giám sát bên dưới, tại chỗ luyện chế ra một lò cũng không phải là rất khó khăn đang được. Nếu hắn luyện không đi ra, hoặc là biểu hiện ra luyện đan trình độ rõ ràng hạ xuống, ngay lập tức sẽ ngồi vững phía trước làm giả hành động, Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được hắn." Cùng lúc đó, đan sư hiệp hội khách viện, tu luyện kết thúc về sau, Tề Nguyên mở ra hai mắt, cảm thụ được trong cơ thể càng thêm tràn đầy lực lượng, mọc ra một ngụm trọc khí. Mấy ngày nay, hắn trừ tham gia đan sư giải thi đấu bên ngoài, liền tại tĩnh thất đóng cửa không ra, phối hợp với đốn ngộ hình thức cùng liên tục không ngừng thiên tài địa bảo, cuối cùng sẽ tu La trấn ngục kinh tu luyện đến tầng thứ 3. Nếu như lại thi triển ra tu La chiến thể, phối hợp với trung cấp kiếm đạo tinh thông, Tề Nguyên thậm chí có nắm chắc cùng Ma La Lục thần tháp thứ 999 tầng bên trong tôn kia tu La Vương cứng đối cứng phân cao thấp. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở Tu La Vương không thể vận dụng pháp lực dưới tình huống, nếu là đổi thành dưới trạng thái toàn tịnh Tu La Vương, hắn cũng chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, căn bản người giả bị đụng không được một chút. Đối mặt với yêu tộc sắp đến xâm lấn, Tề Nguyên trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bởi vì một mực không có tiên đỉnh mảnh vỡ manh mối, hắn còn không có thu hoạch được đến đột phá cần có thiên đạo chi khí, cho dù tu luyện tới hóa thần viên mãn, cũng vô pháp mạo muội thử nghiệm tấn thăng luyện hư cảnh. Bởi vậy, muốn thần tốc tăng cao thực lực, chỉ có thể thông qua thủ đoạn khác, mà tu luyện Tu La trấn ngục kinh chính là hiện nay nhất lập tức rõ ràng biện pháp. Tề Nguyên thậm chí có loại cảm giác, hắn hiện tại luyện thể thực lực sợ rằng đã vượt qua hóa thần cảnh, cho dù không sử dụng pháp lực, bằng vào nhục thân, liền có thể cùng luyện hư đỉnh phong tu sĩ đấu một trận. Loại này trình độ, đặt ở trước mắt luyện thể một đạo ngày càng suy thoái tu tiên giới hoàn toàn thuộc về như kỳ tích tồn tại. Mà còn, theo Tu La chiến thể không ngừng hoàn thiện, hắn môn kia thông qua thiêu đốt khí huyết tăng lên chiến lực bản mệnh thần thông cũng đã nhận được thể biến, hiện nay đã có thể miễn cưỡng giải ra tầng thứ 7 đốt máu trạng thái. Thần huyết thất luyện trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gần như gấp 7 chiến lực. Cùng lúc đó, hắn đã có thể tùy ý mở ra trước 5 tầng đốt máu trạng thái, sau đó sẽ không bị bất luận cái gì phản vệ, để môn này nguyên bản có chút gần gà thần thông biến thành cực đoan khủng bố. Từ đủ loại hiệu quả đến xem, phía trước tiêu phí tại Tu La thủy tổ tinh huyết hơn 10 vạn lịch tập điểm tích lũy quả thực quá đáng giá. Suy nghĩ chuyển qua, Tề Nguyên đôi mắt nheo lại, tiện tay lấy ra một gốc mấy ngàn năm phần tử ngọc linh chi, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện nội thân. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt vô ý thức nhìn hướng ngoài cửa, trong mắt hiện lên một vẻ cảnh giác. Có người tới. Sau một khắc, kèm theo kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó, một vị mặc nha hoàn trang phục thiếu nữ không nhanh không chậm đi đến. Cái này nha hoàn hình dạng chỉ có thể nói là thanh tú, tu vi cũng thường thường không có gì lạ, chỉ có luyện khí cấp độ, lại có thể tùy tiện phá vỡ Tề Nguyên ở bên ngoài bố trí cấm chế, hiển nhiên không phải bình thường hạ nhân. Càng quỷ dị chính là, thiếu nữ trong đôi mắt lóe ra nhàn nhạt thanh mang, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, cho người một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Ký hồn thuật. Thấy rõ trong đó mánh khóe, Tề Nguyên con ngươi hơi co lại, chợt cười nhạt một tiếng, mặt không đổi sắc chào hỏi, "Lão bản nương, bên ngoài cái này tối lửa tắt đèn, ngài lại đột nhiên không mời mà tới, chẳng lẽ là hướng từ mộ ôm ấp yêu thương hay sao?" Chương 450, "A gì, ta không muốn cố gắng." Chương 450, "A gì, ta không muốn cố gắng." Thấy đối phương bộ này phong khinh vân đạm bộ dáng, lấy một sợi yêu hồn bám vào nha hoàn trên thân Đồ Sơn Giao tự không khỏi hơi kinh ngạc. Trong lòng đối trước mắt người hứng thú càng thêm nồng đậm, nũng nịu nói, từ công tử thế mà một cái liền nhìn ra nô gia thân phận, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Mặc dù thao túng chính là thân thể người khác, nhưng nàng âm thanh lại mềm dẻo như mật, tự mang lấy một cỗ quyến rũ câu người bật bị. Tế Nguyên nhíu mày, cười tủm tỉm nói, "Giao cơ a gì, bây giờ Vạn Hoa lâu bị Tiên Phượng niêm phong một tháng, không nghĩ tới các ngươi những này mỹ nhân ngược lại là không có nhàn rỗi, sinh ý làm vẫn là rất cần mẫn nha, đều chạy đến ta nơi này. Bất quá ngươi điều khiển một cái tiểu nha hoàn tới tự tiến cử giường chiếu, sợ là không có gì thành ý nha." "Cái gì?" "A gì?" Hai chữ này phảng phất sấm sét giữa trời quang rơi vào đỉnh đầu, lập tức liền để Đồ Sơn Giao tự cứng tại chỗ, phảng phất đụng phải một vạn điểm bạo kích. Nàng sống mấy ngàn năm, quen thuộc đem nhiều loại giống được sinh vật đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, khi nào nhận qua loại này quất đụng, lúc này liền tức giận phổi đều muốn nổ. Đón lấy, lại nghe được Tề Nguyên đem chính mình miêu tả thành đi khắp hang cùng ngõ hẻm kỹ nữ, Đồ Sơn Giao tự lập tức sắc mặt xanh xám, hận không thể lập tức xé cái miệng này không che đậy ra hỏa chém thành muôn mảnh, tức hồn hển nói, "Tiểu tử thối, ngươi quản ai kêu a gì đâu? Ta có như thế giả sao? Còn có thu hồi ngươi những cái kêu bẩn thỉu tiểu tâm tư, bản tọa lần này tới là vì cho ngươi chỉ con đường sống, nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, tin hay không bản tọa sẽ nát miệng của ngươi." Nàng hiện tại nhập thân vào nha hoàn trên thân, hành động hạn chế rất nhiều, thực lực càng là giảm mất đi nhiều, căn bản liền không có cách nào cùng người đạo thủ. Lại thêm nơi này là đan sư hiệp hội hạch tâm trọng địa, nếu như náo ra động tĩnh quá lớn, nói không chừng sẽ còn quấy rầy đan sư hiệp hội bên trong cao thủ, không duyên cớ tổn thất một sợi yêu hồn. Bởi vậy, mặc dù Đồ Sơn Giao tự rất nghĩ kỹ tốt dạy dỗ đối phương dừng lại, nhưng lý trí nói cho nàng tuyệt không thể hành sự lỗ mãng. "Têu lão nương a gì đúng không? Tiểu tử ngươi chờ lấy." Đồ Sơn Giao tự hận nghiến chặt hàm răng, âm thầm quyết định chờ có cơ hội nhất định phải để cho tiểu tử này biết đắc tội hồ tộc chi chủ sẽ là kết cục gì. "A gì, ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu a?" Bên kia, Tề Nguyên tựa hồ đối với Đồ Sơn Giao tự uy hiếp không thèm để ý chút nào, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi, "Từ mộ bất quá là một giới tán tu, từ trước đến nay thiện chí giúp người, hết hạn hiện nay chưa bao giờ từng gặp phải cái gì nguy hiểm tính mạng, vì sao cực khổ đến giao cơ a gì như vậy nhọc lòng tới chỉ cho ta đường sống?" Nghe đến người nào đó mở miệng một tiếng a di, Đồ Sơn Giao tự mí mắt của loạn, cố nén sẽ đối phương bóp chết xúc động, lạnh giọng nói ra, "Đắc tội bản tọa một khắc kia trở đi, tính mạng của ngươi cũng đã bắt đầu tràn ngập nguy hiểm, nếu là muốn mạng sống lời nói, lập tức đem đan ba hạt cái sàng giao ra, đồng thời xin thể sau này hiệu chung với bản tọa." Đang lúc nói chuyện, nàng ánh mắt sáng rực nhìn thẳng cách đó không xa Tề Nguyên, ngữ khí băng lãnh như sương, "Nếu không, làm chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, là tử kỳ của ngươi, tin tưởng ta, một ngày này không hề xa xôi." "Thật sao?" Tề Nguyên nhếch miệng lên, chậm rãi từ trong tay áo móc ra ba hạt tạo hình quái dị xuất sắc, tại Đồ Sơn Giao tự trước mặt lung lay, nói ra, "Nguyên lai giao cơ a di muốn là cái này à, ngươi làm sao không nói sớm đâu, hại ta đều hiểu lầm ngươi đối ta có ý tứ." Nhìn thấy gần trong gang tấc khí vận chi xuất sắc, Đồ Sơn Giao tự đôi mắt sáng lên, liền hô hấp đều dồn dập rất nhiều, vội vàng nói, "Chính là cái này, mau đem bọn họ còn cho bản tọa." Nói xong, nàng đã sắp qua đi cất đoạn, vừa mới lên phía trước, liền thấy Tề Nguyên đã thu về bàn tay, cấp tốc sẽ xuất sắc thu vào không gian chứa vật. "Từ Phúc, ngươi đây là ý gì?" Thấy thế, Đồ Sơn Giao tự không khỏi nhíu mày, biểu lộ bất thiện hỏi, "Chẳng lẽ ngươi hạ quyết tâm muốn cùng bản tọa là địch phải không?" Nghe vậy, Tề Nguyên lắc đầu, chậm rãi nói, "Thực không dám giấu giếm, giao cơ a di mê hồn tuyệt thế, xinh đẹp động lòng người, từ mẫu cũng mười phần ngưỡng mộ, lần trước sở dĩ lựa chọn tố cáo Vạn Hoa lâu, nhưng thật ra là muốn dùng cái này loại này phương thức gây nên chú ý của ngươi mà thôi. Lúc ấy có như vậy nhiều nam nhân ở đây, biển người mênh mông bên trong, chỉ có làm ra chút không giống sự tình, mới có thể tại a di trong lòng của ngươi lưu lại ấn tượng, ngươi nhìn, hiện tại ta không phải thành công sao?" "Cái gì?" Nghe đến phiên này gần như thổ lộ lời nói, Đồ Sơn Giao tự lập tức sững sờ, chợt liền bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này nhiều lần phá hư bản tọa chuyện tốt, đúng là vì gây nên bản tọa chú ý. Chính nàng cũng rõ ràng, rất khó có nam nhân có thể ngăn cản được chính mình mỹ lực, ngày bình thường chỉ cần chỉ một câu thôi ngón tay, liền có vô số đếm không hết yêu tộc tuấn kiệt chen chúc mà tới, vì chính mình xông pha khói lửa. Trong đó cũng không ít người sẽ làm ra một chút khác người sự tình, chỉ vì tranh thủ chính mình một tia quan tâm. Trường hợp này nàng đã thấy nhiều, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không sinh ra mảy may tâm lý ba động. Nhưng không thể không nói, cái này nam nhân cướp đi khí vận chi xúc sắc hành động xác thực rất có hiệu quả, để nàng cảm thấy chấn nộ, đồng thời cũng thành công trong lòng nàng lưu lại khá là sâu sắc ấn tượng. Đương nhiên, hoàn toàn là một loại hỏng tới cực điểm ấn tượng. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Giao tự đối Tề Nguyên lý do lại không bất luận cái gì hoài nghi, biểu lộ cũng buông lòng xuống. Tất nhiên lại là cái sắc dục hung tâm kẻ xấu xa, nàng liền có một vạn loại phương pháp sẽ đối phương nắm ngoan ngoãn. Suy nghĩ chuyển qua, Đồ Sơn Giao tự nhàn nhạt cười một tiếng, mặc dù nàng lúc này hình dạng thực sự là có chút bình thường, giữa lông mày vẫn như cũ mang theo một cỗ không nói ra được phong tình cùng mỹ hoặc. Từ công tử, không thể không thừa nhận, ngươi mục đích đã đạt đến. Nói một chút đi, đến tột cùng nô gia muốn làm thế nào mới có thể để cho công tử hài lòng đâu? Nghe vậy, Tề Nguyên cố ý giả vờ như một bộ si mê với sắc đẹp bộ dạng, đầy mặt kích động nói: "A Di, ta không nghĩ cố gắng, chỉ hy vọng có thể cùng A Di cùng chung quãng đời còn lại, làm một đôi thần tiên với lữ. Cái này con kiến hôi nhân loại, bản lĩnh cũng lớn, khẩu vị cũng không nhỏ." Đồ Sơn Giao tự nhịn không được cười nhạo một tiếng, ôn nhu thì thầm nói: "Cái này không thể được à, ngươi vẫn là đổi một cái yêu cầu à, bản tọa kiên nhẫn là có hạn, không muốn chết, ngươi tốt nhất vẫn là nắm chặt hiện tại cơ hội khó có này." "Vậy được rồi." Tề Nguyên thở dài, vẻ mặt thành thật nói ra, tục ngữ nói tốt, không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng nắm giữ. Nếu có thể cùng A Di đến một tràng oanh oanh liệt liệt luận đạo, từ mỗi đời này xem như là đáng giá. Nói xong, liền phát hiện đối phương biểu lộ càng ngày càng âm trầm, hắn không khỏi giật mình trong lòng, vội vàng nói bổ sung: "Đương nhiên, từ mỗ cũng không phải loại kia thích bá vương ngạnh thượng cung người, không bằng chúng ta còn dựa theo lần trước quý củ, dùng những này xúc sắc tiến hành một tràng công bằng công chính đánh cược. Nếu là từ mỗ thua, liền tùy ý A Di xử lý, bất quá nếu là ngài thua, liền nhất định phải đáp ứng từ mỗ đưa ra bất kỳ điều kiện gì, làm sao?" Nghe đến mấy câu này, Đồ Sơn Giao tự không khỏi tinh thần đại chấn, trong mắt hiện lên một vẻ khó mà nhận ra vui mừng. Tên tiểu hỗn đản này náo vào nước đi, lại muốn dùng khí vận chi xúc sắc cùng bản tọa cược một cục. Tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết, vậy bản tọa liền thành phần ngươi. Nghĩ tới đây, nàng nhìn thật sâu Tề Nguyên một cái, gật đầu nói: "Tốt, cái kia nô gia liền chờ ngươi hai ngày, đợi đến giải thi đấu kết thúc, chúng ta liền hẹn một chỗ đánh cược một cục." Chương 451, ngươi rất biết luyện đan sao? Chương 451, ngươi rất biết luyện đan sao? Ngày mới tờ mờ sáng, đan thánh tiên trong phường phố lớn ngõ nhỏ liền bắt đầu náo nhiệt lên. Hôm nay chính là đan sư giải thi đấu trận chung kết mở ra thời gian, từ ngàn vạn người dự thi bên trong lan truyền ra 10 tên đứng đầu đan sư sẽ cùng đại thi đấu. Không hề nghi ngờ, so với phía trước hai vòng, trận chung kết mới là mỗi giới đan sư giải thi đấu bên trong trọng yếu nhất thịnh điện. Vô số đan đạo kẻ yêu thích đường xa mà đến, vì chính là quan sát trận này cao thủ quyết đấu. Có thể tiếp nhận mấy chục vạn người xem quảng trường khổng lồ đã sớm chật ních rậm rạp chẳng chịt đám người, đại lượng phụ trách duy trì trật tự đan sư hiệp hội nhân viên tại trong đó vừa đi vừa về tuần tra, để phòng phát sinh rối loạn. Những cái kia chen không tiến vào xem thi đấu người cũng không nóng nảy, mà là nhộn nhịp ở đây bên ngoài tìm kiếm thích hợp quan sát vị trí, ngay tại chỗ chuẩn bị tốt linh trà trái cây, tràn đầy phấn khởi đàm luận sắp đến trận chung kết. Nghe nói lần này trận chung kết cùng ngày trước rất khác nhau, thu hoạch được chính lúc trước hai đan sư cũng không phải là loại kia uy tín lâu năm thiên giai đan sư, mà là hai cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ đan sư, loại này cục diện quả thực ngàn năm khó gặp. Tên điêu kêu Lưu Kỳ tuổi trẻ đan sư chính là đan thánh tổ gia quan môn đệ tử, lần này có khả năng một tiếng hót lên làm kinh người cũng không thế nào khiến người ngoài ý muốn. Nhưng mà cái kia Từ Phúc lại nền tảng không rõ, rất có thể là cái nào đó ẩn thế cao nhân đệ tử, nếu không làm sao có thể có như thế lợi hại đan đạo tạo nghệ. Đúng thế, hai người này đều kinh hãi mới tuyệt diễm, đan đạo thông thần, đã bị cho rằng là có khả năng nhất cạnh tranh giải thi đấu khôi thủ hấp dẫn nhân tuyển, hiện nay tại trong chợ đen tỷ lệ đặt cược danh liệt hai vị trí đầu. Chợ đen, vị huynh đệ kia, tại hạ cũng muốn đi theo đặt cược một cái, có thể hay không chỉ còn đường sáng. Xuyệt, trước mặt mọi người đừng nói loại này đồ vật, giải thi đấu trong đó nghiêm cấm mở bàn cầu, cẩn thận bị tiên phường người mời đi uống trà. Ha ha, sợ cái gì, nơi này lại không có người ngoài. Tiếng ồn ào bên trong, phía trên vân đài bên trên hoa cái mở lớn, tân khách tụ tập, hắn bên trong đứng sừng sững lấy hòn non bộ khúc nước, đỉnh đài lầu cát, phảng phất một mảnh phồn hoa như gấm lục địa. Cùng lúc đó, tới gần chủ tọa chỗ ngồi ngay thẳng mấy tên khí vũ hiên ngang, quần áo khảo cứu nam nữ, rõ ràng là trước đến xem đường đua tử thánh nữ. Các vị đạo hữu, không phải ta khoác lác, lần so tài này khôi thủ tuyệt đối là ta huynh đệ kia Lưu Kỳ, ở trước mặt hắn, cái kia kêu Từ Phúc giá hỏa thua không nghi ngờ. Nói chuyện lục bào nam tử xấu xí, hình dạng hèn mọn, tại một đám tuấn nam tịnh nữ ở giữa lộ ra hết sức đáng chú ý, hắn chính là Thiên Cực đạo tử Phát Căn Thạc. Hắn tựa hồ đối với trên sân cái nào đó người dự thi ý kiến rất lớn, một mặt khổ đại cựu thâm phàn nàn nói: "Các ngươi nói người kia có phải bị bệnh hay không? Em đẹp, nhất định muốn tố cáo nhân gia Vạn Hoa lâu làm gì? Làm hại bên trong các cô nương một tháng đều không có thu bảo, cái này để các nàng làm sao sinh hoạt à, thực sự là quá đáng ghét. Tốt tại vừa rồi ta đã bàn giao qua Lưu Minh đệ, để hắn nhất định không muốn thủ hạ lưu tình, cho cái kia Từ Phúc một điểm nhan sắc nhìn một cái." Mấy người còn lại tựa hồ đã thành thói quen Phát Căn Thạc bộ này không đứng đắn dáng dấp, nghe vậy chỉ coi làm gió thoảng bên tai, liếc đi qua ánh mắt bên trong đều mang mấy phần ghét bỏ. Lúc này, một bên Trang Thanh Vân đột nhiên lông mày cao lại, đối với bên người Đồ Nhược Hư hỏi: "Đồ sư minh, hai ngày này ngươi có hay không tra được Từ Phúc người này nội tình?" "Không có." Đồ Nhược Hư lắc đầu, biểu lộ ở giữa mang theo một ít nghi hoặc, người này tựa như là trong viên đá đụng tới một dạng, trừ biết hắn là cái 22 tuổi tán tu, tu vi là kim đan trung kỳ bên ngoài, rốt cuộc cha không được nửa điểm tin tức. Lời vừa nói ra, lập tức liền đưa tới ở đây chúng tiên tiêu coi trọng. Vạn cổ thánh địa từ trước đến nay lấy không gì không biết, thông tin linh thông lấy sừng, nếu là liền vạn cổ đạo tử đều kiểm tra không ra một người lai lịch, vậy liền chứng minh người kia thật thần bí tới cực điểm. Lúc này, cho dù là gần nhất tâm sự quấn thân Tiêu Nguyệt Nê, cũng đối cái này từ phúc sinh ra một ít hứng thú. Xem như từng cái thánh địa toàn lực bồi dưỡng đạo tử cùng thánh nữ, chứ có thể hưởng thụ được cấp cao nhất đãi ngộ bên ngoài, đồng dạng gánh vác chấn hương tông môn nghĩa vụ. Bởi vậy, là nhà mình thế lực mời chào nhân tài hiển nhiên thuộc về nghĩa vụ một bộ phận. Một cái tại đan đạo phương diện tuổi trẻ tài cao, thiên phú xuất chúng tuyệt thế thiên tài, đủ để cho bọn họ sinh ra lôi kéo kết giao suy nghĩ. Dù sao, nếu như có thể vì bản thân phương gia tăng một vị thực lực cường hãn đan sư cung phụng, đối bất luận tông môn gì đến nói đều là kiện đáng giá chúc mừng được vui. Duy nhất đáng giá cố kỵ điểm, chính là cái này tự xưng từ phúc đan sư đi qua hoàn toàn là đồ trắng một tấm, bối cảnh quá mức sạch sẽ, để người không khỏi sinh ra một chút lo nghĩ. Đương nhiên, chỉ cần đối phương không phải ma đạo một bên, đối với mặt khác vấn đề nhỏ, chính đạo một phương cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Liên tại không khí hiện trường có chút trầm mặc thời điểm, Phát Căn Thạc đột nhiên nhìn thoáng qua cách đó không xa đám kia đến từ Thái Huyền Thánh Địa cao tầng, có chút cảm thán nói, đáng tiếc Tề Minh đệ đối đan đạo không có hứng thú, không có tới nơi này xem thi đấu. Tề Minh luôn luôn thần thông quảng đại, nếu như hắn tại, nhất định có biện pháp biết rõ ràng từ phúc nội tình. Nghe đến cái tên này, Tiêu Nguyệt nghe đôi mắt đẹp lóe lên, tâm tư lại càng thêm lơ lửng không cố định lên. Trước đây không lâu, nàng nhịn không được phát cho Tề Nguyên một đạo đưa tin, hỏi thăm đối phương có thể hay không trước đến quan sát đan sư giải thi đấu, được đến nhưng là trả lời phủ định. Đó cũng không phải trọng điểm, chân chính khiến Tiêu Nguyệt nghe cảm thấy có chút lo lắng chính là, Tề Nguyên còn nâng lên hắn một lần tình cờ phát hiện tu tiên giới đệ nhất tội phạm truy nã một ít dấu vết để lại, đang toàn lực tiến hành điều tra, trong thời gian ngắn sợ rằng không thể phân thân. Mặc dù người nào đó là cao quý Thái Huyền đạo tử, luận thực lực nhất định vượt xa đối thủ, nhưng để đại cái kia ma đầu thực sự là quá mức âm hiểm xảo trá, tuyệt đối khó đối phó. Vừa nghĩ tới Tề Nguyên muốn đối mặt cái kia cùng hung cực ác, ma tính ngập trời hôn thê ma vương, vẫn là để Tiêu Nguyệt nghe có chút lo lắng. Nếu không phải đối phương liên tục bàn giao nàng không cho phép lộ ra việc này, để tránh đả thảo kinh xả, nàng đều muốn tự mình chạy tới trợ trận. Ai? Vô luận được hay không được, chỉ cần cuối cùng người không có việc gì liền tốt. Tiêu Nguyệt nghe lặng yên suy nghĩ. Bên kia, vạn chúng chú mục phía dưới, trong tay Tề Nguyên kéo lên đan lô, một mặt phong khinh vân đạm tiến vào đấu trường. Lần này tham gia trận chung kết tổng cộng có 10 tên đan sư, trừ hắn cùng Lưu Đan Thần tương đối tuổi trẻ bên ngoài, còn lại 8 người đều là chút thành danh đã lâu lão gia hỏa. Đám này lão gia hỏa từng cái đều là thân phận tôn sùng thiên giai đan sư, tự nhiên sẽ không cùng Từ Phúc tên tiểu bối này nói thêm cái gì, cho dù gặp, cũng chỉ là thái độ hờ hững khẽ gật đầu, tính là chào hỏi. Không đợi hắn đi tới trận chung kết chuyên môn đan phòng, sau lưng liền truyền đến một đạo quen thuộc giọng nam, lúc đầu cho rằng lần so tài này sẽ phi thường không thú vị, không nghĩ tới thế mà còn có thể đụng tới một cái miễn cưỡng nhìn đập vào mắt đối thủ, thực sự là để người vui vẻ. Từ đạo hữu, hôm nay ta Lưu mẫu người sẽ toàn lực ứng phó, chúng ta có thể thống thống khoái khoái đọ sức một phen. Nghe nói như thế, Tề Nguyên xoay người nhìn lại, liền thấy Lưu Kỳ một mặt hưng phấn ôm đan lô đi tới, thoạt nhìn chiến ý tràn đầy. Người này, con mẹ nó hăng hái có phải không? Đối mặt đan thần chủ động khiêu chiến, Tề Nguyên một chút đều không mang sợ, hắn khẽ lắc đầu, từ tốn nói, ngươi rất biết luyện đan sao? Lưu Kỳ nghe sững sờ, theo bản năng hồi đáp, luyện đan. Ta đương nhiên biết. Đã thấy Tề Nguyên khẽ mỉm cười, đầy mặt ý vị thâm trường nói ra, chỉ biết luyện đan có làm được cái gì, hiện tại đi ra lan lộn, coi trọng chính là bối cảnh. Minh bạch không? Bối cảnh. Nghe vậy, Lưu Kỳ có chút một bước, tựa hồ hoàn toàn không có lý giải đối phương ẩn chứa có ý tứ gì. Bên này Tề Nguyên lười tiếp tục phản ứng hắn, trực tiếp xua tay, tiếp tục hướng về đàn phương đi đến, chỉ để lại một cái cao thâm khó dò bóng lưng. Chương 452, không có cách nào, đều quen thuộc chương 452, không có cách nào, đều quen thuộc đứng ra nói một trận quang minh chính đại lời xã giao về sau, đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm liền tuyên bố trận chung kết bắt đầu. Lần này trận chung kết chọn lựa quy tắc là một lò phân thắng thua, ở đây 10 vị đan sư cần tại trong vòng 6 canh giờ luyện chế ra một lò Thất Huyền Môi Khiếu Đan, sau đó căn cứ ra đan phẩm chất phân chia cao thấp. Thất Huyền Môi Khiếu Đan là một loại vô cùng chân quý thiên giai đan dược, độ khó luyện chế đặt ở thiên giai đan dược bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất một loại kia. Cho dù là những cái kia uy tín lâu năm thiên giai đan sư, hơi không cẩn thận cũng có thể luyện chế thất bại, lại càng không cần phải nói cam đoan phẩm chất. Cùng lúc đó, bởi vì đan dược cấp bậc càng cao, cần thời gian hao phí càng lâu, trong vòng 6 canh giờ luyện chế ra một lò thiên giai đan dược đối với bất luận cái gì đan sư đến nói đều là một tràng thử thách. Đương nhiên, Tề Nguyên đối với cái này không thèm để ý chút nào. Dù sao phía sau mình đứng chính là danh xưng đan đạo người thứ nhất tổ đan thánh, những người khác luôn không khả năng so đan thánh còn lợi hại hơn a. Hắn vừa nghĩ, một bên ôm một đống lớn tài liệu đi vào tranh tài dùng đan phòng, đóng cửa lại phía sau liền bắt đầu nằm ngửa. Cùng lúc đó, 10 mặt to lớn pháp kính chậm rãi thăng thiên, lơ lửng trong mây, mặt kính bên trên chiếu rọi ra 10 vị đan sư thân ảnh. Cho dù đứng tại đấu trường bên ngoài trên đường phố, đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy những người dự thi luyện đan tình cảnh. Tất cả mọi người tại ngước đầu nhìn lên, mắt không chớp nhìn lên bầu trời bên trên hình ảnh. Các ngươi mau nhìn, trận chung kết bắt đầu, thật khẩn trương a. Có khả năng tận mắt nhìn thấy một đám đứng đầu đan sư mở lò luyện đan, là đủ khiến người được ích lợi không nhỏ, không hưởng công bản nhân thật xa chạy tới xem thi đấu. T. Thật lợi hại. Cái kêu từ phúc đan sư thế mà nhanh như vậy liền đem dược tính giữ dần nằm dương chi xử lý ngoan ngoãn, không hổ là cao thủ quyết đấu, mỗi một cái động tác đều là chi tiết. Hoa, hiện nay xem ra, vẫn là hai cái bên ngoài tuổi trẻ đàn sư lợi hại nhất, loại kia ung dung không đội, không chút phí sức cảm giác, rõ ràng so mặt khác đối thủ cao hơn một cái cấp độ. Pháp nội soi phương, vô số khán giả nhìn hoa mắt thần mê, nghị luận ầm ĩ, không biết bao nhiêu đan đạo kẻ yêu thích bị vạch tội thi đấu đan sư bọn họ bày ra phong thái tin phục. Chỗ khách quý ngồi, đan sư hiệp hội chấp sự trưởng lão Phạm Tiêu mặt lộ kinh sợ, chỉ vào pháp kính ca ngợi nói, xem ra Phạm Mộ trước đây đoán không sai, cái này giới giải thi đấu khôi thủ rất có thể sẽ từ lưu từ giữa hai người sinh ra, các ngươi cho rằng bọn họ hai cái bên trong người nào có thể càng hơn một bậc. Ngồi tại bên cạnh hắn Hoa Phát lão giả cười ha hả bất dâu, gật đầu nói, hai người tuổi còn trẻ lại nắm giữ như vậy tạo nghệ, quả thật không hổ là kỳ tài ngút trời. Bất quá theo lão phu nhìn, lưu sư điệt thủ pháp còn hơi có vẻ ngây ngô, có thật nhiều đáng giá đắn đo chỗ, không bằng cái kêu kêu từ Phúc tiểu bối trầm ổn lão luyện, chuẩn mực nghiêm cẩn. Bởi vậy, vẫn là từ Phúc càng hơn một bậc. Lời vừa nói ra, lập tức liền đưa tới đại bộ phận người phụ họa, trong đó liền bao gồm rất nhiều thanh danh hiển hách thiên giai đàn sư. Những người này ánh mắt cỡ nào độc ác, một cái liền có thể nhìn ra giữa hai bên phong cách khác biệt. Lưu Kỳ thích đường lối sáng tạo, thủ pháp luyện đan càng là thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu. Nhưng từ Phúc lại quy củ, mỗi một cái động tác đều cực độ tinh chuẩn, giống như là dùng có thước đo mở dạng, nghiêm ngặt dựa theo công nhận khuôn mẫu làm việc, hiện ra một loại sách giáo khoa hoàn mỹ trôi chảy. Hiện trường thế hệ trước đan sư tự nhiên càng thích gò bó theo khuôn phép đan đạo, không thích hợp. Nhìn qua pháp trong kính đạo kia bận rộn thân ảnh, xem như đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm không khỏi lông mày nhíu lên, chậm rãi buông xuống trong tay linh trà, trong lòng sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác bất an. Trước đó, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy nhà mình vị sư đệ này nghiêm túc như thế đối đãi một lò đan dược. Loại này tuyệt đối chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái, đã hoàn toàn lật đổ Sở Nhâm trong lòng ấn tượng, càng làm cho hắn cảm nhận được một tia áp lực. Hắn nhớ tới sư tôn từng chính miệng nói qua, một khi cái này từ trước đến nay bại hoại sư đệ cải tà quy chính, tuyệt đối có thể bộc phát ra vượt mức bình thường tiềm lực. Nghĩ tới đây, Sở Nhâm tâm tình càng thêm phức tạp, đã vui mừng lại lo lắng. Vui mừng là nhà mình sư đệ cuối cùng sinh ra một chút thắng bại tâm, không tại giống phía trước như thế không làm việc đàng hoàng, lo lắng chính là đối mặt một vị đột nhiên giác tỉnh khoáng thế kỳ tài, không biết sư tôn đỡ hay không ở. Sở Nhâm âm thầm nghĩ. Theo thời gian trôi qua, pháp trong gương, từ Phúc lò kia thất huyền nuôi khiếu đan đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ thấy hắn thuần thục vô cùng đánh ra một đạo thu hỏa đặc quyết, thủ pháp tinh diệu tuyệt luân, khiến những cái kia thạo nghiệp vụ các khán giả nhìn liên tục gật đầu. Tại hàng ngàn hàng vạn người nín thở nhìn chăm chú bên trong, nắp lò mở ra, ba hạt màu đỏ thâm đan hoàn yên tĩnh trưng bày tại đáy lò, hắn bên trên đan văn dày đặc, màu sắc sáng rõ, cho thấy cực cao phẩm chất. Từ Phúc thành công, quá kinh khủng, mỗi một viên đều là cực phẩm, cho dù đan thánh xuất thủ, cũng bất quá như vậy đi. Người này tuổi tác không cao, tại đan đạo bên trên tạo nghệ lại khủng bố như vậy, tương lai thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Ổn. Một lò luyện ra ba viên cực phẩm thất huyền nuôi khiếu đan, giải thi đấu khôi thủ đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, những người khác xem như là tòi công bận rộn. Liên tục không ngừng kinh hãi âm thanh bên trong, đến từ rất nhiều thế lực tân khách nhìn hướng Từ Phúc ánh mắt đều biến thành nóng bỏng, bực này tiền đồ vô lượng tuổi trẻ đan sư, nếu như có thể đem mời chào tới, tuyệt đối có thể trở thành một cỗ thiên đại trợ lực. Rất nhanh, Thế Nguyên liền từ bên trong đan phòng đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó tại mọi người nhìn kỹ hướng về giám khảo ghế ngồi đi đến, bộ pháp bước vàng, thần sắc bình tĩnh, một phái phong phạm cao thủ. Nhìn thấy ngọc bàn bên trên ba hạt cực phẩm thất huyền nuôi khiếu đan, giám khảo bọn họ liền đội vàng đứng lên đón lấy, trải qua một phen kiểm tra thực hư về sau, lập tức liền đối đan dược phẩm chất tiến hành uy tín chứng nhận, đan thành cực phẩm. Nghe đến kết quả, lại lần nữa để mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Phải biết, luyện chế thất huyền nuôi khiếu đan loại này đẳng cấp đan dược, cho dù thiên giai đan sư đều sẽ cảm thấy khó giải quyết, dưới tình huống bình thường mới trong lò luyện thành 5 lô đều tính toán vận khí tốt. Thành công 5 trong lò, cho dù có một lò phẩm chất có thể đạt tới thượng phẩm, là đủ bị xem như một kiện không được thành tựu, có thể thổi tốt nhất dài một hồi. Bây giờ Từ Phúc không những một lần thành công, còn trực tiếp luyện thành một lò cực phẩm, hoàn toàn đổi mới mọi người đối đan đạo nhận biết. Đang lúc tất cả mọi người đắm chìm trong khiếp sợ thời điểm, trên sàn thi đấu dị biến nảy sinh. Nguyên bản màu xanh lam bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, một đoàn nhỏ đen như mực mây đen vô căn cứ hiện lên, nháy mắt liền trôi dạt đến tòa nào đó đan phòng trên không. Mây đen bên trong, từng đạo màu xanh tím điện xà lao nhanh lưu chuyển, tỏa ra từng đợt khí tức hủy diệt. Thinh linh dị tượng lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người, từng đôi kinh nghi bất định ánh mắt chỉ lên trời bên trên nhìn, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người muốn tại loại này trường hợp bên dưới độ kiếp? Quay rối âm thanh bên trong, cái nào đó đan sư hiệp hội trưởng lão không biết nghĩ đến cái gì, nhịn không được kêu lên sợ hãi, không đúng. Tu sĩ kiếp vân không thể nào là dạng này hình thái, là đan kiếp. Lưu sư điệt luyện chế ra đến đan dược đã dẫn phát đan kiếp. Nghe nói như thế, bốn phía lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, lập tức liền một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Cái này Lưu Kỳ đến tột cùng luyện ra cái gì quỷ đan dược, thế mà đưa tới trong truyền thuyết đan kiếp, cái này mẹ nó cũng quá khoa trương à. Bên kia, nhìn lên trên trời mê ngươi bản kiếp vân, Thế Nguyên biểu lộ cũng có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dù sao Lưu Đan Thần ở trong mắt hắn cũng sớm đã trở thành một loại không thể dùng lẽ thường suy đoán tồn tại, liền tính tại trên người đối phương xuất hiện lại làm sao không hợp thói thường sự tình, hắn đều sẽ sinh ra đương nhiên cảm giác. Không có cách, đều quen thuộc. Chương 453, Lưu Kỳ trong lò đàn không có đan dược, thành tích bãi bỏ. Chương 453, Lưu Kỳ trong lò đàn không có đan dược, thành tích bãi bỏ đan kiếp. Trên đài hội nghị, đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm nhíu mắt, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt mang theo nồng đậm kinh hãi, trong lòng càng nhiều hơn là khó xử. Thiên kiếp cũng không phải là tu sĩ chuyên môn, vô luận là có cây ngân thạch, vẫn là hoa, chim, cá, sâu, chỉ cần ở vào thiên đạo bên trong phạm vi quản hạt, cũng có thể bị thiên kiếp tẩy lễ. Đan dược cũng giống như vậy, trong truyền thuyết, nếu như đan sư có thể luyện chế ra phẩm chất hoàn mỹ đến nghịch thiên đan dược, tại đan dược ra lò quá trình bên trong liền sẽ dẫn phát thiên đạo ghét, hạ xuống đan kiếp ngăn cản đan dược ra lò. Đan kiếp thuyết pháp tại đan sư bên trong lưu truyền rất rộng, tại các loại đan đạo trong điển tịch đều có 10 phần ghi chép tỉ mỉ, nhưng cực ít có người thấy tận mắt, xuất hiện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng tu tiên giới truyền thừa xa xưa, cho dù xác suất lại nhỏ sự tình, tích lũy cũng có thể tích lũy đến hàng ngàn hàng vạn kiện ví dụ thực tế, đủ để cho thế nhân tổng kết ra một chút liên quan tới đan kiếp quy luật cơ bản. Trong đó nhất rõ ràng quy luật chính là, càng là phẩm chất nghịch thiên đan dược, dẫn tới đan kiếp xác suất cũng liền càng lớn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lưu Kỳ luyện chế ra đến thất huyền nuôi khiếu đan, phẩm chất đã vượt qua cực phẩm cấp độ, bởi vậy mới đưa đến đan kiếp xuất hiện. Mặc dù sư tôn luyện chế ra đến đan dược đầy đủ ưu tú, nhưng so với một lò có thể phát động đan kiếp đan dược, trên lệch quả thực không phải một điểm nửa điểm mà. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là hắn đã đáp ứng sẽ từ phúc đẩy lên giải thi đấu khôi thủ vị trí, để đổi lấy đối phương hỗ trợ bù đắp đan phương. Cái này giao dịch quan hệ trọng đại, dù không được có nửa điểm sai lầm, nếu không sư tôn nhiều năm trước tới nay tất cả cố gắng đều đem thất bại trong gang tấc. Bây giờ nên làm gì? Đối mặt trận này thình lình ngoài ý muốn, Sở Nhâm hơi có chút tâm loạn như ma, trên mặt biểu lộ biến ảo khó lường, nhìn hướng đoàn kia kiếp vân ánh mắt bên trong mang theo từng tia xoắn xuýt. Nhà mình vị sư đệ này, thật đúng là để người đau đầu a. Thiên phú như vậy, tiềm lực như thế, chắc không được sẽ bị sư tôn ký thác kỳ vọng, vô luận chọc ra bao lớn cái sọt đều sẽ bị tùy tiện tha thứ. Sở Nhâm âm thầm cảm thán. Cùng lúc đó, tại vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, trong đan phòng Lưu Kỳ đã tiện tay mở ra cái nắp, lộ ra trong lò cảnh tượng. Chỉ thấy đan nô bên trong nằm ba hạ sung mãn mượt mà đan hoàn bên trên trải rộng phức tạp đan văn, toàn thân dáng đỏ, mơ hồ có linh quang mở mịt lập loè. Cho dù là không hiểu đan dược ăn dưa của chúng, cũng nhìn ra lò đan dược này phẩm chất rõ ràng so trước đó từ phúc luyện chế cực phẩm thất huyền môi khiếu đan cao hơn không ít. Trời ạ, đây là đẳng cấp gì đan dược, thế mà còn có thể phát sáng. Quá lợi hại, không hổ là có thể dẫn phát đan kiếp vô thượng bảo đan, phẩm giai còn tại cực phẩm bên trên, ta nguyện xưng là tuyệt phẩm. Không sai, băng vào trên trời đan kiếp, cái này Lưu Kỳ không được thứ nhất, ai còn có thể được đệ nhất. Ầm ầm. Ngay tại các khán giả xôi trào không chỉ thời khắc, trên bầu trời đan kiếp cũng ấp ủ xong xuôi, một đạo thô to lôi đình bạch phá thiên cùng, trong khoảnh khắc liền xé rách đan phòng nóc nhà, hướng về trong lò đan dược hung hăng đánh tới. Lưu Minh cẩn thận, mau tránh ra, đừng quản bên trong đan dược, tranh thủ thời gian chạy đi. Hỗn loạn âm thanh bên trong, Lưu Đan Thần lúc này mới phát hiện có một đạo thiểm điện chính trực thẳng hướng bên này bổ tới, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trong miệng tuôn ra một tiếng đậu phộng sau đó liền lăn lẫn bỏ hướng một bên tránh đi. Nhưng mà hắn động tác làm sao có thể nhanh qua lôi đỉnh? Không đợi hắn trốn lên mấy bước, đạo kia sét đã thế sét đánh không kịp bưng thai chậm lại, trùng điệp đánh vào đan lô bên trên. Ầm! Trong khoảnh khắc ánh lửa nổ vang, tòa kia đen nhánh đan lô toàn bộ nổ tung, từng đợt khói đen phiêu đãng mà ra, kèm theo đôm đốp rung động hồ quang điện âm thanh. Một cỗ gây mũi mùi khét lẹn tràn ngập ra, thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm. Một hồi lâu trầm mặc về sau, ở đây đan sư hiệp hội mọi người vừa rồi nộn nhịp từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên, không tốt, nhanh chóng đi qua cứu người. Nghe được câu này, những người khác vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức liền hướng cái kia mảnh đã hóa thành phế tích đan phòng bay bước qua. Sau một khắc, liền thấy một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh từ phế tích bên trong bò đi ra, một thân tóc dựng lên, làn da cháy đen, dáng dấp chật vật đến cực điểm, rõ ràng là vừa vặn bị điện đã tê dần Lưu Kỳ. Xác nhận người không có chuyện gì về sau, rất nhiều đan sư hiệp hội cao tầng lập tức thở dài một hơi. Tiểu tử này thế nhưng là cái bất thế gia đan đạo thiên tài, nếu quả thật tại trước mắt bao người xảy ra bất chắc, xem như giải thi đấu người tổ chức đan sư hiệp hội sợ là muốn bị các khán giả nước mắt chìm. Xong rồi, vân đài bên trên, Phát Căn Thạc kích động vỗ đùi, Dương Dương đắc ý đối người xung quanh khoe khoang nói, ta đã nói rồi, có Lưu Minh đệ xuất mã, cái kia Từ Phúc liền tính lợi hại hơn nữa cũng muốn khuất tại thứ hai. Các ngươi nhìn, liền đan kiếp đều dẫn tới, đủ để chứng minh Lưu Minh luyện chế phẩm chất đan dược nghịch thiên, cái này trận chung kết xem như là ổn. Ngay vậy, ở đây mấy vị đạo tử thánh nữ cũng nhộn nhịp gật đầu, hiển nhiên công nhận thuyết pháp này. Trận chung kết so chính là thành đan phẩm chất, căn cứ thường thức suy đoán, Lưu Kỳ luyện chế ra đến thất huyền môi khiếu đan đều triệu hoán đến đan kiếp, hiển nhiên muốn so Từ Phúc luyện chế đan dược càng hơn một bậc. Bất quá Lưu Kỳ đan thánh đệ tử thân phận quá mức đặc thù, chú định rất khó bị thế lực khác mời chào, nếu mà so sánh, vẫn là tán tu xuất thân Từ Phúc muốn tốt lôi kéo nhiều lắm. Không chỉ là bọn họ, thế lực khác hiển nhiên cũng ôm ý tưởng giống nhau. Từ khi trận chung kết mở ra đến nay, đám kia tại vân đài bên trên quan chiến ngoại tông nhân sĩ trên cơ bản một khắc đều không có nhàn qua, mà là vận dụng các loại biện pháp sẽ đan sư Từ Phúc danh tự chuyển về riêng phần mình tông môn, đồng thời kèm theo bên trên người này đáng giá đại lực lôi kéo đánh giá. Không cần nghĩ liền có thể biết, qua không được bao lâu, liên quan tới Từ Phúc tại đan sư giải thi đấu bên trên đủ loại biểu hiện liền sẽ bày ở rất nhiều thế lực thủ lĩnh trên bàn. Có lúc từ vắng vẻ không nghe thấy đến danh truyền thiên hạ, chỉ cần một tràng tranh tài. Không lâu sau đó, về phía sau đổi một thân quần áo mới Lưu Kỳ sinh long hoạt hổ về tới tranh tài hiện trường, cười ha hả đối với ghế giám khảo nói ra, ta không có việc gì, các vị có thể tuyên bố thành tích. Đó lấy, hắn đầy mặt vui vẻ nhìn Tề Nguyên một cái, thần sắc bệ nghệ nói, từ đạo hữu, đa tạ. Mặc dù ngươi tại đan đạo bên trên tạo nghệ cũng rất lợi hại, nhưng ngươi lần trước tố cáo Vạn Hoa lâu hành động nhưng để người vô cùng khó chịu. Cho nên ta đáp ứng qua pháp huynh đệ, hôm nay tuyệt sẽ không lưu thủ, cái này thứ nhất, ta Lưu mẫu người quyết định được. Tiểu tử này, còn mẹ nó chưa vào. Tề Nguyên cười cười, biểu lộ ôn hòa khen một câu, làm không sai. Giờ phút này, trong lòng hắn mới có hơi bình tĩnh. Chắc không được lần này Lưu Đan Thần tựa như là điên cuồng đồng dạng nghiêm túc đứng đắn, như trước kia so sánh phảng phất đổi một người, suy nghĩ cả nửa ngày lại là bởi vì chính mình hại hắn không có chỗ đi dạo ký viện, quả thực im lặng. Đương nhiên, hệ thống nhiệm vụ chi nhánh là để hắn tại đan sư giải thi đấu bên trong thu hoạch được trước ba, đến mức nói là đệ nhất vẫn là thứ hai kỳ thật căn bản là không quan trọng. Dù sao nhiệm vụ bản thân đã ổn, Tề Nguyên căn bản liền lười cùng con hàng này chấp nhận, hắn còn trông chờ Lưu Đan Thần tiếp tục nghiên cứu phát minh thiểm điện số 2 đây. Liên tại hai người lén lút giao lưu thời điểm, đã thấy trọng tài trên đài ban giám khảo bọn họ hai mặt nhìn nhau. Phụ trách quyết định thành tích cuối cùng Sở Nhâm ho nhẹ một tiếng, cao giọng tuyên bố, Lưu Kỳ trong lò đàn không có đăng lượng, trận chung kết thành tích hủy bỏ, tạm liệt vào thứ nhất đến ngược. Âm thanh quanh quẩn tại trên sàn thi đấu trống không, nháy mắt liền để nguyên bản ồn ào hiện trường yên tĩnh trở lại, bầu không khí lại lần nữa lâm vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Cái gì? Bên kia, không những Lưu Kỳ ngây người như phỗng sững sờ ngay tại chỗ, liền Tề Nguyên cũng không nhịn được khỏe miệng co giật, nhìn hướng Sở Nhâm ánh mắt tràn đầy cổ quái. Khá lắm, vì giúp anh em làm tấm màn đen, liền trang đều không trang bức có phải không? Chương 454, ban thưởng. Sơ cấp đan đạo tinh thông chương 454, ban thưởng, sơ cấp đan đạo tinh thông ngắn ngủi mở bước sau đó, Lưu Kỳ bị tức nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng mở miệng chất vấn, "Đại sư Minh, ngươi đây không phải là trừng mắt nói lời bịa đặt sao? Ta rõ ràng luyện chế được phẩm chất càng mạnh đan dược, chẳng qua là bị đan kiếp hủy mà thôi, ngươi làm sao có thể giả vờ như không nhìn thấy đâu, cái này không công bằng." "Lưu sư đệ." Sở Nhâm ung dung không đội liếc mắt nhìn hắn, không chút khách khí nói ra, "Ngươi nói ngươi vừa vận luyện chế được càng tốt đan dược, vậy bây giờ đan dược đâu?" Lưu Kỳ thần sắc đọc lại, theo bản năng hồi đáp, "Đan dược đã bị lôi kiếp hủy." Mọi người không phải đều nhìn thấy rồi sao? Sở Nhâm cười nhạt một tiếng, chững chạc đàng hoàng trả lời, lại không đề cập tới ngươi đan dược là như thế nào hủy đi. Căn cứ giải thi đấu quy tắc, đan dược luyện chế thành công về sau, cần từ ban giám khảo đoàn giám định phẩm chất, đồng thời xác nhận thành tích cuối cùng. Ngươi bây giờ không bỏ ra nổi đến đan dược, cùng luyện chế thất bại lại có khác biệt gì? Làm sao để chư vị ban giám khảo bọn họ cho người chấm điểm? Cái này, nghe đến đối phương giải thích, Lưu Kỳ lập tức có loại không phản bác được cảm giác, há hốc mồm, lại phát hiện chính mình căn bản tìm không ra bất kỳ lý do gì phản bác. Dựa theo lẽ thường, chỉ cần là cái hơi hiểu chút luyện đan chi thức người đều sẽ biết mở lò lúc xuất hiện đan kiếp ý vị như thế nào, luận phẩm chất đan dược tuyệt đối so bình thường cực phẩm đan dược mạnh lên rất nhiều, nếu không không có khả năng dẫn tới thiên đạo ghen ghét. Bây giờ đối phương mà lại cắn chết nói hắn trong lò đan không có đan dược, đồng thời luôn mồm chuyển ra quy tắc nói sự tình, ngược lại để hắn trong lúc nhất thời khó mà cãi lại. Bất quá Lưu Kỳ tự nhiên sẽ không cam lòng bị như thế lừa gạt ở, lúc này mặt liền đỏ lên, tức giận bất bình tranh luận nói, họ Sở, thua thiệt hai người chúng ta vẫn là đồng môn sư huynh đệ đâu, ngươi không giúp người trong nhà thì cũng thôi đi, vậy mà còn tuổi trò ra bên ngoài mặt, thực sự là thật quá mức. Nghe vậy, Sở Nhâm lông mày nhíu lại, nghĩa chính từ nghiêm quát lớn, chính là bởi vì ngươi ta là đồng môn, Sở Mỗ liền cẳng có lẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, quyết không làm việc thiên tư. Nhìn hắn bộ này lục thân không nhận, kiên quyết không bao che khuyết điểm công chính địa bộ, một bên Tề Nguyên nhịn không được nhếch miệng, âm thầm đoán thầm nói, cái này Sở hội trưởng không hổ là đạo hạnh cao thâm lão giang hồ, không những ra mặt đủ dày, nói về đại đạo lý đến cũng là một bộ, nếu như không phải biết đối phương phía trước Sở tác Sở vi, thật đúng là sẽ bị người này cho hù dọa. Đương nhiên, xem như trên thực tế kẻ thu lợi, Tề Nguyên tự nhiên sẽ không đứng ra bạch trần, mà là tại biểu lộ khoan thai đứng ở một bên xem kịch. Quả nhiên, đối mặt trước mắt đầy người chính khí, thiết diện vô tư đại sư minh, Lưu Kỳ bên này khí thế rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới, hắn một mặt bi phẫn lắc đầu, cắn răng nói ra, vậy ta lại đi luyện một lò, được đi. Vừa mới dứt lời, liền bị Sở Nhâm quả quyết cự tuyệt, không được. Trận chung kết quy tắc chính là một lò phân thắng thua, ngươi lò kia đan dược đều nổ, làm sao có thể lại luyện lò thứ hai. Ngay sau đó, hắn liền đối với xung quanh phụ trách duy trì trật tự thủ vệ hạ lệnh, người tới, trước tiên đem người dự thi này mời đi xuống. Rất nhanh, liền có mấy tên thủ vệ lao đến, nửa chảnh sẽ buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết Lưu Đan Thần kéo xuống. Cùng lúc đó, khán giả một phương cũng bạo phát ra kịch liệt thảo luận, đồng thời cấp tốc phân hóa thành hai phe cánh, đối đan sư hiệp hội cách làm bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau ở giữa ồn ào không thể giàn xếp. Quá đáng, đan sư hiệp hội đây chính là trần trụi đổi trắng thay đen a, nhân gia Lưu Đan Thầy đều luyện ra lợi hại như vậy đan dược, thế mà đều không thắng được, ta không phục. Hừ, ngươi biết cái gì? Tiểu tử kia đan dược đã bị đan kiếp hư hại, căn bản là không thể tính toán thành công ra lò, trực tiếp phán thua không có một chút ma bệnh. Vị nhân huynh này lời ấy kinh ngạc, sở dĩ cử hành đan sư giải thi đấu, chính là vì tuyển ra tối cường đan sư, bây giờ có người luyện chế đan dược rõ ràng đã vượt ra khỏi cực phẩm phạm chủ, vì cái gì không thể được đệ nhất. Mặc dù nói như vậy cũng không có sai, nhưng quy tắc chính là quy tắc, tất nhiên chế định đi ra, vậy thì nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu không há không lộn xộn. Cái này lại là cái gì nói nhảm? Quy tắc còn nói phẩm chất đan dược kẻ cao nhất thắng đâu, chiếu ngươi ý tứ, Lưu Đan Thầy rõ ràng luyện chế được đan dược tốt nhất, sau đó lại bị phán làm một tên sau cùng, trường hợp này liền rất hợp lý sao? Nghĩ tranh cãi có phải không? Lão tử liền thích hỗ trợ đan sư hiệp hội quyết định, không phục đi ra đơn đấu a. Thảo cờ mờ nờ ai sợ ai a. Đơn đấu liền đơn đấu, chờ chút chớ đi. Liên tại đấu trường trong ngoài hỗn loạn tương bừng thời khắc, ngồi ngay ngắn ghế khách quý Tiết Thiên Lan đôi mắt bên trong u mang lập lòe, khóe miệng nổi lên một vẻ tâm lãnh tiêu ý trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn rất bình tĩnh hướng một bên thủ hạ truyền âm vài câu, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. Trung trung điệp điệp tiếng thảo luận bên trong, thời gian cũng đi theo thần tốc chuyển dời, cái này đến cái khác người dự thi từ trong đan phòng đi ra. Có lẽ là bởi vì bị vừa rồi thanh thế kinh người đan kiếp sở kinh quấy nhiễu, còn thừa 8 tên đan sư biểu hiện toàn bộ đều không như ý muốn, trong đó có 4 tên đan sư thậm chí trực tiếp tuyên bố luyện đan thất bại, liền cái thành tích đều không có. Mặt khác 4 vị đan sư bên trong có 2 vị miễn cưỡng luyện chế được hạ phẩm thất huyền nuôi khiếu đan, bị phán là thứ 4 thứ 5. Mà xem như lúc trước đại đứng đầu khóa trước quán quân Phạm Hằng thì luyện chế được trung phẩm cấp độ thất huyền nuôi khiếu đan, đồng thời lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế áp chế một vị khác đồng dạng luyện chế ra trung phẩm thất huyền nuôi khiếu đan đan sư, danh liệt thứ 2. Đến đây, trận chung kết kết quả đã toàn bộ tuyên bố, thần bí tán tu Từ Phúc bằng vào ưu thế thật lớn lực áp quân hùng, thu được lần này đan sư đại hội trước thủ khoa. Làm đan sư hiệp hội hội trưởng đích thân tuyên bố trận chung kết xếp hạng thời điểm, lập tức liền đưa tới như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Mặc dù kết quả như vậy vẫn như cũ tranh luận khá lớn, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận, tại chính thi đấu cùng trong trận chung kết, vị này lai lịch thành mê tuổi trẻ đan sư xác thực triển lộ ra kinh thế hai tục luyện đan trình độ. Hắn thủ pháp luyện đan chi lão đạo, liền những cái kia uy tín lâu năm thiên giai đan sư đều cảm thấy mặc cảm, tâm phục khẩu phục, đủ để xưng được là vạn năm khó gặp đan đạo kỳ tài. Tại kết quả xác nhận một máy mắt, Tề Nguyên bên thai liền vang lên một đạo băng lãnh hệ thống cơ giới thông báo âm, "Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đan sư giải thi đấu quán quân, khen thưởng 2 vạn nghịch tập điểm tích lũy, pháp bảo cấp đan lô thái ớt luyện tinh lô, một lần thông qua hệ thống bù đắp không hoàn chỉnh đan phương cơ hội, sơ cấp đan đạo tinh thông đinh. Chi nhánh hệ liệt nhiệm vụ đan tiên chi mê chính thức mở ra, ký chủ có thể tại nhiệm vụ danh sách bên trong xem xét, khen thưởng vật phẩm sẽ tự động cấp cho đến hệ thống không gian, sơ cấp đan đạo tinh thông rót bên trong." Kèm theo hệ thống âm rơi xuống, Tề Nguyên nháy mắt hổ khu chấn động, vô số liên quan tới đan đạo tri thức cùng kinh nghiệm điên cuồng tràn vào trong đầu bên trong, đồng thời không trở ngại chút nào hóa thành một phần của thân thể hắn. Bề bộn rườm rà tin tức cũng không có để hắn cảm thấy không chút nào vừa, ngược lại có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác kỳ diệu, phản phất tất cả tri thức nguyên bản thuộc về chính hắn, bây giờ bất quá là bị tỉnh lại mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tề Nguyên liền từ loại này huyền chi lại huyền trạng thái bên trong khôi phục lại, một loại thoát thai hoán cốt cảm động tự nhiên sinh ra. Không ngoài dự đoán, hệ thống khen thưởng sơ cấp đan đạo tinh thông cùng đơn giản thô thiển không có bất cứ quan hệ nào, mà là nhắm thẳng vào đan đạo bản nguyên đại đạo chí lý. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng hắn lại có tự tin có khả năng hoàn mỹ luyện chế ra bất luận cái gì thiên giai đan dược phía dưới đan dược, chỉ cần thoáng xuất thủ, liền có thể đạt tới hệ thống xuất phẩm trình độ. Chương 455, cái này không giống như xem người ta luyện đan có ý tứ nhiều. Chương 455, cái này không giống như xem người ta luyện đan có ý tứ nhiều. Tuyên bố giải thi đấu kết quả về sau, liền đến vui tay vui mắt trao giải phân đoạn. Vì hiển lộ rõ ràng long trọng, đan sư hiệp hội còn chuyên môn làm cái loẹt loẹt trao giải đài, hắn bên trên treo châu kết hoa, tráng lệ, có khác rất nhiều thủy thú tưởng cầm đồng bền mẻ múa. Tóm lại, không quản kết quả có hay không tranh luận, chủ sự phương tại tô đậm bầu không khí phương diện này xác thực làm vô cùng đúng chỗ. Tế Nguyên xem như đan sư giải thi đấu khôi thủ, trừ có thể danh dương thiên hạ bên ngoài, còn có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, trừ 100 vạn linh thạch tiền thưởng cùng rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo bên ngoài, khiến người chú mục nhất là một đám giá trị liên thành nhị phẩm đan hỏa, thiên ngoại rơi diệp. So sánh với trên người hắn tam phẩm đan hỏa tử tụy cực diễm, thiên ngoại rơi diệp rõ ràng càng thêm hi hữu khó được. Sử dụng nhị phẩm đan hỏa luyện đan, không chỉ có thể giảm mạnh đan dược tạp chất, còn có thể đề cao luyện đan hiệu suất, thậm chí có thể lấy ra đến sát thương địch nhân, tính thực dụng kéo căng, chính là vô số người tha thiết ước mơ trọng bảo. Giờ phút này, xem như khen thưởng thiên ngoại rơi diệp đang bị phong ấn tại một kiện đặc chế trong hộp ngọc, dẫn tới đông đảo minh bạch cái này hỏa giá trị đan sư bọn họ nóng mắt không thôi, hận không thể chính mình xông đi lên đem thưởng cho nhận. Bên kia, một tòa nằm ở trung tâm nhất vân đài bên trên, sắp đặt 3 tấm đặc thù bảo tọa, ở giữa ngồi ngay thẳng 3 đạo trang phục khác nhau, khí độ uy nghiêm thân ảnh. Có tư cách tại cái này vị trí xem thi đấu khách quý, đều là toàn bộ trong tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy đại lão. Ông lão đứng giữa mặc một thân vải thô đạo bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khe danh năng dọc, một đôi mắt lại sáng ngời có thần, sáng như ngôi sao, toàn thân tản ra một loại siêu nhiên thế ngoại mờ mịt khí tức, phản phất không dính nửa phần nhân quả. Tại hắn bên trái, chính là một vị váy hoa mũ phượng, dáng vẻ ung dung mỹ mạo nữ tử, nữ tử nhìn qua 30 tuổi hứa, răng trắng đôi mắt sáng, da thịt trắng như tuyết, cử chỉ ở giữa ưu nhã tự phụ, khiến người không dám nhìn gần. Ngồi phía bên phải nam tử trung niên hình dạng cổ phác, mũi thẳng mà thẳng, một đôi kiếm mi tà phi nhập tấn, thoạt nhìn oai hùng phi phàm, chỉ là ngồi ở chỗ đó, có một cô nhét đầy thiên địa nguy nga bá khí. 3 người chính là vạn cổ thánh địa trưởng môn Đoan Dương Tử, linh lung thánh địa trưởng môn Tiệu Tuyệt Cơ, vô nhai thánh địa trưởng môn Hạ Thừa Tiêu. Thánh địa trưởng môn cấp bậc tồn tại, thưởng thụ đãi ngộ tự nhiên cùng bình thường tân khách hoàn toàn khác biệt, không những được an bài tại phía trước nhất vị trí quan sát toàn cục, có khác một đám đan sư hiệp hội cao tầng đích thân tiếp khách, 4 phía còn bố trí phòng ngừa ngoại giới theo dõi trận pháp cấm chế. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cực độ mơ hồ mây mù quang ảnh, căn bản thấy không rõ lắm phương này vân đài bên trên tình hình. Hai vị đạo hữu, không nghĩ tới lần này giải thi đấu như vậy đặc sắc, thật đúng là không uổng công chuyến này à. Hạ Thừa Tiêu chậm rãi thả ra trong tay linh trà, dưới mắt thấy hướng phía dưới đang chuẩn bị lĩnh thưởng Từ Phúc trong ánh mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, đặc biệt là tổ đan thánh đệ tử Lưu Kỳ cùng cái này kêu Từ Phúc tán tu, hai người tuổi còn trẻ, đan đạo tạo nghệ lại như vậy rất cao, thực sự là để người nhìn mà than thở. Đoan Dương Tử bước dâu mỉm cười gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói không sai, hôm nay xuất hiện lần này thỉnh cảnh, đủ để chứng minh đan đạo một đường có người kế tục, thật đáng mừng. Cái này nhị tử đều là kỳ tài ngút trời hạng người, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta vạn cổ thánh địa nhất định sẽ toàn lực bảo vệ hai cái này kinh tài tuyệt diễm hạt giống tốt, để tránh bọn họ sau này ngộ nhập lạc lối. Lão hồ ly này, thật đúng là đủ lòng tham. Nghe nói như thế, Hạ Thừa Tiêu nhíu mày, khóe miệng hiện lên một vệt cười lạnh. Đoan Dương Tử lần giải thích này, rõ ràng là tại tuyên bố vạn cổ thánh địa coi trọng Lưu Từ hai người, chuẩn bị xuất thủ mời chào, đồng thời còn mịt mờ biểu đạt ra để còn lại hai cái thánh địa không nên nhúng tay ý tứ. Mặc dù trong lòng hắn đối Đoan Dương Tử loại này không để ý tướng ăn hành động có chút bất mãn, nhưng tất cả mọi người là chính đạo, coi trọng một cái mặt ngoài hòa khí, không cần thiết bởi vì một ít miệng lưỡi liền trước mặt mọi người bị mặt, đến lúc đó công bằng cạnh tranh là được rồi. Dù sao, thật đến lôi kéo người mới thời điểm, nhìn vẫn là thủ đoạn của chính mình cùng thành ý. Liên tại mặt khác hai cái trưởng môn trong bóng tối lục đục với nhau thời điểm, Thiệu Tuyền Cơ vừa rồi khinh hô khẩu khí, chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này thế mà còn cất giấu một tay lợi hại đan đạo bản lĩnh, chính mình phía trước thật đúng là coi thường đối phương. Thế nhưng là đường đường Thái Huyền đạo tử, vì cái gì muốn lựa chọn Mai Danh Nhận Tích, bí danh Tử Phúc tham gia trận này đan sư giải thi đấu đâu? Trên thực tế, bởi vì bản thân nàng đối đan đạo một đường rất có hứng thú, vẫn luôn từng có đến quan sát đan sư giải thi đấu thói quen, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vì có thể đuổi kịp lần này trận chung kết, Thiệu Tuyền Cơ còn đặc biệt buông xuống Linh Lung Thánh Địa bên trong các loại rườm rà công việc, tới cùng đồ đệ Tiêu Nguyệt Nghe tụ lại, kết quả rất nhanh liền phát hiện tại đan sư giải thi đấu bên trên rực rỡ hào quang Tử Phúc là Tề Nguyên giả trang. Bởi vì nàng cùng đối phương ký kết qua chủ tớ khế ước, song phương đã xây dựng lên một loại trong coi u minh liên hệ, liếc mắt liền nhìn ra cái kia họ từ tuổi trẻ đan sư có chút đặc biệt. Nguyên bản Thiệu Tuyền Cơ còn có chút không dám xác định, không đợi tiếp tục điều tra, người nào đó liền chủ động hướng nàng truyền âm thẳng thắn thân phận, xem như là triệt để giải ra phần này nghi hoặc. Biết Tử Phúc nhưng thật ra là Thái Huyền đạo tử áo lót về sau, trong lòng Thiệu Tuyền Cơ sinh ra một loại thoáng như nằm mơ cảm giác. Chính mình bị này chủ nhân trên thân phảng phất vĩnh viễn bao phủ một tầng thật dày bí ẩn, để người càng ngày càng suy nghĩ không thấu. Đương nhiên, xem như người hầu một phương, cho dù lại thế nào lo nghĩ, nàng cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì phản bội chủ nhân hành động, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo phân phó, không thể có bất luận cái gì làm trái suy nghĩ. Đang lúc Thiệu Tuyền Cơ suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, phía dưới trao giải nghi thức đã bắt đầu. Vạn chúng chú mục phía dưới, thắng được giải thi đấu khôi thủ Tử Phúc thần sắc tự nhiên bước lên cầu thang, từng bước một hướng về lĩnh thưởng đài bên trên đi đến. Nhưng mà mới vừa đi tới một nửa, liền có một đạo cao vút âm thanh vang vọng toàn trường, chậm đã. Đạo thanh âm này mang theo pháp lực, trong khoảnh khắc liền chuyển khắp trong vòng phương viên trăm dặm mỗi một tấc không gian, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, hiện trường cũng theo đó yên tĩnh lại. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đứng ở đài cao bên trên đan sư hiệp hội danh dự phó hội trưởng Tiết Thiên Lan phi thân mà xuống, cao giọng nói ra, đối với giải thi đấu kết quả, lão phu còn có dị nghị. Đối mặt lần này thình lình biến hóa, Tề Nguyên đôi mắt nhắm lại, trên mặt nổi lên một tia kinh ngạc. Lão già này, lại tại phát cái gì thần kinh? Mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng loại này sự tình không về hắn quản, đành phải tạm thời dừng bước lại, nhìn một chút đối phương cứu hộ lô bên trong đến tuột cùng bán là cái gì thuốc. Bên kia, xem như hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm sắc mặt đột biến, nhịn không được vô bàn đứng dậy, tức giận quát, Tiết Thiên Lan, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là nghĩ nhiễu loạn đấu trường trật tự hay sao? Ha ha. Đối mặt chất vấn, Tiết Thiên Lan cười nhạt một tiếng, lạnh giọng nói ra, hội trưởng đại nhân, tại lão phu xem ra, chân chính tại đổi trắng thay đen, đem thật tốt đan sư giải thi đấu làm ổ yên chướng khí người, là ngươi. Có tình huống. Nghe được câu này, đấu trường trong ngoài mọi người đều là tinh thần chấn động, nhộn nhịp vinh hai, tràn đầy phấn khởi đứng xem trận này thỉnh lĩnh phong ba. Quá kích thích, tại giải thi đấu kết thúc, bên thắng sắp lên đài lĩnh thưởng thời khắc mấu chốt, đan sư hiệp hội một phương thế mà xuất hiện nội đấu, cái này không thể so xem người ta luyện đan có ý tứ nhiều. Trong lúc nhất thời, vô số an dưa quần chúng lại một lần chi lăng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đài chủ tịch, chỉ sợ tiếp xuống nóng này chẳng diện. Làm cản. Tiết Thiên Lan, ngươi là thế nào cùng hội trưởng đại nhân nói chuyện? Họ Tiết, trước mặt mọi người, há có thể mặc cho ngươi tại cái này hồ đồ, lại không lăn xuống đi, đừng trách lao tử không nói đồng đạo tình nghĩa. Nếu có dị nghị, đương nhiên có thể tại hiệp hội trong hội nghị đưa ra, ngươi dạng này miệng ra điên cuồng lời nói, còn thể thống gì? Bên kia, chung với hội trưởng Sở Nhâm cao tầng các trưởng lão giận tím mặt, nhộn nhịp hướng về phía Tiết Thiên Lan trách mắng lên. Hừ, lão phu hôm nay đứng ra, chính là vì trước mặt mọi người bạch trần hội trưởng đại nhân bộ mặt thật. Tiết Thiên Lan không sợ chút nào xung quanh uy hiếp, cười lạnh nói, Sở Nhâm thân là hội trưởng, lại bởi vì bản thân riêng tư, đem một cái đan đạo trình độ rối tinh rối mù lừa đảo nâng thành giải thi đấu khôi thủ, hoàn toàn xem những người dự thi khác tâm huyết mồ hôi là không có gì, như vậy hành vi, quả thực khiến người giận sôi. Đó lấy, hắn xoay người lại, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm không có chuyện gì người giống như Tề Nguyên, mở miệng lời nói, ta nói chính là ngươi, Tử Phúc. Ngươi mẹ nó, thật đúng là hướng về phía anh em đến a. Đối mặt đoạn này ăn nói mạnh mẽ chất vấn, Tề Nguyên mí mắt đều không nhấc một cái, từ tốn nói, à, ngươi đây là tại nói ta gian lận đúng không, như vậy chứng cứ đâu? Chương 456, ngươi nếu là cùng ta trò chuyện cái này, vậy ta nhưng là không mệnh. Chương 456, ngươi nếu là cùng ta trò chuyện cái này, vậy ta nhưng là không mệnh. Tiểu tử này làm sao chấn định như thế? Gặp Tế Nguyên bộ này phong khinh vân đạm bộ dáng, Tiết Thiên Lan không khỏi giật mình trong lòng, bất quá rất nhanh liền chấn định lại, sẽ tất cả những thứ này quy tội đối phương ngay tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tất nhiên ngươi chuẩn bị chết không thừa nhận, lão phu liền để nguyên đếm thử ngàn người chỉ trỏ, thân bại danh liệt tư vị. Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Lan lại lần nữa cười lạnh, tốt, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Lão phu liền thành toàn ngươi. Đón lấy, hắn liền chỉ vào rơi trên mặt đất mặt kia pháp kính, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đừng tưởng rằng có hội trưởng che chở, ngươi liền có thể gối cao không lo, không chút kiêng kỵ tiến hành gian lận, lại không biết loại này thủ đoạn giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được lão phu. Cái gương này đã bị trước thời hạn làm qua tay chân, cho thấy hình ảnh căn bản cũng không phải là ngươi phía trước vị trí bên trong đan phòng cảnh tượng, mà là địa phương khác. Cũng chính là nói, tại trước mắt bao người luyện đan người kia cũng không phải là ngươi, mà là một người khác hoàn toàn. Thông qua dạng này chướng nhãn pháp, ngươi liền có thể vàng trao lẫn lộn, che giấu chính mình không biết luyện đan sự thật. Đến cuối cùng, ngươi liền có thể nhảy qua luyện đan bước đấu, thuận lý thành chương lấy ra sớm chuẩn bị tốt thành phẩm đan dược lừa gạt mọi người. Lời vừa nói ra, lập tức liền tại hiện trường đã dẫn phát một mảnh xôn xao, vô số người nghe trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ tại chỗ. Đậu phộng, tin tức này cũng quá mẹ nó nổ tung đi. Đường đường đan sư giải thi đấu khôi thủ, thế mà bị một cái đan sư hiệp hội cao tầng trước mặt mọi người xác nhận là không biết luyện đan lưu bị, liền gian lận thủ pháp bị đều miêu tả sinh động như thật, giống như thật, quả thực không thể tưởng tượng. Càng khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chính là, cẩn thận cân nhắc một cái, liền sẽ phát hiện loại này phương thức xác thực thật có mấy phần khả năng thực hiện. Cũng chính là nói, căn cứ Tiết Thiên Lan đưa ra chỗ sơ hở này, chỉ cần có thể đút lót đan sư hiệp hội nội bộ một số nhân vật thực quyền, thậm chí là vị kia phụ trách toàn bộ giải thi đấu tổ chức đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm, liền có thể tùy tiện làm đến điểm này. Trong lúc nhất thời, các khán giả nhìn hướng Tề Nguyên ánh mắt cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ vừa rồi thưởng thức cùng sùng bái cấp tốc hóa thành dò xét, xem thường, phẫn nộ. Đủ loại phức tạp cảm xúc lan tràn ra, khiến không khí hiện trường thay đổi đến đặc biệt quỷ dị. Nếu như lên án là thật, vị này trước đây không lâu còn phong quang vô hạn thiên tài đan sư, sẽ cấp tốc biến thành một cái tội ác tày trời, lừa đời lấy tiếng chi đổ, vinh thế thoát thân không được. Ngoài ra, còn có đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm, tại cái này kiện xưa nay chưa từng có to lớn bê bối trước mặt, cũng đem bạn kiếp bất phục, triệt để biến thành toàn bộ tu tiên giới khiển trách đối tượng. Làm càn. Mắt thấy cục diện càng ngày càng không bị khống chế, Sở Nhâm bị tức song quyền nắm chặt, thái dương nổi gần xanh, nghiêm nghị quát lớn, ngươi thân là hiệp hội một thành viên, tại không có chút nào bằng chứng dưới tình huống, lại công nhiên tung tin đồn nhảm sinh sự, ác ý hãm hại giải thi đấu bên thắng, quả thực tội không thể tha. Từ giờ trở đi, bản hội trưởng liền từ bỏ ngươi tại đan sư hiệp hội tất cả chức vụ, chờ sau đó lại đi xử lý. Ngươi tới, đem cái này điên cuồng ngược lại vô đạo chi đồ cầm xuống. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên bung lên ống tay áo, lập tức liền có một đám thủ vệ khí thế hung hăng hướng Tiết Thiên Lan bay lại, mắt lộ ra lạnh lạnh chi sắc. Mặc dù làm như vậy có vẻ hơi qua loa, rất có thể sẽ gây nên càng lớn chất vấn, nhưng Sở Nhâm hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, trước tiên đem trước mắt cái này liên quan hồ lộng qua lại nói. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Tiết Thiên Lan nói sự tình tất cả đều là thật, vì đem một cái luyện đan đắng tay vị bên trên giải thi đấu vị trí thứ nhất, hắn cái này hội trưởng không biết tiêu phí bao nhiêu tâm tư. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lại bị hiệp hội nội bộ người bắt được cái chuôi, đối phương còn lựa chọn tại như vậy muốn mạng trường hợp bên dưới đột nhiên làm loạn, để hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là trở tay không kịp. Tốt tại hắn xem như hội trưởng, ngày thường uy tín vẫn là tại, miễn cưỡng có khả năng nắm chặt đại cục, không đến mức để tình thế rơi vào không cách nào thu thập hoàn cảnh. Chấm đã. Liên tại Tiết Thiên Lan sắp bị đàn áp đi xuống thời điểm, lại có mấy tên hiệp hội cao tầng đứng dậy, lớn tiếng quát chỉ đạo, hội trưởng, việc này liên quan đến trọng đại, há có thể đơn giản như vậy liền làm ra kết luận, nếu như không trước mặt mọi người cho cái thuyết pháp, tất nhiên sẽ để ở đây rất nhiều đồng đạo trong lòng còn nghi vấn, ngày sau sẽ lời đồn đại nổi lên bốn phía, đối chúng ta đan sư hiệp hội thanh danh cực kỳ bất lợi. Đúng vậy à, bởi vì cái gọi là cây ngay không sợ chết đứng, loại này hiểm nghi, vẫn là triệt để làm sáng tỏ cho thỏa đáng. Không sai, tối thiểu nhất muốn cho Tiết lão một cái cơ hội nói chuyện. Nhìn xem những này đứng ra hiệp hội cao tầng, Sở Nhân một trái tim chìm đến đáy cốc, rốt cuộc hiểu rõ đám người này mục đích cuối cùng nhất, đây là một chàng mưu đồ đã lâu bức thoái vị. Nếu là chỉ có một cái Tiết Thiên Lan ngược lại cũng dễ nói, bây giờ lại có mặt khác cao tầng tham dự đi vào, chứng minh chuyện này đã triệt để làm lớn chuyện. Cho tới bây giờ trường hợp này, tiếp tục vận dụng thủ đoạn cưỡng chế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, không những không đạt tới hiệu quả dự chủ, sẽ dễ dàng kích thích công phẫn. Nghĩ tới đây, Sở Nhâm hít sâu một hơi, phất tay kêu dừng sông đi lên thủ vệ, trầm giọng nói, đã có người cho rằng bản hội trưởng xử lý bất công, vậy ta liền cho hắn một cái cơ hội, nhìn xem cái này chịu tội người có gì giải thích. Ý thức được cục diện một mảnh tốt đẹp, Tiết Thiên Lan dương dương đắc ý liếc Sở Nhâm một cái, thẳng tắp cái eo lời nói, lão phu nói câu câu là thật, tuyệt không phải giả tạo. Muốn chứng minh thật giả, có thể một lần nữa sẽ mặt kia pháp kính mở ra, sau đó phái một người tiến vào từ phúc tranh tài sử dụng đan phòng, nếu như hình ảnh bên trong chưa từng xuất hiện người kia thân hình, vậy liền chứng minh trong gương cảnh tượng là giả dối. Nghe lời ấy, hiện trường các khán giả nhộn nhịp gật đầu tán thành, cảm giác biện pháp này mười phần đáng tin cậy, có thể nói diệu kế. Nhưng mà Sở Nhâm lại sắc mặt phát lạnh, thư lạnh một tiếng nói, quả nhiên là tại ăn nói linh tinh, ngươi xem như phó hội trưởng, há có thể không biết những này pháp trong tính bộ trận pháp đường vân đều là duy nhất một lần, một khi dập tắt, liền rốt cuộc khởi động không được, ngươi đây không phải là rõ ràng tại cố tình gây sự sao? Ta đây tự nhiên biết. Tiết Thiên Lan đôi mắt nhắm lại, chứng trạc đàng hoàng nghi ngờ nói, lúc trước mấy lần đàn sư giải thi đấu, sử dụng pháp tính tất cả đều là có thể lặp lại sử dụng đặc chế pháp khí, hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại lưu tại hiệp hội phủ khố bên trong, công năng cũng hoàn toàn bình thường. Rõ ràng có giao tình pháp kính có thể dùng, ngươi lần này lại đột nhiên không có dấu hiệu nào hạ lệnh đổi một nhóm duy nhất một lần pháp kính, đây không phải là vì tại sau đó hủy diệt chứng cứ, lại là cái gì? Quả nhiên, nghe đến quy tắc này tin tức, mọi người tại đây trên mặt nghi hoặc càng thêm nồng hậu dày đặc, từng đôi mắt đều bắn ra ở trên người Sở Nhâm, chờ lấy giải thích của hắn. Sở Nhâm ra mặt hơi rút, đầy mặt âm trầm đáp lại nói, những cái kia pháp kính niên đại lâu ngày, cũ kỹ không chịu nổi, hiện ra hình ảnh cũng có chút mơ hồ, tại khóa trước giải thi đấu thời điểm liền có không ít khán giả phàn nàn việc này. Vì cam đoan chư vị đồng đạo xem thi đấu chất lượng, bản hội trưởng mới đánh nhịp một lần nữa chế tạo một nhóm pháp kính, đáng tiếc lúc ấy đã tới gần giải thi đấu mở ra, chỉ có thể trước chế tạo gấp gáp một nhóm càng thêm dễ dàng chế tạo duy nhất một lần pháp kính, tránh cho chậm trễ đại sự. Tóm lại, ngươi nói tới nói lui đều là chút vô cơ suy đoán, không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì, liền nghĩ bằng chuyến này nói xấu cử chỉ, quả thực hoang đường đến cực điểm. Gặp song phương bên nào cũng cho là mình phải, còn chúng vây xem trên mặt cũng hiện ra hoang mang chi sắc, các loại tiếng nghị luận không dứt bên hai. Đột nhiên, Tiết Thiên Lang cười ha ha một tiếng, trầm trọng nói, ha ha ha, hội trưởng đại nhân, mặc dù ngươi mưu toan bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi nghe nhìn lẫn lộn, đổi trắng thay đen, nhưng ngươi lại coi nhẹ khâu trọng yếu nhất. Nói xong, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn hướng Tề Nguyên, ngựa khi âm vang nói, đang đạo một đường, sẽ chính là hội, không phải là sẽ không, tuyệt không nửa phần may mắn có thể nói. Muốn xác nhận Từ Phúc có hay không gian lận, thực sự là quá đơn giản, để hắn làm lấy tất cả mọi người mặt, lại luyện chế ra một lò đan dược liền tốt. Nếu hắn vẫn như cũ có thể bảo trì trong trận chung kết bày ra đan đạo tạo nghệ, liền chứng minh hắn không có gian lận, lão phu lời nói đều là vô cáo. Nếu như Từ Phúc tiêu chuẩn giảm lớn, lộ ra nguyên hình, liền chứng minh hai người thông đồng một mạch, ngầm thao tác, đem tất cả làm đồ đần đuổi địch. Lời vừa nói ra, lập tức liền đưa tới một mảnh phụ họa, xem thi đấu các tu sĩ nhộn nhịp đánh trống reo hò lên, đúng đúng đúng. Phương pháp này không sai. Để Từ Phúc hiện tại liền luyện chế một lò đan dược, ai đúng ai sai liền có thể liếc qua thấy ngay. Không sai, cứ như vậy, chân tướng liền tra ra manh mối. Nhanh bắt đầu đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn biết rõ tiểu tử này đến cùng có phải hay không lừa đảo. Ồn ào bên trong, xem như người trong cuộc Tề Nguyên cũng đi theo tâm hoa nộ phóng, hơi kém cười ra tiếng. Hiện tại ngươi nếu là cùng ta trò chuyện cái này, vậy ta nhưng là không buồn ngủ. Chương 457, về sau còn có thể khoái trá chơi bữa hay không? Chương 457, về sau còn có thể khoái trá chơi bữa hay không? Tại vô số người xem nhìn kỹ, Tề Nguyên có chút nhíu mày, giả vờ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, mở miệng phàn nàn nói, người lao thất phu này ăn không răng trắng nói ngồi lâu, liền cái chứng cứ đều không bỏ ra nổi đến, liền muốn từ mộ thêm luyện một lò đan dược, trên đời này nào có loại này đạo lý. Mặc dù trong lòng của hắn đã sớm vui mừng nở hoa, nhưng vẫn là muốn thoáng dây rủa một cái, nếu là lập tức liền cao hứng bừng bừng tiếp thu phiên này làm có dễ, nói không chừng Tiết Thiên Lan thật có thể nhìn ra không thích hợp, đến lúc đó trực tiếp chạy làm sao bây giờ. Muốn thuận thuận lợi lợi câu lão hồ ly này căn câu, còn cần tiến hành một chút cần phải ngụy trang. Dù sao lần này đối phương rõ ràng là tính toán đưa người vào chỗ chết, không đến cái trọng quyền xuất kích, chẳng phải là lộ ra anh em dễ ức hiếp. Quả nhiên, gặp Tề Nguyên bộ này không tình nguyện bộ dạng, Tiết Thiên Lan lập tức dáng vẻ bệ vệ tăng nhiều, cười nhạo nói, họ Từ tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ, lại thế nào hung hăng càn quấy đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, càng như vậy, liền càng chứng minh trong lòng ngươi có ma. Đối với đan sư giải thi đấu khôi thủ đến nói, luyện chế một lò đan dược quả thực tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, mà ngươi lại một mực từ chối, sợ hãi rụt rè, liền trước mặt mọi người luyện đan lá gan đều không có, chẳng phải là không đánh đã khai. Những lời này lập tức liền đưa tới không ít người đồng ý, nhộn nhịp hướng về phía Tề Nguyên kêu lên, "Từ Phúc, ngươi nếu là không dám lời nói, dứt khoát liền thừa nhận tính toán, cũng tỉnh mất mặt xấu hổ." "Đúng rồi, nếu như tiểu tử này không muốn tự chứng nhận trong sạch, liền chứng minh hắn giải thi đấu đầu tiên là dựa vào ngầm thao tác được đến. Quá mẹ nó đen, ta nói Lưu Đan Thầy làm sao sẽ bị vô duyên vô cớ đá ra khỏi cuộc đây? Nguyên lai quán quân là trước thời hạn dự định của ta. Đường Đường Đan sư hiệp hội hội trưởng, thế mà trắng trợn trợ giúp hắn người gian lận, đây là thu bao nhiêu tiền?" Đối mặt phô thiên cái địa tiếng chất vấn, ở vào đầu gió đỉnh sóng Sở Nhâm khuôn mặt đen thành đáy nổi, trong lòng càng là trong lòng đại loạn, cả người đều lâm vào to lớn sợ hãi bên trong. Tiết Thiên Lan sợ tác sở vi, hoàn toàn chính là một chàng dương lưu. Đối với Từ Phúc luyện đan trình độ, hắn đã sớm không ôm bất kỳ hy vọng gì, không thể tính toán một chút sẽ không, chỉ có thể nói biết không nhiều. Nếu đối phương thật trước mặt mọi người luyện một lò đan dược, sợ rằng ngay lập tức sẽ lộ tẩy. Nhưng bây giờ cục diện đã đâm lao phải theo lao, nếu là cự tuyệt đối thủ nói ra khiêu chiến, sẽ gây nên càng lớn chỉ trích, đặc biệt là những cái kia bị hại người dự thi, vài phút náo loạn trời. Liên tại xem như đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm chân tay luôn cuống thời khắc, vân đài bên trên Thiệu Tuyển Cơ đôi mắt đẹp ngưng lại, có loại đi lên hỗ trợ xúc động. Bất quá bởi vì còn không có nhận đến Tề Nguyên chỉ thị, nàng cũng chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng cảm giác kích động này, lựa chọn tạm thời quan sát chờ đợi sự tình phát triển. Nàng tin tưởng, lấy nam nhân kia bản lĩnh, tuyệt sẽ không như thế dễ dàng ăn quả đắng. Bên kia, mắt thấy đại bộ phận dư luận đều đứng tại phía bên mình, Tiết Thiên Lan càng thêm đắc ý, lớn tiếng nói, nếu không như vậy đi, đã như ngươi có thể luyện chế thành công một lò còn hư đan, dù chỉ là thượng phẩm, lão phu liền đem toàn bộ thân gia đều bồi thường cho ngươi xem như bồi thường, đồng thời mặc cho ngươi xử lý. So sánh trận chung kết thiên giai đan dược, còn hư đan bất quá là chỉ là địa giai đan dược, nếu là liền cái này đều làm không được, liền chứng minh ngươi là triệt triệt để đại lừa gạt. Lời này vừa mới xuất khẩu, lập tức liền để xung quanh tiếng nghị luận im bặt mà dừng, từng đạo tràn đầy ánh mắt kinh hãi rơi vào trên thân Tiết Thiên Lan. Vị này tiết hội phó vì để cho Từ Phúc luyện một lò còn hư đan, thế mà áp lên thân gia tính mệnh xem như tiền đặt cược. Một cái uy tín lâu năm thiên giai đan sư toàn bộ thân gia, cho dù đại thừa tu sĩ cũng muốn động tâm a. Đương nhiên, cái này đồng nghĩa với Tiết Thiên Lan phía trước tất cả lên án tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, mà là chắc chắn đối phương luyện không đi ra. Nghĩ tới đây, gần như mọi người trong lòng đều hiện lên ra một ý nghĩ, tại đan sư giải thi đấu xuất hiện dạng này bê bối, hội trưởng Sở Nhâm chỉ có xuống đài một đường. Chẳng lẽ nói, cái này đan sư hiệp hội thật sắp biến thiên hay sao? Bên kia, gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, Tề Nguyên Phong khinh vân đạm nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Tốt, đây chính là ngươi nói, sau đó có thể không cần đổi ý a." "Cái gì?" Tiết Thiên Lan sửng sốt một chút, còn chưa kịp hồi phục, liền thấy đối phương đã không nhanh không chậm từ trong chữ vật không gian móc ra một tòa tinh xảo lộng lẫy đan lô, nhẹ nhàng để dưới đất. Ngay sau đó, xanh thấm cỏ, bảy hạ quả, kim rất nhảy. Từng cây luyện chế còn hư đan tài liệu bị liên tiếp không ngừng lấy ra ngoài, tại Tề Nguyên trước người theo thứ tự gạt ra. Nhìn đối phương quen thuộc đến cực điểm động tác, Thiết Thiên Lan không khỏi nhíu mắt, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này thế mà biết còn hư đan đan phương. Càng làm cho hắn cảm thấy bất an là, đối phương liền tài liệu cần thiết phân lượng đều nắm không sai chút nào, hoàn toàn không có đan đạo liệu bị bộ dạng. Vì để tránh cho Từ Phúc dùng thành phẩm đan dược ra lận, hắn chuyên môn chọn lấy tại cấp thấp đan dược bên trong tương đối hẻo lánh còn hư đan, không nghĩ tới căn bản không có làm khó đối phương. Thấy tình cảnh này, vốn là đứng tại Tề Nguyên một bên đan sư hiệp hội Sở Nhâm cũng là mặt lộ kinh hãi, cấp tốc bỏ đi nghĩ biện pháp kêu dừng suy nghĩ. Không thích hợp. Hiện tại Từ Phúc liền phảng phất đổi một người, giơ tay nhấc chân đều mang một loại tỉnh táo cùng tự tin, cùng hắn trong ấn tượng đan đạo tân thủ hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Không biết nghĩ đến cái gì, Sở Nhâm đôi mắt ngưng lại, cưỡng ép đè xuống trong lòng bối rối, nhẫn mại tính tình tiếp tục quan sát. Tại vô số người nhìn kỹ, Tề Nguyên ung dung không đội xử lý tài liệu, hâm nóng lô, nhóm lửa. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, không có kẽ hở, hoàn toàn không có nửa điểm không lưu loát. Nhìn thấy trước mắt một màn này, những cái kia thạo nghiệp vụ đan sư lập tức liền bỏ đi đối người nào đó tất cả hoài nghi, nhìn về phía đạo thân ảnh kia trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm rung động, còn mang theo một tia kính sợ. Nếu có một cái từ có thể hình dung dạng này đan đạo, đó chính là hoàn mỹ. Mỗi một đạo thủ pháp, mỗi một cái trình tự, mỗi một lần điều khiển, thậm chí đối với hỏa hầu nắm chắc, toàn bộ đều vừa đúng, không thể bắt bẻ. Như vậy đan thuật, gần như tại nói. Vào giờ phút này, tất cả đối đan đạo cảm thấy hứng thú người đều là bình tức tĩnh khí, gắt gao nhìn chằm chằm lô một bên người nhất cử nhất động, sợ lọt mất bất luận cái gì một điểm chi tiết, dẫn đến sau đó hối tiếc không kịp. Cho dù là những cái kia không hiểu đan đạo ăn dưa của chúng, vẫn như cũ có thể từ Tề Nguyên trong động tác cảm nhận được một cỗ rung động nhân tâm mỹ cảm. Thế gian đại đạo khác biệt về cùng đồ bất kỳ cái gì sự tình luyện đến cực hạn, đều sẽ sinh ra một loại nào đó tự nhiên mà thành, phản pháp quy chân đặc biệt đạo ẩn. Mà từ phút quá trình luyện đan, phản pháp chính là đạo cụ hiện, để bất luận kẻ nào đều có thể thể hội ra đan đạo vẻ đẹp. Ghế giám khảo bên trên, một tên tóc trắng xóa lao đan sư trừng lớn hai mắt, run rẩy âm thanh lời nói, cái này từ phúc đan đạo tạo nghệ, rõ ràng so vừa rồi mạnh hơn. Chẳng lẽ lúc trước tranh tài bên trong, hắn vẫn luôn đang nhường hay sao? Nghe nói như thế, người bên cạnh toàn bộ đều sợ ngây người. Đậu phộng, cố ý dâu rốt đều có thể thu hoạch được giải thi đấu khôi thủ, tiểu tử này đan đạo trình độ đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Cho dù biết chân tướng Sở Nhâm, cũng bị không hợp thói thường biểu hiện rung động thật sâu đến, như chút được gánh nặng sau khi, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm kỳ quái, chẳng lẽ nói, nam nhân trước mắt này trước đây chỗ biểu lộ tất cả đều là tận lực giả vờ, bản thân hắn chính là cái kia thần bí đan đạo cao nhân. Quá kinh khủng. Từ vừa mới bắt đầu đến đan dược sắp ra lò, đối phương thậm chí chưa từng xuất hiện một tơ một hào sai lầm, tựa như là một đài cực độ tinh vi máy móc, ổn định đến để người buồn nôn. Nhất làm cho hắn cảm thấy nhức cả trứng chính là, cái này kêu từ phúc tuổi trẻ đan sư rõ ràng lợi hại đáng sợ, lại hết lần này tới lần khác đem chính mình ngụy trang thành bất học vô thuật liễu bi, luôn muốn thông qua gian lận thắng được giải thi đấu, đây không phải là đùa nghịch người chơi sao? Mặc dù trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, hắn vẫn như cũ mắt không chấp nhìn xem người nào đó thần kỳ biểu diễn, sắc mặt hoảng hốt, như si như say. Cùng lúc đó, Tiết Tiên Lan cả người đều choáng váng, con mắt trường phải cùng chung đồng bình thường, trong đầu trống rỗng. Ta mẹ nó, không phải đã nói là đan đạo liễu bi sao? Tiểu tử này làm sao đột nhiên biến thành mẹ nó lợi hại? Người này đan đạo trình độ so đan thánh đều muốn nhiều, thế mà vô sỉ đến đi làm gian lận cái kia một bộ, còn biết xấu hổ hay không? Về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Vừa nghĩ tới sau đó muốn gặp phải hậu quả, hắn liền sắc mặt tạm đạm, toàn thân phát lạnh, trên trán nháy mắt hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh. Lần này phiền phức lớn rồi. Không lâu sau đó, ầm ầm, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, bầu trời lại lần nữa ảm đạm xuống, một đoàn kiếp vân vô căn cứ dâng lên, hướng về đan lô phương hướng nhanh chóng tụ tập. Lại là đan kiếp. Chương 458, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Chương 458. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Đan kiếp giáng lâm mặc dù đột ngột, nhưng cũng không có tại hiện trường gây nên gợn sóng quá lớn, bởi vì các khán giả đã chết lặng. Từ Phúc nắm giữ bực này thần hồ kỳ kỹ luyện đan thuật, dẫn không đến đan kiếp mới sẽ để người kỳ quái. Rất nhanh, đan hỏa chậm chậm dập tắt, nắp lò mở ra, hơn 10 hạt tản ra hào quang màu vàng kim nhạt đan hoàn từ trong lò bắn ra, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Những này mới ra lò còn hư đan từng cái toàn thân tròn trịa, mặt ngoài không có nửa điểm tì vết, phẩm tướng có thể nói hoàn mỹ. Càng đặc biệt là, đan dược tính bị một mực khóa tại đan hoàn nội bộ, cho dù xích lại gần đi nghe, cũng người không thấy mảy may mùi, hoàn toàn vượt ra khỏi bất kỳ một cái nào đan sư đối với còn hư đan tưởng tượng. Giang giác. Không đợi ở đây các khán giả phát ra tán thưởng, trên bầu trời kiếp vân bỗng nhiên kịch liệt phun trào lên, ngay sau đó, một đạo tráng kiện lôi đỉnh giống như lợi kiếm vạch qua hư không, hung hăng đập về phía đan dược vị trí. Sau một khắc, oeng, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng nổ vang vọng đất trời, vô số đạo nhỏ bé điện xà bay ra bốn phía, sẽ xung quanh trong vòng mấy chục trượng tất cả toàn bộ thôn vệ. Cùng lúc đó, nồng đậm bụi mù che lại tầm mắt của mọi người, tăng thêm hiện trường cực độ rối loạn thiên cơ, liền thần thức đều không thể thăm dò vào. Thế thế, dù là Tề Nguyên đã sớm chuẩn bị, trước thời hạn lóe ra đan kiếp phạm vi, cũng không nhịn được bị dọa nhảy dựng. Mẹ nó, chỉ là luyện cái đan mà thôi, đến mức đó sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đông đảo đan sư nhịn không được bóp cổ tay thở dài, có loại rất buồn cảm giác. Đáng tiếc, như vậy quý giá đan dược lại bị ở thiên kiếp phía dưới, thực sự là quá lãng phí. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Nếu có thể đem những này còn hư đan mang về nghiên cứu một phen, dù chỉ là lý giải chút ra lông, lão phu đang đạo tạo nghệ cũng đem lại lên tầng lầu. Có lẽ thượng tiên căn bản là không cho phép xuất hiện loại này cấp độ đan dược, chúng ta phàm tục có thể làm gì? Liên tại vô số khán giả đang vì kiệt tác bị hủy mà cảm thấy tiếc hận thời điểm, trước mắt lôi khói dần dần tan đi, chỉ thấy những kinh nghiệm kia qua lôi kiếp tẩy lễ đan dược vẫn như cũ bình yên vô sự phiêu phù ở giữa không trung, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Không những lông tóc không tổn hao gì, đan hoàn bên trên hào quang cũng bộc phát sáng rực mấy phần, phía trên quanh quẩn lấy một cỗ không nói ra được huyền ảo bất bị, khiến người không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Đấu trường trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người bị kinh hãi miệng há lớn, sững sờ nhìn qua những cái kia hoàn mỹ đến cực hạn đan dược, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Một hồi lâu ngậm bực về sau, hiện trường đám người mới nhộn nhịp lấy lại tinh thần, bạo phát ra núi kêu biển gầm bình thường tiếng nghị luận. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt, những này còn hư đan vậy mà kháng trụ đan kiếp. A, thế mà không có bị lôi kiếp hủy đi. Cái này sao có thể? Ngay cả thiên kiếp đều có thể ngăn cản, đây là người có thể luyện chế ra đến đan dược. Ta hiểu được, là vì từ Phúc đại sư luyện chế còn hư đan cực độ hoàn mỹ, nội nội ngoại ngoại đều không có trộn lẫn một tia tạp chất, đạt tới không có gì sánh kịp phẩm chất, mới có thể xuất hiện cấp thần tích này. Quả thật lợi hại. Vừa vặn lưu kỳ đan dược bị đan kiếp hủy đi, mà đối mặt đồng dạng đan kiếp, từ Phúc đại sư đan dược lại không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng, giữa hai bên lập tức phân cao thấp, đây chính là trên lệch đi. Đại sư, ta phục. Vừa rồi ta không nên hoài nghi ngài. Trung trung điệp điệp khen ngợi phía dưới, Chính Thể Nguyên cũng nhân xuống kinh dị trong lòng, thản nhiên tự nhiên thu hồi trước mắt còn hư đan, đồng thời mang theo đan bình đi tới ban giám khảo bọn họ trước mặt, từ tốn nói, từ mỗ còn hư đan đã thành công ra lò, đến mức phẩm chất, chư vị đều có thể bình phán. Nghe nói như thế, những cái kia đến từ đan sư hiệp hội ban giám khảo ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu lộ đều có chút cổ quái. Mẹ nó, như vậy châu bò đan dược, như thế nào chúng ta những này hạng người phàm tục có khả năng đánh giá? Đây không phải là gây khó cho người ta sao? Không biết nghĩ đến cái gì, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn hướng cách đó không xa Tiết Tiên Lan, ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lão thất phu này quả thực không dám nhận, vì chửi bới hội trưởng, đồng thời thực hiện chính mình không thể cho ai biết bí mật, lại ngay cả mang theo đem Từ Phúc đại sư cũng kéo vào, đáng đời danh dự hủy hết, thân bại danh liệt. Hiện tại chân tướng rõ ràng, ngươi sẽ trở bị phản vệ đi. Bên kia, tại ngàn vạn đạo hoặc phẫn nộ, hoặc khinh bỉ ánh mắt bên dưới, Tiết Tiên Lan như rơi vào hầm băng, khuôn mặt thay đổi đến ảm đạm vô cùng, không có nửa phần huyết sắc. Sự tình làm sao sẽ diễn biến thành bộ dáng này? Bốn hắn cho rằng hôm nay kế hoạch thiên ý vô phùng, chỉ cần đem Từ Phúc cấu kết hội trưởng gian lận sự tình bạch trần đi ra, đồng thời bức bách hắn tại chỗ luyện đan, sẽ bị bại lộ giải thi đấu khôi thủ không biết luyện đan sự tình. Cái này kinh thế hai tục bê bối, đủ để khiến đối thủ chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, không chỉ có thể là tôn tử báo thủ, còn có thể để hội trưởng sở nhâm ảm đạm xuống này, chính mình thay vào đó, thuộc về nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Tuyệt đối không có dự liệu được, người nào đó vậy mà thật là một cái đan đạo cao thủ, mà còn cường đáng sợ. Giờ phút này, Tiết Thiên Lan trong lòng đã hối hận ruột xanh. Hắn không thể tại chỗ cho chính mình một bạn hai. Sớm biết người này là đang giả heo ăn thịt hổ, hắn liền tuyệt sẽ không tùy tiện ra mặt, hiện tại ngược lại tốt, rời lên tảng đá đập chân của mình, cục diện đã thay đổi đến khó mà kết thúc. Bên kia, ban giám khảo bọn họ đã một mực cung kính đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí phê bình Tề Nguyên đưa tới đan dược, đan này phẩm chất đã hoàn toàn vượt qua cực phẩm cấp độ, không những dược hiệu so bình thường còn hư đan mạnh lên gấp 10 có dư, đan dược bên trong còn không có một tia đan độc, có thể xưng tuyệt phẩm. Không sai. Lão phu luyện đan mấy ngàn năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bực này phẩm chất còn hư đan. Từ đại sư thần hồ kỳ kỹ, lão phu kém xa thích tắp, cam bái hạ phòng. Bản nhân nguyện ý ra 10 vạn. Ngay không, 20 vạn thượng phẩm linh thạch, để câu một viên từ đại sư ngài tự tay luyện chế còn hư đan, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Từ đại sư, mời nhận lấy tiểu đệ đầu gối, mời ngài nhất thiết phải đáp ứng thu tiểu đệ làm đồ đệ. Mắt thấy những này ban giám khảo nói chuyện hành động càng ngày càng không hợp thói thường, Tề Nguyên khỏe miệng co giật, vội vàng theo nhiều người người vây chặt bên trong bỏ chạy đi ra, đi thẳng tới Tiết Thiên Lan trước mặt. Tiết hội phó, chuyện bây giờ ước định đã có kết quả, ngươi còn có cái gì dễ nói? Đang lúc nói chuyện, Tề Nguyên thần sắc nhàn nhạt quét đối phương một cái, trong mắt chỗ sâu lại lóe ra trêu tức. Nghe vậy, Tiết Thiên Lan sắc mặt một trận xanh trắng, tiếp lấy hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, "Từ Phúc, lần này là lão phu nhất thời thiếu giám sát, không có làm rõ sự thật liền tùy tiện chỉ chứng ngươi gian lận, đích thật là lão phu lỗ mãng. Xem như bồi thường, lão phu nguyện ý trước mặt mọi người xin lỗi ngươi, thừa nhận chính mình lần này oan của ngươi." Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể tạm thời nuốt xuống trong lòng ngụm kia ác khí, trước hạ thấp tư thái, chờ đem sự tình hồ lộng qua lại nói. Đến mức báo thù sự tình, chờ sau này có cơ hội lại tìm đối phương tính toán tổng nợ cũng không muộn. Tiết hội phó, tùy tiện mấy câu liền nghĩ đem chuyện lần này xóa bỏ, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Tề Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đối phương, sát mặt bình tĩnh nói, nếu như xin lỗi lưu dụng, còn muốn cảnh sát làm cái gì? Ngươi, mặc dù không hiểu đối phương trong miệng cảnh sát là có ý gì, nhưng Tiết Thiên Lan vẫn là nghe ra trong lời nói ý trào phúng, lập tức tức giận trong lòng, ngựa khi âm trầm nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Trước mặt mọi người, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết lão phu hay sao? Tề Nguyên nhếch miệng lên, tự nhiên nói ra, ngươi nói đối. Ta còn thực sự muốn để ngươi chết chết. Cái gì? Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái kim đan cảnh tiểu bối, cũng muốn lao phu mệnh? Ha ha ha. Nghe nói như thế, Tiết Tiên Lan đầu tiên là sức sở, tiếp theo phình bụng cười to, phản phất nghe đến trên đời này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Thật buồn cười sao? Ai nói kim đan cảnh liền không thể giết người? Thế Nguyên khẽ mỉm cười, trực tiếp hướng về phía trước phất phất tay. Sau một khắc, vâng, một cỗ tràn trề pháp lực vô căn cứ rơi xuống, tựa như sấm sét giữa trời quang, trùng điệp đánh vào trên thân Tiết Tiên Lan. Trong khoảnh khắc, Tên này luyện hư đỉnh phong cường đại tu sĩ liền kêu thảm đều chưa từng phát ra, cả người liền hóa thành một đoàn huyết vụ nổ bể ra đến, liền hồn phách đều không có lưu lại, tất cả bị ép thành một mịn. Ngay sau đó, một đạo đoan trang cao quý hiểu điệu bóng hình xinh đẹp chậm rãi đến, hương thơm xinh đẹp nho nhã váy tay áo theo gió phất phới, yêu kiều chân thành xuất hiện tại Tề Nguyên trước người. Thấy thế, tất cả mọi người cùng nhau hút một hơi khí lạnh, sắc mặt tràn đầy không dám tin. Vừa vặn ra tay với Tiết Thiên Lan, lại là Linh Lung Thánh Địa trưởng môn Tiểu Tuyển Cơ. Chương 459, nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Chương 459, nữ nhân này quả nhiên lợi hại. Tại An Dương quần chúng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tề Nguyên điểm nhiên như không có việc gì nhún vai, cảm thán nói, ta đã nói rồi, người tiện tự có ngày thu. Mặc dù Từ Mỗi chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng tại Từ Mỗi tinh thần trọng nghĩa triệu bên dưới, khẳng định sẽ có thích trừng phạt gian quốc các nhiệt tâm nhân sĩ đứng ra. Các ngươi nhìn, cái này chẳng phải tới rồi sao? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người không tự chủ được dùng mình một cái, biểu lộ cực độ cổ quái. Cái này cũng được. Tuy nói người này lời nói nghe vào mười phần không hợp thói thường, lại không nghĩ rằng thế mà thật mời tới nhiệt tâm nhân sĩ, thậm chí vẫn là một cái địa vị tôn sùng đại lao. Phải biết, Tiết Thiên Lan liền tính lại thế nào chết tiệt cũng là đan sư hiệp hội danh dự phó hội trưởng, hắn bản thân cũng là vị luyện hư cảnh cường giả. Tại đan sư hiệp hội lên tiếng phía trước, những người khác liền tính nắm giữ trưởng trị thực lực của đối phương, cũng chung quy phải cố kỵ đan sư hiệp hội mặt mũi, không tiện tùy ý xuất thủ. Mà là cao quý Linh Lung Thánh Địa trưởng môn Thiệu Tuyển Cơ vừa vặn thuộc về ngoại lệ. Thiệu Tuyển Cơ xem như hợp đạo đỉnh phong tồn tại, giết chết Tiết Thiên Lan như bóp chết một con kiến đơn giản. Linh Lung Thánh Địa xem như chính đạo đứng đầu nhất thế lực một trong, không hề làm sao cần nhìn đan sư hiệp hội sắc mặt. Cùng lúc đó, cho dù tại bảy đại thánh địa bên trong, Linh Lung Thánh Địa cũng là không dễ chọc nhất một loại kia, không có cái thứ hai. Dù sao Linh Lung Thánh Địa bên trong tất cả đều là nữ nhân, mà nội tâm của phụ nữ thường thường đều không thế nào lớn, nói một cách khác chính là thích mang thủ, đắc tội Linh Lung Thánh Địa, hậu quả thường thường tương đối đáng lo. Đừng tưởng rằng nữ nhân liền sẽ không giết người. Tóm lại, Thiệu Tuyển Cơ hoàn toàn có thể không có áp lực chút nào tại trước mắt bao người xuất thủ đem Tiết Thiên Lan làm thịt, sau đó còn không dùng phụ trách. Mọi người ở đây bị một màn này hung hăng chấn trụ thời điểm, Thiệu Tuyển Cơ thần sắc lạnh nhạt liếc nhìn một phía, trầm giọng nói, Tiết Thiên Lan công nhiên vu hãm giải thi đấu khôi thủ, chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác tày trời, bản tọa lấy sẽ hắn tại chỗ đánh chết, gian đe. Từ giờ trở đi, nếu có dám đối từ đại sư bất kính người, chính là cùng ta Linh Lung Thánh Địa là địch. Đối mặt phiên này phong mang tất lộ lời nói, đấu trường trong ngoài bầu không khí lại lần nữa vì đó trì trệ, đông đảo tu sĩ bị dọa câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Không hổ là một phương thánh địa chi chủ, quả nhiên bá khí âm ầm, sát phạt quả đoán. Bên kia, xem như đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm ra mặt hơi cương, miễn cương gạt ra mỉm cười, tiến lên đối với Thiệu Tuyển Cơ chắp tay nói ra, cái này Tiết Thiên Lan vốn chính là chúng ta đan sư hiệp hội tội nhân, bây giờ bị Thiệu trưởng môn xuất thủ chu diện, xem như là thay chúng ta đan sư hiệp hội thanh lý cửa ra vào, Sở Mộ vô cùng cảm kích. Giờ phút này, tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp, có loại nửa vui nửa buồn cảm giác. Từ bản tâm đi lên nói, Sở Nhâm ước gì Tiết Thiên Lan cái này loạn thần tặc tử chết sớm sớm siêu sinh, liền tính Thiệu Tuyển Cơ không xuất thủ, sau đó hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem đến từ đối phương ý hiếp triệt để diệt trừ. Nhưng vấn đề là, mặc dù Tiết Thiên Lan tội đáng chết vài lần, nhưng cũng có thể giao cho đan sư hiệp hội xử lý, thông qua thẩm phán đến để hắn nhận tội đền tội mới được. Bây giờ đối phương lại bị Linh Lung Thánh Địa trưởng môn Thiệu Tuyển Cơ trực tiếp đánh chết, đối đan sư hiệp hội đến nói, mặt mũi thực sự là có chút không nhịn được. Đương nhiên, trải qua lần trước Thiên Kiêu vụ án bắt cóc sự tình, đan sư hiệp hội đã đưa tới chính đạo phương diện bất mãn, rơi xuống một chán kiệt cáo, không những uy tín tổn thất lớn, địa vị càng là không thể so năm đó. Bởi vậy, đối với Thiệu Tuyển Cơ vị này chính đạo đại lão, đan sư hiệp hội hiện nay là tuyệt đối không được trêu chọc, nếu không nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính toán, liền không phải là mất mặt đơn giản như vậy. Ở trong tình hình này, cho dù trong lòng lại thế nào khó chịu, Sở Nhâm cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống cơn tức giận này, thậm chí chủ động cho đối phương đưa bậc thang. Gặp đan sư hiệp hội hội trưởng như vậy phối hợp, Thiệu Tuyển Cơ cũng là không ngại liền dần núi xuống lửa, lúc này gật đầu nói, "Sở hội trưởng đại công vô tư, không làm việc tiên tư tình cảm, bực này lòng dạ khiến người bội phục." Nàng lần này ra mặt hoàn toàn là vì cho người nào đó nâng đỡ, hiện tại nên làm sự tình đã làm xong, không đáng đem đan sư hiệp hội làm mất lòng. Gặp vị này cô mãi mãi không có tiếp tục làm loạn, Sở Nhâm biểu lộ hơi trì hoãn, lúc này liền xua tay, một mặt khiêm tốn nói ra, nơi nào, Thiệu trưởng muốn quá khách khí. Việc này xét đến cùng là chúng ta hiệp hội nhận thức người không rõ, để một cái hèn hạ đồ vô sỉ chiếm đoạt cao vị, vừa rồi khiến từ đại sư chịu oan khuất, thực tế có chút hổ thẹn. Liên tại trong tràng bầu không khí hòa hợp êm thấm thời khắc, vân đài bên trên mặt khác hai vị thánh địa trưởng môn hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm kinh hãi. Thiệu Tuyển Cơ nữ nhân này, quả nhiên lợi hại. Dựa theo lẽ thường, tại trước mặt mọi người sát hại đan sư hiệp hội danh dự phó hội trưởng, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí dẫn phát cùng đan sư hiệp hội kịch liệt xung đột. Nhưng chu sát đối tượng là Tiết Thiên Lan, tình huống kia liền rất khác nhau. Cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra, cái kia họ Tiết phó hội trưởng đột nhiên nhảy ra gây sự, trên mặt nổi là tại nhằm vào Từ Phúc, kỳ thật mục tiêu chân chính là đem đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm kéo xuống đài. Loại này hành vi, nói câu tạo phản bất thoái vị đều không quá đáng. Trải qua lần này phong ba, Sở Nhâm nhất định đối Tiết Thiên Lan hận thấu xương, về công về tư, sau đó đều tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha đối phương, nếu không về sau hắn còn làm sao có hy vọng lãnh đạo đan sư hiệp hội. Bây giờ Thiệu Tuyển Cơ đột nhiên động thủ đem Tiết Thiên Lan làm thịt, ngược lại thay Sở Nhâm mất đi được rất nhiều phiền phức, cho dù mặt ngoài phát ra bất mãn, trong lòng cũng sẽ không quá mức oán giận. Tất nhiên xem như hội trưởng Sở Nhâm rất không có khả năng chân chính trách móc, như vậy đan sư hiệp hội bởi vì việc này cùng Linh Lung Thánh Địa trở mặt sát suất cơ hồ là không. Mà còn từ Sở Nhâm hiện nay thái độ đến xem, vị này đan sư hiệp hội hội trưởng không những không có biểu lộ ra mảy may bất mãn, ngược lại đại biểu đan sư hiệp hội cảm ơn đối phương là đang giúp đỡ thanh lý môn hộ, mang ý nghĩa đan sư hiệp hội tại ngoài sáng bên trên đã công nhận khiêu tuyển cơ cách làm. Có cái này định tính, cho dù là Tiết Tiên Lan tại trong hiệp hội những cái kia thân bằng hảo hữu, đều không có cách nào bởi vì chuyện này mà trả thù Linh Lung Thánh Địa. Càng quan trọng hơn là, khiêu tuyển cơ thân là Linh Lung Thánh Địa trưởng môn, tại dạng này trường hợp bên dưới công nhân là từ phúc ra mặt, loại này địa bộ, tất nhiên sẽ phải chịu đối phương rất lớn cảm kích. Làm ra cái này gần như sẽ không có bất luận cái gì hậu quả tiện nghi sự tình, lại có thể thu lấy được một vị đan đạo đại sư vô hạn hảo cảm, thấy thế nào đều kiếm lật. Nghĩ tới đây, Đoan Dương Tử cùng Hạ Thừa Tiêu tương đối thở dài, không hẹn mà cùng sinh ra mấy phần hối hận. Nếu là chính mình sớm ý thức được những này liền tốt, đồng dạng là khống chế một phương thánh địa trưởng môn, loại này sự tình Thiệu Tuyển Cơ có thể làm, bọn họ tự nhiên cũng có thể làm. Đáng tiếc dạng này cơ hội thật tốt, lại bị trơ mắt bỏ qua. Mà tại hai người than thở thời khắc, người nào đó đã tại đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm đích thân dẫn dắt bên dưới, hăng hái đứng ở lĩnh thưởng đài bên trên. Phía dưới, mọi ánh mắt đều đồng loạt tụ tập ở trên người hắn, mỗi người trong ánh mắt đều mang nồng đậm lửa nóng, khâm phục, sùng bái, cùng với sâu sắc kính sợ. Có thể nói, khóa này đan sư giải thi đấu khôi thủ là từ trước tới nay không có nhất tranh cãi một giới, cho dù là đối thủ cạnh tranh, cũng cho rằng chính mình thua tâm phục khẩu phục, không có chút nào lời oán giận. Kèm theo từng đợt réo rắt trung vang, vô số khán giả hưng phấn reo hò hò hét, thanh âm như sấm vang vọng đất trời, từ đại sư, từ đại sư. Cùng lúc đó, trà trộn tại đám người bên trong khổng tịch nhìn qua lĩnh thưởng đài bên trên đạo kia thân hình, đôi mắt đẹp dần dần tỏa sáng, tự lẩm bẩm, từ phúc. Nếu như có thể đem người này mời đến trong tộc, tộc nhân của chúng ta liền được cứu rồi. Tại bên cạnh nàng, Thanh Hạc khẽ gật đầu, bí mật truyền âm nói, chuyện này giao cho ta đi. Từ giờ trở đi, trừ tiếp tục tìm kiếm công chúa điện hạ Hạ Lạc bên ngoài, mời chào cái này nhân loại đan sư cũng là quan trọng nhất. Chương 460, hết thảy đều kết thúc, thần bí đan phương. Chương 460, hết thảy đều kết thúc, thần bí đan phương. Kèm theo bóng mặt trời ngã về tây, khóa này chú định sẽ ghi vào sử sách đan sư giải thi đấu vừa rồi triệt để hết thảy đều kết thúc. Có thể đoán được, trong tương lai một đoạn thời gian, người nào đó tại trận chung kết bên trên đủ loại hành động vĩ đại sẽ bị vô số người nói chuyện say sưa. Không ngoài dự đoán, không đợi Tế Nguyên đi ra đan sư hiệp hội, liền bị một vị hiệp hội chấp sự rất cung kính mời đến một tòa quen thuộc ốc xá bên trong. Mới vừa vào cửa, liền thấy đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm chính phụ tay đứng ở một mặt bình phong phía trước, ánh mắt sáng rực hướng bên này nhìn tới. Từ công tử, ngươi lần này thế nhưng là đem Sở Mô giấu thật khổ a. Gặp Tế Nguyên bộ này người không việc gì giống như bộ dạng, Sở Nhâm khỏe miệng co giật, cố nén đi lên đánh người xúc động, cười khổ lắc đầu. Tiểu tử này thực sự là rất có thể trang, rõ ràng là cái bất thế gia đan đạo cao nhân, lại hết lần này tới lần khác giả bộ cái gì cũng đều không hiểu nếu bị manh tần. Hại hắn cái này đan sư hiệp hội hội trưởng một đường lo lắng đề phòng vì đó hộ giá hộ tống, có thể nói là áp lực như núi. Hôm nay tại trong trận chung kết kinh lịch, quả thực so ngồi xe cắp treo còn kích thích. Nếu là sớm biết đối phương bằng vào thực lực bản thân cũng có thể dễ dàng thu hoạch được giải thi đấu thứ nhất, vậy hắn còn ngầm thao tác cái gì sức lực nhà, không duyên cớ làm tên hề. Đặc biệt là cuối cùng Tiết Thiên Lan đột nhiên làm loạn, hiện tại nhớ tới đều để nhân tâm kinh hãi run rẩy. Nếu như không phải người này tại gần như không có khả năng dưới tình huống hoàn thành tuyệt cảnh bảo ngược, không những hắn Sở Nhâm vài phút thân bại danh liệt, liền sư tôn bên kia đều sẽ bị liên lụy, hậu quả khó mà lường được. Phải biết, mặc dù Tiết Thiên Lan từ đầu tới đuôi đều không có nói thẳng là từ phúc luyện chế thành chủng loại đang ăn dược, đồng thời tại pháp kính hình ảnh bên trong mạo danh thay thế người là ai, nhưng chỉ cần sự việc đã bại lộ, đầu tiên nhận đến muốn hoài nghi chính là Đan Thánh Tổ Thừa Chi. Dù sao trừ phi Tổ Thừa Chi đích thân xuất thủ, đổi thành bất cứ người nào cũng không dám cam đoan chính mình có thể áp chế rất nhiều siêu quần bạt tụy thiên giai đan sư, trợ giúp một cái người ăn gian xuôi gió xuôi nước thu hoạch được giải thi đấu trước thủ khoa. Lại thêm đan sư hiệp hội hội trưởng là Tổ Thừa Chi đệ tử đắc ý, người nào tại làm cái kia xạ thủ, chẳng phải là tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng nha. Nói tóm lại, người nào đó làm ra cái này cọc giả heo ăn thịt hổ cho hay, kém chút để Sở Nhâm bệnh tim đều phạm bảo. Bởi vậy, mặc dù biết trước mắt vị đại gia này tuyệt đối đắc tội không được, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng oán trách một câu, nếu không phía trước mất lương tâm chẳng phải là uổng công. Nghe nói như thế, Tề Nguyên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng hồi đáp, Sở hội trưởng nói đùa, Từ Mộ đã nói rồi, bản nhân Nhàn Vân Giá Hạc đã quen, từ trước đến nay ham ăn miếng làm, không muốn phát triển, chỉ thích nằm thắng. Nếu như không phải cái kia họ Tiết hùng hổ dọa người, Từ Mộ đều chẳng muốn mở lò. Chuyện cho tới bây giờ, vì để tránh cho bại lộ hệ thống tồn tại, hắn cũng chỉ có thể dùng dạng này thuyết pháp qua loa tắc trách một cái, luôn không khả năng nói trước đây không lâu anh em vẫn là cái luyện đan đằng tay, đột nhiên đốn ngộ đi. Đến mức Sở hội trưởng sau khi nghe được nghĩ như thế nào, hắn mới sẽ không đi còn đâu, thích thế nào điện, dù sao hiện tại muốn cầu cạnh chính mình chính là đối phương một bên. A, ha ha, Từ công tử quả nhiên là tính tình bên trong người, Sở Mỗ bội phục. Sở Nhâm nghe vậy gượng cười hai tiếng, không tại tiếp tục xoắn xuýt tại cái đề tài này, có bản lĩnh người thường thường đều có chút đặc thù dở hơi, hắn cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu, ai bảo nhân ra như bước đây. Tùy tiện tán dương đối phương hai câu về sau, hắn cũng không muốn tiếp tục lúng túng trò chuyện đi xuống, rất nhanh liền tiến vào chính đề, tất nhiên Từ công tử đã đạt được ước muốn, không biết ngài lúc nào có thể bù đắp tờ không chọn vẹn kia đan vương. Hiện tại là được rồi. Tế Nguyên ung dung không đội nhẹ gật đầu, tràn đầy tự tin nhận lời xuống dưới, bất quá là bù đắp một tấm đan phương mà thôi, việc rất nhỏ. Từ công, Ngạch Không, từ đại sư lời hứa ngàn vàng, nói là làm, thật là thần như vậy. Thấy đối phương rất sảng khoái đáp ứng, Sở Nhâm lập tức hết sức vui mừng, phía trước tích lũy tất cả toán khí trong khoảnh khắc toàn bộ tan thành mây khói, hận không thể lập tức bảy bàn lớn sẽ từ đại sư cùng bái. Hắn phí đi lớn như vậy sức lực, không phải là vì chờ hiện tại câu nói này sao? Giờ phút này, hắn đã triệt để chắc chắn, Từ Phúc chính là Thái Huyền đạo tử trong miệng tên kia thần bí đan đạo cao nhân, cũng là chân chính có thể bù đắp đan phương người. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra một tấm quyển trục bằng da thú, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Tề Nguyên trước mặt. Từ đại sư, đây chính là cần để cho ngài bù đắp đan phương, đan này tên là Thái Chân Độ Ách Đan, đan phương bên trong ghi chép có 18 vị chủ dược, 81 vị phụ liệu, trong đó 1/3 chữ viết đều mơ hồ không rõ. Vài vạn năm đến, trải qua rất nhiều tiền bối đan sư tu bổ, hiện nay còn thiếu 3 loại nguyên liệu chủ yếu, 17 loại phụ liệu manh mối. Tề Nguyên có chút hiếu kỳ tiếp nhận đan phương, cẩn thận quan sát, tấm này đan phương không biết là do loại nào yêu thú ra ngoài chế tạo, nhìn qua cứng cỏi vô cùng, vào tay lạnh buốt, mơ hồ trong đó tản ra một cỗ cổ pháp mênh mông chi ý, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Hắn chỉ là lướt qua, liền biết loại này đan dược phẩm giai vượt xa địa giai. Tại được đến sơ cấp đan đạo tinh thông về sau, hắn đã thành trong lịch sử nhất lệnh khoa đan sư. Sơ cấp đan đạo tinh thông bao hàm lấy liên quan tới địa giai, huyền giai, hoàng giai ba cái cấp độ đan đạo tri thức, đối với tại nó bên trên đan dược lại không có chút nào đọc lướt qua, phản phất tiến vào một mảnh tri thức điểm mù. Cũng chính là nói, Tề Nguyên có thể tùy tiện luyện chế ra cái này ba cái cấp độ đan dược, mà còn phẩm chất tuyệt đối hoàn mỹ, nhất luyện một cái không lên tiếng. Bất quá một khi muốn luyện chế địa giai trở lên đan dược, hắn liền triệt để luống cuống, vẫn như cũng là luyện đan đắng tay trình độ, cùng phía trước không sai biệt lắm. Trường hợp này mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng lại quả thật phát sinh. Đối mặt trạng thái quỷ dị như vậy, Tề Nguyên chỉ có thể quy tội cầu hệ thống quá mức keo kiệt, nói là khen thưởng sơ giai đan đạo tinh thông, cũng chỉ giao cho hắn luyện chế sơ cấp đan dược năng lực, dư thừa một mực không cho, quả thực chính là thiết công kê bắt chảy ra nước. Bởi vậy, bằng vào hắn hiện tại bản lĩnh, căn bản là không nên nghĩ bù đắp loại này cấp độ đan phương, liền nhìn đều nhìn không hiểu. Đương nhiên, hệ thống khen thưởng bên trong bao hàm một lần miễn phí bù đắp đan phương cơ hội, chỉ cần mời hệ thống xuất mã, tất cả đều không phải vấn đề. Suy nghĩ lưu chuyển thời khắc, Tề Nguyên cũng không có vội vã gọi ra hệ thống, mà là biểu lộ nghi ngờ hỏi, "Sở hội trưởng, ta nghĩ xin hỏi một chút, tấm này đan phương là từ đâu lấy được?" Nghe đến vấn đề này, Sở Nhâm cũng không che giấu, thản nhiên đáp, "Tự nhiên là chỗ kia trưởng sinh tiên phủ, từ đại sư xem như giải thi đấu khôi thủ, hoàn toàn có tư cách tiến vào trưởng sinh tiên phủ đi tới một lần." Tựa hồ là sợ hãi đối phương không có nghe hiểu, Sở Nhâm lại bổ sung, "Cái gọi là trưởng sinh tiên phủ, nhưng thật ra là một chỗ lai lịch bí ẩn không gian mạnh mẽ, mấy vạn năm trước, cái nào đó đan sư hiệp hội tiền bối tại du lịch bên trong ngẫu nhiên phát hiện chỗ kia địa phương. Nơi đó rõ ràng là một chỗ có chủ động tiên, cho dù tại phía ngoài nhất, linh khí cũng nồng đậm đến cực hạn, quả thực tựa như là trong truyền thuyết tiên cảnh đồng dạng. Chỉ tiếc, bởi vì không gian quy tắc hạn chế, nơi đó mỗi lần chỉ có thể cho phép chút ít tu sĩ tiến vào thăm dò, mà còn càng đi vào trong, càng là cấm chế trùng điệp, hung hiểm khó lường. Bây giờ vài vạn năm đi qua, chúng ta đối trưởng sinh tiên phủ hiểu rõ cũng bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, đến mức trưởng sinh tiên phủ chủ nhân là ai, càng là không thể nào biết được." Nói đến đây, hắn đột nhiên tràn ngập mong đợi nhìn hướng Tề Nguyên, ngựa khí càng thêm kích động, "Cái này đan phương rất có thể đại biểu cho tiến vào tiên phủ khu vực hạch tâm chìa khóa, nếu là ngài có thể đưa nó triệt để bù đắp, thậm chí luyện chế ra thành phẩm, có lẽ liền có thể tiến vào tiên phủ chủ nhân độc phủ. Nơi đó, có lẽ thật ở một tôn tiên nhân." Chương 461, đại sư làm việc, như thế nào phàm phu tục tử có thể hiểu được? Chương 461, đại sư làm việc, như thế nào phàm phu tục tử có thể hiểu được? Lại là tiên nhân. Nghe đến Sở Nhâm lời nói, Tề Nguyên không khỏi thần sắc hơi động, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Không phải đều nói cái này thế giới thành tiên rất khó sao? Vì sao khoảng thời gian này các tiên nhân các loại vết tích tựa như là rau cải trắng, một cái tiếp theo một cái xuất hiện? Mà còn căn cứ đối phương ý tứ, trường sinh tiên phủ chủ nhân vẫn là cái tinh thông đan đạo tiên nhân, nếu không cũng sẽ không đem động phủ làm cùng với thuốc, khắp nơi đều là cùng đan đạo tương quan đồ vật. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, đan sư hiệp hội người cũng sớm đã đem nơi đó vơ vét sạch sẽ, nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải chuyện như vậy. Liên tại Tề Nguyên tất cả đầm chiêu thời khắc, Sở Nhâm còn tưởng rằng hắn bị tiên nhân hai chữ kinh hãi đến, vội vàng thay đổi ngữ khí, tính toán bỏ đi đối phương lo lắng, "Từ đại sư yên tâm, mặc dù hiện nay hiệp hội không có năng lực tiến vào trường sinh tiên phủ khu vực hạch tâm, nhưng những cái kia tương đối vào ngoài địa phương đã bị chúng ta thanh lý không sai biệt lắm, chỉ cần dựa theo đặc biệt lộ tuyến hành động, liền tuyệt sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào." Nói xong, hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tề Nguyên trong tay gia thú đan phương, ngữ khí nghiêm túc giải thích nói, "Khối này gia thú là tại một tòa pho tượng đồng thau bên trên phát hiện, pho tượng kia thoạt nhìn giống một cái sau khi thành niên khiếu nguyệt tiên quyển, lúc ấy pho tượng trong miệng liền ngậm tấm này không hoàn chỉnh đan phương. Trọng yếu nhất chính là, pho tượng này vừa vặn ngăn tại một đầu thông hướng trường sinh cốc chỗ càng sâu phải qua trên đường, hiển nhiên là mở ra phía trước nói đường cơ quan. Căn cứ một vị cơ quan đại sư suy đoán, muốn khởi động cái này cơ quan, nhất định phải sẽ một viên luyện chế tốt Thái Chân Độ Ách Đan điền vào pho tượng trong miệng. Như muốn thành công luyện chế ra Thái Chân Độ Ách Đan, liền muốn trước tiên đem tấm này đan phương bổ sung hoàn chỉnh, nếu không chưa hoàn chỉnh đan phương, lợi hại hơn nữa đan sư cũng đem bất lực." Nghe vậy, Lệ Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức minh bạch tổ thừa chi tại sao lại không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bù đắp đan phương, vì thỏa mãn người nào đó hoang đường yêu cầu. Sư đồ hai người thậm chí không tiếp tại đan sư giải thi đấu làm ngầm thao tác, liền tiết tháo cũng không cần. Không có cách, một tôn đan tiên còn sót lại độc phủ, đây chính là bao lớn dụ hoặc a. Cái khác không đề cập tới, cho dù làm tới mấy viên trong truyền thuyết tiên đan, cũng đầy đủ để người tại chỗ cất cánh. Biết rõ nguyên nhân, Tề Nguyên cũng không làm phiền, trực tiếp nói ra, "Sở hội trưởng, hiện tại ta liền đem tấm này trên phương thuốc thiếu hụt tài liệu nói cho ngươi, ngươi nhớ một cái." Nghe nói như thế, Sở Nhâm tinh thần đại chấn, liên tục không ngừng lấy giấy bút, biểu lộ trang trọng đến cực điểm. Vị này đường đường đan sư hiệp hội hội trưởng, vậy mà bởi vì khẩn trương mà hơi có chút tay run, hiển nhiên đối với chuyện này coi trọng tới cực điểm. Thấy đối phương bộ này cẩn thận từng ly từng tí thái độ, Tề Nguyên cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh tự thuật nói, "Ngày tăng cỏ ba tiền, niên đại càng cao càng tốt, kim từ một nửa lượng, lấy dê cây lại thấy ánh mặt trời người là tốt, ngàn năm hỏa tinh tạo một biên." Nhanh như vậy, Sở Nhân một bên nhanh chóng làm ghi chép, một bên thầm giật mình. Hắn vốn nghĩ đối phương ít nhất cần một năm nửa năm mới có thể đem đan phương bổ sung hoàn chỉnh, không nghĩ tới đối phương hiệu suất song khủng bố như vậy. Phải biết, bù đắp đan phương độ khó không thua kém một chút nào một lần nữa sáng tạo một tấm đan phương, thậm chí còn hơn, bởi vì tại bù đắp đan phương quá trình bên trong, nhất định phải khắc sâu lý giải trong đó dược lý biến hóa, thậm chí các loại tương tính xứng đôi trình độ. Mà tấm này thái chân độ ếch đan đan phương rườm rà vô cùng, đồng thời thiếu hụt nhiều loại nguyên liệu chủ yếu cùng phụ liệu, độ khó còn muốn càng cao. Vài vạn năm đến, bao gồm đan thánh tổ thừa chi ở bên trong, đan sư hiệp hội bên trong có vô số đan đạo cao thủ đều từng che giả măng mọc thử qua bù đắp tấm này cực kỳ trọng yếu đan phương, nhưng xưa nay đều không có người thành công qua. Mà vị này lai lịch bí ẩn đan đạo đại sư bất quá là nhìn mấy lần, liền nhanh chóng liệt kê xuất xứ để chống tài liệu, quả thực như bước tới cực điểm. Càng quan trọng hơn là, hắn gần như có thể khẳng định, đối phương cũng không phải là tại theo dệt vô cớ, mà là thật là có bản lĩnh. Chính Sở Nhâm cũng là uy tín lâu năm thiên giai đan sư, rất được đan thánh chân truyền. Bởi vậy, đối với Tề Nguyên nói ra thiếu hụt tài liệu có phải là hợp lý, Sở Nhâm vẫn là nắm giữ cơ bản năng lực phán đoán. Hắn thấy, mặc dù đối phương nâng lên mỗi một loại tài liệu đều có chút ngoài người ta dự liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại đều tại tình lý bên trong. Làm Tề Nguyên đem cuối cùng một loại phụ liệu tự thuật xong xuôi về sau, Sở Nhâm lập tức sinh ra một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, phản phất thể hồ quán đỉnh bình thường, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, dễ chịu dị thường, để hắn nhịn không được nhắm lại hai mắt tinh tế thể ngộ lên. Nếu như nói phía trước đan phương sẽ để cho nhìn thấy nó người cảm nhận được thiếu hụt, hiện tại trải qua bù đắp, tất cả thiếu hụt cũng không còn tồn tại, để tấm này đan phương đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng. Phần này không có kẽ hở chính xác cùng hòa hợp, sẽ để cho bất luận một vị nào đan sư vì đó cảm động. Sau một hồi lâu, Sở Nhâm mới chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng mang theo khó mà ức chế vui sướng. Ngay sau đó, hắn khuôn mặt nghiêm một chút, rất cung kính hướng Tề Nguyên không người cúi đầu, nghiêm mặt lời nói, "Từ đại sư có đức độ, đan đạo thông huyền, thật là làm Sở mỗ đầu rạp xuống đất, nhìn mà than thở." Đối mặt dạng này không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thần tích, hắn xem như là triệt để bị khuất phục. Đến mức đối phương phía trước đủ loại không đứng đắn hành động, cũng bị Sở Nhâm tự động trở thành đặc lập độc hành đại sư phong phạm. Đại sư làm việc, như thế nào đồng dạng phàm phu tục tử có thể hiểu được. Thế Nguyên một mặt phong khinh vân đạm xua tay, khiêm tốn đáp, "Tả hữu bất quá là cọc giao dịch mà thôi, Sở hội trưởng không cần khách khí như vậy." Sở Nhâm lập tức đáp lại lấy lòng mỉm cười, sau đó cấp tốc từ trong tay áo móc ra một khối mài rũa hoa cỏ đường vân ngọc bài, hai tay đưa đến Tề Nguyên trước mặt. "Từ đại sư, hai ngày sau chính là Trường Sinh Tiên phủ mở ra thời gian, ngài nếu là muốn đi vào thăm dò, còn mời đừng bỏ qua. Bởi vì Trường Sinh Tiên phủ vị trí không gian mảnh vỡ ngoại bộ khắp nơi tràn ngập đáng sợ mê vụ, chỉ có thể thông qua đặc chế truyền tống linh phủ ra vào. Bởi vì tiên phủ nội bộ quy tắc quỷ dị, bởi vậy, mỗi cái tiến vào bên trong sinh linh đều phải tại trong vòng 7 ngày rời đi, nếu không sẽ lập tức bị trục xuất tới cái kia mảnh mê vụ bên trong. Cho đến lúc đó, cho dù đại thừa tu sĩ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, còn mời ghi nhớ kỹ." Nói đến đây, hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn Tề Nguyên một cái, thấy đối phương tựa hồ nghe tiến vào phiên này cảnh cáo, vừa rồi tiếp tục lời nói, căn cứ hiệp hội cao tầng tại lúc trước nhất trí quyết định, lần này đan sư giải thi đấu 10 hạng đầu đều có tư cách tiến vào Trường Sinh Tiên phủ. Bất quá ngài xem như khôi thủ, có thể lựa chọn thứ nhất truyền tống hạ xuống vị trí, bên trong tất cả thu hoạch sẽ toàn bộ về ngài bản nhân tất cả, hiệp hội không lấy một xu." Đa tạ nhắc nhở. Đối với những tin tức này, Tề Nguyên sớm đã có nghe thấy, nghe đến Sở Nhâm lại bản giao một lần, lúc này liền nhẹ gật đầu, cũng không có đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn còn biết, nguyên bản dựa theo lệ cũ, chỉ có đan thánh giải thi đấu 3 hạng đầu mới nắm giữ tiến vào Trường Sinh Tiên phủ vinh hạnh đặc biệt. Lần này đan sư hiệp hội hào phóng đến thả 10 người đi vào, chưa chắc không có một tia bồi thường tính chất. Dù sao tại làm ra quyết định này thời điểm, đan sư hiệp hội hội trưởng Sở Nhâm còn tưởng rằng chính mình muốn thông qua gian lận đem một cái bất học vô thuật đan đạo liễu bị đẩy lên giải thi đấu khôi thủ vị trí, chuyện này đối với mặt khác trung thực bản phận người dự thi rõ ràng không công bằng. Chính là xuất phát từ loại này hay nay tâm lý, vị này Sở hội trưởng mới sẽ chủ động đưa ra thả càng nhiều đan sư tiến vào Trường Sinh Tiên phủ, đồng thời tại lúc trước hội nghị cấp cao bên trên thu được thông qua. Trừ cái đó ra, chưa chắc không có đem xem như người trong nhà Lưu Kỳ cũng đưa đi vào ý tứ. Lưu Đan Thần mặc dù tại trong trận chung kết biểu hiện kinh diễm, nhưng bởi vì quan hệ không có người nào đó cứng rắn quan hệ, đành phải cái đặt song song thứ nhất đếm ngược thứ tự, liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên giật mình trong lòng, trong đầu không tự chủ được hiện ra liên quan tới Đan Tiên chi mê nhiệm vụ tin tức, một cái cực độ hoang đường suy nghĩ đột nhiên hiện lên, Đan Thần, Đan Tiên, cái này nhiệm vụ sẽ không thật cùng Lưu Kỳ tiểu tử kia có quan hệ a? Bởi vì sẽ không phải đi, làm sao lại trùng hợp như vậy? Ý thức được Sở Nhâm ánh mắt hướng bên này quan tới, Tề Nguyên đột nhiên giật cả mình. Xua tán đi phiên này suy nghĩ lung tung, rất bình tĩnh cáo từ rời đi. Trở lại khách viện, không đợi hắn ngồi xuống uống một ngụm trà, liền nhận đến từ nào đó khí vận chi tử đưa tin, "Tề Minh, ta đã đến Đan Thánh Tiên Phượng, ngươi bây giờ ở đâu?" Chương 462, yêu cầu của ta là bắt sống. Chương 462, yêu cầu của ta là bắt sống. Màn đêm buông xuống. Đan Thánh Tiên Phường bên ngoài một chỗ ẩn nấp trong ú gốc. Ánh trăng mông lung, là đen nhánh rừng rậm khoác lên một vệ lạnh lẽo ngân huy, bốn phía tịch liêu không tiếng động, lộ ra lấy một cô ảm đạm khí tức. Đột nhiên, một bóng người cẩn thận từng ly từng tí bay qua kéo dài liên miên lùm cây, đi tới một chỗ cự một vờn quanh vị trí. Người tới là tên mặc bài bào, làn da ngăm đen nam tử trẻ tuổi, nam tử vô luận là quần áo vẫn là bên ngoài thoạt nhìn đều bình thường, cho người một loại chất phác đàng hoàng cảm giác, rõ ràng là bị người nào đó lắc lư tới gánh trách nhiệm vĩnh dạ cung thiếu cung chủ Lâm Trấn. Nhìn xung quanh một trận, xác nhận chính mình không có đi sai chỗ về sau, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền dựa theo phía trước được đến phân phó, ra dáng kêu mấy tiếng chắp nối ám hiệu. Sau một khắc, kèm theo bóng cây lắc lư, trong sáng ánh trăng nộn nhạo lên, ngưng tụ thành một đạo mông lung nguyện chuyển bóng hình xinh đẹp. Đạo thân ảnh này mặc dù mờ mịt hư ảo, cũng không phải là thực thể, vẫn như cũ tràn đầy một cỗ điên đảo chúng sinh yêu dị mị lực. Nhìn Lâm Trấn giật mình trong lòng, đội vàng mở miệng nói ra, xin hỏi ngươi là Giao Cơ Nương từ sao? Tại hạ Lâm Trấn, chịu bạn tốt từ phúc nhờ và trước đến nơi hẹn. Mặc dù cho tới bây giờ hắn đều không hiểu Tề đại ca vì cái gì để hắn nói như vậy, thế nhưng xem như một tên trung thực tiểu đệ, đương nhiên phải nghiêm ngặt dựa theo phân phó làm việc, nếu không chẳng phải là phụ lòng hảo huynh đệ tín nhiệm. Mà còn Lâm Trấn cũng vô cùng tin tưởng nhà mình đại ca nhân phẩm, tất nhiên phải hắn tới, liền chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng chắc chắn gặp giữ hóa lành. Nghĩ tới đây, Lâm Trấn yên lặng nắm chặt lại nắm đấm, khẩn trương trong lòng cảm giác lập tức nhỏ rất nhiều. Ngay vậy, đạo kia viên ảnh đôi mắt đẹp ngưng lại, trên dưới quan sát Lâm Trấn vài lần, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm bất mãn, lạnh lùng hỏi, "Hừ, họ Từ lại dám lỡ hẹn, vậy hắn hiện tại ở đâu?" Hắn tại? Ai, vẫn là để chính hắn nói với ngươi đi." Đang lúc nói chuyện, Lâm Trấn liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra một cái trước thời hạn thu lại tốt lưu âm thanh phủ, khởi động về sau, bên trong lập tức chuyển đến một đạo trung khí 10 phần giọng nam, "Giao Cơ A Di, bản nhân đã từng nói, đời này cùng cực độc bất công đái thiên, lần này cũng không muốn phá giải. Bởi vậy, ta liền ủy thác một vị hảo hữu chí giao thay tham gia trận này đánh cược. Đương nhiên, tại phân ra thắng bại về sau, phía trước điều kiện vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi có thể thắng, liền có thể mang đi cái kia ba hạ xúc sắc, ta người này cũng sẽ mặc cho ngươi xử lý. Mặt khác, nếu như ta không có đoán sai, lấy A Di ngươi cẩn thận trình độ, tỷ lệ lớn cũng sẽ chỉ phái một bộ giả trước người đến nơi hẹn, cho nên hai người chúng ta hành động xem như là tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói người nào." Nhìn xem trong tay linh phủ giật tắt, Lâm Trấn không khỏi trừng to mắt, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ khiếp sợ. Liền cái này đều có thể đoán được, Tề đại ca thực sự là quá châu bò. Khoảng thời gian này, hắn gặp qua không ít các mặt của xã hội, tự nhiên có thể nhìn ra vị này phong tình bạn chủng đại mỹ nữ bất quá là đạo hư miễn phân thân mà thôi, đồng thời xem xét liền không phải là đứng đắn gì lai lịch. Dù sao, nhà ai đứng đắn nữ nhân đêm hôm khuya khoắt chạy ra tìm nam nhân đánh cược a? Nghĩ tới đây, Lâm Trấn tâm tình càng ổn, có liệu sự như thần Tề đại ca tại, chính mình còn sợ cái truy. Bên kia, nghe đến đoạn này nhắn lại, Đồ Sơn Giao tự đầu tiên là sức sở, sau đó biểu lộ cổ quái nhíu nhíu mày lại, có loại gặp phải đối thủ cảm giác. Tiểu tử này, thật là gian xảo vô cùng. Nàng hiện tại thân ở nhân tộc địa bàn, không có khả năng tùy tiện đem chân thân bại lộ tại bên ngoài, đặc biệt là tại dạng này trường hợp bên dưới. Nếu không bạn nhất đối phương trong lòng còn có ý đồ xấu, mặt ngoài mời chính mình tham gia đánh cược, kỳ thực để người từ một nơi bí mật gần đó mai phục làm sao bây giờ? Bởi vậy, nàng mới chọn lựa chọn lấy ra một đạo yêu ảnh phân thân xem như thay thế, trước tới thăm dò tình huống lại nói. Không nghĩ tới phiên này tâm tư thế mà bị đối phương trước thời hạn xem đấu, thậm chí tên kia làm việc hơn, trực tiếp mời người khác thay thế hắn đi đến cuộc hẹn, quả thực xảo trá tới cực điểm. Trước mắt cái này kêu Lâm Trấn ra hỏa nhìn qua đần độn, đầy mặt suy dạng, xem xét chính là người nào đó đặc biệt tìm kẻ chết hay. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem khí vận chi xúc sắc thu hồi lại, cái khác đều có thể về sau thả một chút. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Giao tự lập tức tập trung ý chí, ánh mắt sáng rực nhìn hướng cách đó không xa Lâm Trấn, khóe miệng nâng lên một vệt nghiền ngẫm độ cong, khẽ cười nói, "Vậy được rồi, tất nhiên ngươi muốn thay thế hắn cùng nô gia cược một cục, liền đem cái kia ba hạ xúc sắc lấy ra đi." "Nha." Nghe nói như thế, Lâm Trấn lên tiếng, vội vàng từ trong vòng tay chữ vật lấy ra hai hạt tạo hình kỳ lạ xúc sắc, gai đầu nói, "Vị này cô, ngạch không? A Di, ta trước đây chưa từng có đánh bạc qua, ngươi nói muốn làm sao cược?" Nghe đến A Di hai chữ, Đồ Sơn Giao tự gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức xương lạnh dày đặc, kém chút nhịn không được xuất thủ đem kẻ trước mắt này tại chỗ lập chết. Bất quá làm nàng nhìn thấy trong tay đối phương hai cái xúc sắc về sau, lúc này thần sắc khẽ biến, mở miệng chất vấn, "Không đúng, loại này xúc sắc tổng cộng có 3 viên, mặt khác một viên ở đâu?" Đối mặt với đập vào mặt áp, Lâm Trấn bị dọa rụt cổ một cái, ngượng ngùng lời nói, "Đại ca ta nói, một viên cuối cùng xúc sắc tính toán làm thế trước, chỉ cần ngươi dám trắng trợn cướp đoạt hoặc là không phân tốt xấu ra tay với ta, hắn liền sẽ đem viên kia xúc sắc chôn đến bảy đại thánh địa cái nào đó trong hầm phân, để ngươi mãi mãi đều tìm không được." Nghe được câu này, Đồ Sơn Giao tự sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi. Cái này ba viên khí vận chi xúc sắc chính là hồ tộc chuyển thế chí bảo, mỗi một viên đều là linh bảo cấp bậc tồn tại, bất kỳ cái gì một viên đều tổn thất không được. Bây giờ người nào đó loại này hành động, xem như là vừa vặn bắt bí lấy nàng uy hiếp, để nàng bỏ đi trực tiếp giết người đoạt bảo suy nghĩ. Không biết nghĩ đến cái gì, Đồ Sơn Giao tự đôi mắt đẹp nhắm lại, gật đầu nói, "Tốt, vậy ngươi đi theo ta." Tiếng nói vừa ra, nàng đạo này phân thân phất một cái ống tay áo, ném cho Lâm Trấn một đạo chuyển tống linh phù, chợt liền hóa thành một chút thanh quang, lặng yên tiêu tán. Thấy thế, Lâm Trấn thoáng chần chờ một lát, tiếp lấy liền hướng trong tay chuyển tống phù bên trong rót vào một tia pháp lực, ngay sau đó, hắn liền bị một đoàn bạch quang bao khỏa, nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Bên kia, Tề Nguyên thản nhiên từ ngồi lên đứng lên, đối với một bên Thiệu Tuyển Cơ hỏi, "Thiệu trưởng môn, ta để cho ngươi kêu người đều tới không có?" Nghe đến cha hỏi, Thiệu Tuyển Cơ theo bản năng nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là gật đầu đáp, "Căn cứ ngươi phân phó, ta đã theo thánh địa điều chỉnh lại hơn 10 tên thái thượng trưởng lão, bực này đội hình, trừ phi ngươi muốn đối phó người là đại thừa, nếu không tuyệt đối không có thể chạy thoát." "Vậy liên tốt." Tề Nguyên khẽ gật đầu, trên mặt nổi lên vẻ hài lòng, "Yên tâm, ta mời các ngươi bắt không phải người, càng không khả năng là đại thừa. Còn có, yêu cầu của ta là bắt sống, các ngươi nhưng chớ đem nàng giết chết." Đang lúc nói chuyện, thần sắc hắn tự nhiên từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc, bên trong tồn phóng một giọt màu đỏ sẫm máu tươi, khí vận chi tử lâm chấn máu. Cái kia tự xưng giao cơ hồ ly tinh không những thủ đoạn bị quyệt, mà còn cẩn thận tới cực điểm, bình thường truy tung thủ đoạn căn bản là không thể gạt được đối phương tra xét, muốn chuẩn xác định vị lâm chấn hạ lạc, biện pháp tốt nhất chính là môn kia huyết mạch tố nguyên thuật. Đến mức trận kia đánh cược, căn bản cũng không phải là trọng điểm, cho dù lâm chấn thật cùng đối phương đánh cược, hắn cũng không tin cái kia yêu chỉ bằng mượn cái kia hai kiện cấu kết khí vận tà bảo liền có thể thắng được khí vận chi tử. Tóm lại, bây giờ mọi việc sẵn sàng, liền chuẩn bị thu lưới. Chương 463, khí vận đánh cược. Chương 463, khí vận đánh cược. Cùng lúc đó, Lâm Chấn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình thân ở tại một chỗ băng lãnh u ám trong động quật. Ở trước mặt hắn, bất ngờ đứng một tên phấn váy đồng bệnh xinh đẹp nữ tử, hắn hương tiểu ngọc non, mỹ sắc khuynh thành, cả người đều tản ra một cỗ cực hạn mê hồn phong tình. Phối hợp với tấm kia phong vận 10 phần thiếu phụ khuôn mặt, liền giống như một viên chín mọng cây đào mật, khiến người thèm nhỏ dãi, hận không thể nhào tới hái một phen. Chắc không được Tề đại ca giao cho ta không muốn bị đối phương sắc đẹp mê hoặc, nữ nhân này chân thân quả thực chính là trong truyền thuyết hồng nhan họa thủy. Nhìn thấy trước mắt mị lực thuộc tính kéo căng phấn váy nữ tử, dù là Lâm Chấn trước thời hạn cho chính mình đánh tốt dự phòng châm, cũng không khỏi đứng núi này trông núi nọ, có loại sắp cầm giữ không được cảm giác. Chú ý tới đối phương bộ này hai mắt đăm đăm dáng dấp, Đồ Sơn giao tự trong lòng âm thầm xem thường. Số nam nhân không có một cái là đồ tốt, phải bị lao nương luồng nghịch xoay quanh. Nghĩ tới đây, khoe miệng nàng hơi câu, một đôi hại nước hại dân cặp mắt đào hoa bên trong nổi lên một tia trêu tức, ngữ khí lười biếng mở miệng nói đến, "Lâm Chấn đúng không? Ngươi không phải muốn thay thế bạn tốt cùng nô gia cược một cục sao? Hiện tại có thể bắt đầu." Đạo thanh âm này mềm nhũn như bông, mang theo không nói ra được tiểu diễm cùng dụ hoặc, nghe vào trong lỗ tai, để Lâm Chấn không tự chủ được trong lòng run lên, phảng phất liền xương đều nhẹ mấy phần. Liên tại hắn tâm thần hoảng hốt thời điểm, trên ngón tay chiếc nhẫn đột nhiên đã tuôn ra một đạo ý lạnh, để hắn nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Ngay sau đó, trong đầu liền vang lên thạch lao tức hồn hệ âm thanh, "Lão phu bất quá là ngủ say mấy ngày, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà chơi như thế lớn, không muốn sống nữa đúng hay không? Đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là một cái hợp đạo đỉnh phong thất vi thiên hồ, bực này tồn tại, càng há lại ngươi cái này nhược kê có thể tùy ý trêu chọc. Không muốn chết, lập tức có bao xa trốn bao xa." Hợp đạo đỉnh phong, thất vĩ thiên hồ. Nghe nói như thế, Lâm Chấn cả người đều mở bức, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Tề đại ca muốn đối phó, lại là kinh khủng như vậy tồn tại cường đại. Liên tại hắn cảm giác ra đầu tê dại thời điểm, nhưng lại nghe Thạch Lao nói ra, "Được rồi, ngươi chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại hành sự tùy theo hoàn cảnh a, ghi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ngỗ nghịch đối phương." Nghe vậy, Lâm Chấn ngược lại từ phía trước trong sự sợ hãi khôi phục lại, ánh mắt một lần nữa biến thành trong suốt lại kiên định. Tề đại ca tính cách trượng nghĩa, tuyệt sẽ không tùy ý chính mình thân ham hiểm cảnh, lần này phái chính mình tới tham gia đánh cược, nhất định ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau. Cái này yêu nữ xác thực vô cùng cẩn thận, vì ẩn tàng chân thân vị trí, thậm chí còn đặc biệt thay đổi gặp mặt địa điểm. Bởi vì vừa vặn là dùng truyền tống phụ truyền tống tới, liền bản thân hắn cũng không biết nơi đây vị trí cụ thể, một khi đối thủ đột nhiên trở mặt, quả thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng Lâm Chấn vẫn tin tưởng, lấy Tề đạo tử bản lĩnh, rất nhanh liền có thể thông qua giọt máu kia tìm tới chỗ này hang động, nói không chừng bây giờ đang ở chạy đến trên đường tiếp viện. Lui một vạn bước đến nói, Tề đại ca đối với chính mình nhân trọng như núi, chính mình đang lo không có cơ hội báo đáp, liền tính lần này chết ở chỗ này, cũng không có cái gì quá không được. Nghĩ tới đây, Lâm Chấn biểu lộ bình tĩnh lại, tiện tay đem trong tay hai cái xúc sắc ném tới Đồ Sơn giao tự trước mặt, từ tốn nói, "Giao cơ nương tử, mời đi." Thấy đối phương đông nhiên trì lăng lên, Đồ Sơn giao tự đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt không chút do dự lộ ra đầu ngón tay, sẽ hai cái kia khí vận chi xúc sắc thu vào trong lòng bàn tay. Mất mà được lại cảm giác để nàng thần sắc khẽ bừng lòng, lập tức ngẩng đầu liếc đối diện Lâm Chấn một cái, tinh xảo quyến rũ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, "Tiểu đệ đệ, ngươi đảo thị đĩnh ngạnh khí nha, đừng nói là, ngươi cho rằng nô gia sẽ thua?" Lâm Chấn nhíu nhíu mày, cũng không trả lời Đồ Sơn giao tự vấn đề, mà là đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói, "Lâm mỗi lần này chính là thay thế bạn tốt ra mặt, quả quyết không có Lâm trận lùi bước đạo lý, nếu là thua, hậu quả cũng là từ ta một mình gánh chịu, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được." Nghe đến Lâm Chấn lời nói, Đồ Sơn giao tự cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng rêu cợt nói, "Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng gánh chịu hậu quả gì, họ từ đích thân tới còn tạm được. Bất quá tất nhiên ngươi chủ động muốn chết, cái kia nô gia tự nhiên sẽ thành vào ngươi, sau đó liền đi tìm cái kia người dối trá tiểu tử tính toán tổng nợ." Đang lúc nói chuyện, nàng đưa ra ba cây tinh tế tú mị ngón tay ngọc, nhẹ nhàng sẽ xúc sắc về thành lên, tự nhiên nói ra, "Quy tắc rất đơn giản, tất nhiên là giữa hai người đánh cược, vậy liền so tài đoán lớn nhỏ đi. Nô gia phụ trách lắc xúc sắc, ngươi chỉ cần nói ra lớn nhỏ, một cục phân thắng thua, làm sao?" "Có thể." Lâm Chấn gật đầu, xem như là công nhận đề nghị này. Tiểu tử này mắc câu rồi. Giờ phút này, Đồ Sơn giao tự trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng, bởi vì tại đối phương đáp ứng đánh cược một khắc này, liền đại biểu cho nàng thắng chắc. Khí vận chi xuất sắc chính là từ thượng cổ lưu truyền xuống thần vật, công dụng chỉ có một loại, chính là thông qua đánh cược thu lấy sinh linh khí vận. Chỉ cần là lấy khí vận chi xuất sắc làm môi giới triển khai đánh cược, thua trận một phương đều sẽ mất đi toàn bộ khí vận, trả lại cho thắng được đánh cược một phương. Nhìn từ bề ngoài công bằng vô cùng, kỳ thực cẩn giấu đi một đầu không thể lay động thiết luật, tại đánh cược trong cục, khí vận cường một phương vĩnh viễn là bên thắng, khí vận yếu một phương thua không nghi ngờ. Đợi đến kẻ bại bị tước đoạt tất cả khí vận về sau, trong đó 7 thành sẽ bị khí vận chi xuất sắc hấp thu, mà khác 3 thành thì sẽ rời đi cho người thắng, quá trình này không thể nghịch chuyển. Đương nhiên, khí vận chi xuất sắc có hiệu lực đại tiền đề, là tất cả người tham dự đều phải là tự nguyện tham gia đánh cược, nếu là nhiều người tham dự đánh cược, còn cần có người tham dự vật tùy thân xem như đặc thù nào đó neo điểm. Mà giữa hai người đánh cược liền đơn giản nhiều, chỉ cần song phương đồng ý liền được. Nàng Đồ Sơn giao tự thân là hồ tộc chi chủ, bản thân liền khí vận kinh người, nắm giữ khí vận chi xuất sắc về sau, càng là không biết cướp đoạt bao nhiêu sinh linh khí vận, làm sao lại so ra kém một tên mao đầu tiểu tử. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn giao tự bỏ đi cuối cùng một tia cố kỵ, trong lòng đã quyết định tốc chiến tốc thắng, miên đêm dài lắm mộng. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ, bạch ngọc chế thành xúc sắc chén tại trên không lay động bay lượn, bên trong hai cái khí vận chi xúc sắc đinh đương rung động, tựa như mưa rơi chuối tây, âm thanh dễ nghe êm tai. Một lát sau, tiếng vang đột nhiên ngừng, xúc sắc chén bị trùng điệp đặt tại một phương trên bệ đá, cả tòa hang động nháy mắt tiến tĩnh lại. Tại đối phương sáng rực ánh mắt bên dưới, Lâm Chấn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, do dự một hồi lâu, vừa rồi thử thăm dò nói ra, ta cực lớn. Đây chính là ngươi nói a, không cho phép đổi ý. Nghe nói như thế, Đồ Sơn giao tự nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng trắng đoán, ung dung không vội vén lên xúc sắc chén. Sau một khắc, nụ cười của nàng liền ngưng kết trên mặt, hóa thành nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể tin. Xúc sắc chén bên trong, hai viên xúc sắc yên tĩnh nằm ở nơi đó, mỗi viên phía trên đều biểu hiện ra 6 cái đen như mực nhỏ chút. 6, 6, lớn. Nhìn thấy kết quả, Lâm Chấn lập tức nhẹ nhàng thở ra, vui dạo dựng nói, là lớn, ta thắng. Không, không có khả năng, làm sao lại là loại này điểm số? Đồ Sơn giao tự đôi mắt đẹp trừng trừng, tấm kia xinh đẹp tuyệt luân trên mặt ngọc không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm mại càng là run rẩy không ngớt, hoàn toàn không thể tin được kết quả này. Ngay sau đó, một đạo nhìn không thấy vòng xoáy từ khí vận chi xúc sắc bên trong lan tràn đến mở, tối tăm bên trong, hình như có một cỗ cường đại hấp lực từ vòng xoáy bên trong sinh ra, nhanh chóng thôn phệ lấy kẻ bại khí vận. Bất quá thời gian qua một lát, Đồ Sơn giao tự liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, phảng phất trong thiên địa tất cả đều đối nàng tràn đầy ác ý, phảng phất lâm vào một nắm bùn triệu bên trong, nửa bước khó đi. Không, không thể lấy. Liên tưởng đến thất bại hậu quả, Đồ Sơn giao tự lập tức phát ra một tiếng hét lên, hung tợn trừng mắt về phía chính vẻ mặt tươi cười Lâm Chấn, vẻ mặt sát cơ bốn phía, là ngươi. Trên người ngươi nhất định có gì đó quái lạ. Bản tọa hiện tại liền giết ngươi, nhìn ngươi còn thế nào thắng. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường hành yêu lực từ trên người nàng bộ phát ra, giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng về Lâm Chấn nghiền ép lên đi. Chương 464, bản tọa nhớ kỹ, tương lai tất có hậu báo. Chương 464, bản tọa nhớ kỹ, tương lai tất có hậu báo. Không tốt. Cái này yêu nữ thẹn quá hóa giận, vậy mà muốn giết người diệt khẩu sao? Thấy thế, Lâm Chấn lập tức cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ không ổn. Vừa định chạy trốn, hắn liền bị một cỗ phô thiên cái địa khủng bố uy áp một mực khóa chặt, tận gốc ngón tay đều không thể động đậy. Mặc dù hắn khoảng thời gian này thăng cấp như uống nước, tuổi còn trẻ liền đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, nhưng tại một tôn hợp đạo đỉnh phong đỉnh cấp cường giả trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý, mắt thấy đạo này công kích liền muốn đánh vào trên người mình, Lâm Chấn sắc mặt hôi bại, trong mắt hiện lên một vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này rồi sao? Đúng lúc này, hắt xì, chính khí thế rào rạt chuẩn bị giết người Đồ Sơn giao tự đột nhiên cái mũi một ngứa, nhịn không được trùng điệp hắt hơi một cái. Kèm theo cái này thình lình biến hóa, nguyên bản đánh về phía Lâm Chấn đạo kia đáng sợ yêu lực đột nhiên chệch hướng phương hướng, đánh vào cách đó không xa trên vách động. Oeng! Chỉ một thoáng, toàn bộ hang động cũng bắt đầu kịch liệt lay động, vô số đá vụn lăn xuống mà xuống, trong đó lớn nhất một khối hung hăng đập vào Đồ Sơn giao tự trên đầu, đục chia năm xẻ bảy. Bởi vì thần thông vận chuyển bị một cái hắt xì cưỡng ép gián đoạn, sắc mặt của nàng một trận xanh trắng luân phiên, toàn thân yêu lực phảng phất ngựa hoang mất cương bình thường điên cuồng tán loạn, làm nàng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, thoạt nhìn có chút thê thảm. A, chính mình không có chết. Nghe đến động tĩnh, ngay tại nhắm mắt chờ chết Lâm Chấn nhịn không được mở hai mắt ra, lập tức liền thấy Đồ Sơn giao tự bộ này chật vật không chịu nổi răng dấp, lập tức giật nảy mình. Cái này, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chính mình đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, kết quả đối phương lại chẳng biết tại sao hắt hơi một cái, không những dẫn đến công kích đánh lệch ra, thậm chí còn bởi vậy thụ thương thổ huyết, toàn bộ quá trình quả thực ma huyễn tới cực điểm. Lâm Chấn một mặt kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Đường đường hợp đạo đỉnh phong tuyệt thế yêu nữ, làm sao lại phạm loại này, liền luyện khí cảnh cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, xác định không phải tại nói đùa. Đúng lúc này, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ lập tức liền sáng lạ, tất cả sợ hãi cùng hoảng hốt đều là quét sạch sành sanh. Nhất định là Tề đại ca từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ lấy ta, đồng thời thông qua một loại nào đó ẩn nấp thủ đoạn quấy nhiều đến yêu nữ trạng thái. Chỉ có dạng này mới giải thích thông vừa vẫn phát sinh tất cả. Quả nhiên, lấy Tề đại ca là người, là tuyệt sẽ không để ta rơi vào hiểm cảnh. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Chấn tràn đầy cảm động, còn có một tia nhàn nhạt đầy náy. Có lỗi với Tề đại ca, ta không nên hoài nghi ngươi năng lực, lại càng không nên hoài nghi ngươi đối ta một mảnh yêu mến chi tâm. Bên kia, Đồ Sơn giao tự thoáng chỉ hoán quá mức mà đến, tấm kia thiên tiểu bá mị gương mặt xinh đẹp âm trầm đáng sợ, tâm tình càng là rơi xuống đến đáy cốc. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thua trận đánh cược về sau, chính mình khí vận đã xảy ra vấn đề. Không có khí vận, đừng nói cùng người đạo thủ, ngay cả uống ngụm nước đều sẽ tê răng, đi trên đường đều sẽ rơi trong hố, muốn nhiều xui xẻo có nhiều xui xẻo. Nói tóm lại, trừ phi đàng hoàng trốn tại đạo phủ, đồng thời ngăn chặn tất cả khả năng dẫn đến vận rủi có hiệu lực sự tỉnh chờ đợi khí vận dần dần khôi phục, nếu không một khi vận rủi cuốn thân, thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng. Đồ Sơn Giao tự càng nghĩ càng phiền muộn, nhìn hướng Lâm Trấn ánh mắt càng thêm bán độc, thật không thể tại chỗ đem đối phương nghiền xương thành cho. Từ khi tu luyện đến nay, nàng một đường thuận buồm xuôi gió, sẽ vô số đối thủ đùa bỡn tại bàn tay bên trong, hiện tại thế mà cắm ở một cái miệng còn hôi sữa nhân loại trong tay thiếu niên, thực sự là quá hoang đường. Một trận nghiến răng nghiến lợi về sau, Đồ Sơn Giao tự trong lòng đã sinh ra ý muốn rời đi, lấy nàng hiện tại tình hình, đừng nói giết người, liền giết con gà đều tốn sức. Suy nghĩ hiện lên, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Trấn một cái, cũng không lo được đặt xuống ngân thoại, lúc này liền hóa thành một đạo u quang hướng động khẩu lao đi. Sau một khắc, vừa vặn cất cánh Đồ Sơn Giao tự liền bị một cái trống rỗng xuất hiện lưu ly cự trưởng trùng điệp đánh tới, bên ngoài cơ thể tầng kia yêu lực vòng bảo hộ nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, ở giữa không trung phát ra một đạo kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Phúc, Đồ Sơn Giao tự lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức vẻ vải rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, liền thấy mười mấy đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh phá không mà tới, ở xung quanh bày ra một tầng tiên la địa võng, triệt để phong tỏa mảnh không gian này. Nguy rồi. Thấy thế, Đồ Sơn Giao tự con ngươi đột nhiên co rụt lại, một trái tim nháy mắt chìm đến đáy cốc. Lấy nàng thông minh tài trí, lập tức liền biết chính mình lâm vào địch nhân bẫy dập, tình cảnh đáng lo. Đặc biệt là nhìn thấy trà trộn tại đám kia nữ tu bên trong một đạo thân ảnh quen thuộc, càng làm cho nàng lưng phát lạnh, trong lòng dâng lên một tia sâu sắc hối hận. Biết sớm như vậy, nàng tuyệt sẽ không đáp ứng cùng người nào đó cược vấn này, bây giờ có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thua thiệt thẳng rồi. Cùng lúc đó, Lâm Trấn cũng phát hiện cái nào đó đặc biệt dễ thấy nam nhân, trong lòng càng là xác nhận chính mình là bị đối phương cứu, lập tức cảm động biến mắt đỏ bừng. Ai, xem ra chính mình liền tính thịt nát xương tan, cũng báo đáp không xong tể đại ca ân tình. Bên kia, Thiệu Tuyền cơ mặt không thay đổi liếc qua biến thành cá trong chậu Đồ Sơn Giao tự, trầm giọng hạ lệnh, cầm xuống yêu nữ này, bắt sống. Nghe đến phân phó, đông đảo đến từ Linh Lung Thánh Địa cường giả cùng kêu lên tuân mệnh, nhộn nhịp hướng về Đồ Sơn Giao tự bọc đánh đi qua. Mắt thấy chính mình sắp rơi vào chúng đây, Đồ Sơn Giao tự trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ băng lãnh, lạnh giọng nói, nhân loại ti bỉ, muốn bắt giữ bản tọa, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đang lúc nói chuyện, nàng ngón tay nhỏ nhắn điểm ra, một đóa to lớn hồng nhạt đóa hoa hư ảnh nổi lên, mang theo một cỗ nồng đậm hương thơm, cấp tốc huyết tán ra tới. Ngay sau đó, ầm, đóa hoa thình thịch vỡ vụn, đầy trời cánh hoa giống như mưa rơi rơi vãi, mỗi một cái trên mặt cánh hoa đều ẩn chứa một cỗ mê hoặc nhân tâm kỳ dị lực lượng, khiến các vị tu sĩ đầu óc choáng váng, động tác cũng chậm lại. Điều khác trùng tiểu kế. Thấy thế, Thiệu Tuyền Cơ hừ lạnh một tiếng, với tay, một thanh hào quang lưu chuyển dù nhỏ nháy mắt xuất hiện trong bàn tay nàng. Bạch, ô che mở ra, một đoàn chói mắt ngũ thải hào quang bắn ra, giống như nắng ấm chiếu tuyết, trong khoảnh khắc hòa tan đánh tới cánh hoa, xung quanh hư không lập tức vì đó một trong. Thần thông bị phá, Đồ Sơn Giao tự sắc mặt càng thêm trắng xám, bất quá nàng vẻ mặt không có bối rối chút nào, mà là trực tiếp bóp nát trong tay một khối kim sắc tinh thể, chợt ngự khí lạnh lạnh lưu lại một câu lời hung ác, cái nhục ngày hôm nay, bản tọa nhớ kỹ, sau này nhất định có hậu báo. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thân ảnh của nàng liền bị một đoàn quỷ dị kim mang bao khỏa, nháy mắt xông phá nơi đây không gian phong tỏa, vô cùng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Thế mà để nàng cho chạy trốn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Tề Nguyên không khỏi hơi biến sắc mặt, trong lòng đối cái này không rõ lai lịch hồ ly tinh có hoàn toàn mới nhận biết. Có thể dưới tình huống như vậy thoát thân, chứng minh đối phương tuyệt không phải bình thường hợp đạo cảnh yêu vương, mà là yêu vương bên trong đứng đầu nhất tồn tại, không hề so bảy đại thánh địa trưởng môn kém hơn mảy may. Liên tại hắn tự hỏi nên như thế nào thu chàng thời điểm, đột nhiên thần sắc đọc lại, biểu lộ biến thành cực độ cổ quái. Khá lắm. Lúc đầu tưởng rằng cái khó giải quyết địch nhân, không nghĩ tới nhưng là cái tự chui đầu vào lưới xui xẻo. Thông qua bạn linh thân tiện cảm ứng, hắn phát hiện đối phương căn bản là không có truyền tống đi, mà là bị chôn ở dưới chân lòng đất. Càng khổ cực chính là, vị trí kia vừa vặn có một đầu địa mạch trải qua, dẫn đến nào đó vừa vặn thả xong lời hung ác yêu nữ đã bị nhốt ở bên trong, ngay tại bị địa khí tra tấn, nếu như không đi cứu lời nói, sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Một hồi lâu dở khóc dở cười về sau, Tề Nguyên mới lắc đầu, đối với Thiệu Tuyển Cơ một đoàn người bàn giao vài câu về sau, liền thi triển độ địa thuật, chui vào phía dưới bùn đất bên trong. Chương 465, quả trứng kia sẽ bốc hỏa. Chương 465, quả trứng kia sẽ bốc hỏa. Sau đó không lâu, mới vừa trở lại Đan Thánh Tiên Vương, Lâm Chấn liền không kịp chờ đợi tiến lên hướng Tề Nguyên biểu đạt lòng cảm kích. Tề đại ca, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở bên cạnh trong bóng tối bảo vệ, nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta đầu này mạng nhỏ hôm nay khẳng định liền bàn giao tại cái kia yêu nữ trong tay. Nói xong, hắn viền mắt từng đỏ, nghiêm mặt nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần này tình huynh đệ ý, tiểu đệ ta vinh thế không quên. Thấy đối phương bộ này bản thân cảm động bộ dáng, Tề Nguyên không khỏi mặt lộ nghi hoặc, có chút không làm rõ được tiểu tử này đến tột cùng là cái kia gần đi sai. Trong bóng tối bảo vệ. Trên thực tế, đám người bọn họ tại tiến vào tòa kia hang động phía trước, đã bị cái kia hồ ly tinh đặc biệt bố trí tại ngoài động rất nhiều cấm chế chậm trễ một đoạn thời gian rất dài, cũng không có kịp thời chạy tới. Bởi vậy, nào đó khí vận chi tử sở dĩ có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ bát tự đủ cứng, cùng hắn có quan hệ gì? Bất quá tất nhiên Lâm Chấn đã nhận định đem phần này công lao gắn ở trên đầu của hắn, Tề Nguyên tự nhiên cũng vui vẻ đến giả bộ hồ đồ, dù sao lại không tổn thất cái gì, dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền nhận hạ. Nhìn xem trên thân điên cuồng bốc lên hồng quang khí vận chi tử, Tề Nguyên khẽ miệng co giật, trong lòng nhịn không được một trận cổ quái. Trừ Tư Đồ Yên cùng chính mình những cái này đạo lữ bên ngoài, vị này khí vận chi tử chỉ sợ là một cái duy nhất đối với chính mình đầy hảo cảm nam nhân a. Đương nhiên, bên cạnh mình nhiều cái trung thành tuyệt đối tiểu đệ cũng không phải là chuyện gì xấu, so một số phía sau đâm đao tên khốn kiếp mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, hắn liền không tại xoắn xuýt vấn đề này, trực tiếp hỏi: "Lâm huynh đệ, ngươi không phải nói không muốn tiếp tục ở tại Vĩnh Dạ cung sao? Tất nhiên lần này thành công thoát ly đi ra, có phải là liền không có ý định trở về?" Đối với liên quan tới Vĩnh Dạ cung tiên duyên, Tề Nguyên hiện nay cũng không phải là mười phân thích, nếu không cũng sẽ không tùy tiện tìm lý do liền qua loa tắt trách Thạch lão đối phó Vĩnh Dạ cung thỉnh cầu. Vô luận tôn kia vẫn là tiên nhân khi còn sống là chính là ta. Từ hắn lộ sắc bên trên mới sinh thành ngây thơ linh trí rõ ràng thuộc về tà ác trận doanh, nếu không cũng sẽ không giật dây các tín đồ không ngừng huyết tế. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mà muội tham dự vào trận này hỗn độn không rõ tiên vị chi tranh, hoàn toàn là một loại tìm đường chết hành động. Cho dù sau này vào cuộc, ít nhất cũng phải trước biết rõ ràng một chút cơ bản tình huống lại nói, như vậy mơ hồ sông đi lên, cho không khả năng lớn hơn một chút. Liên tại Tề Nguyên như có điều suy nghĩ thời điểm, Lâm Chấn trên mặt lập tức hiện lên một vẻ phiền muộn, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn tĩnh, thở dài nói ra: "Tề đại ca, ngươi khả năng có chỗ không biết, lên làm thiếu cung chủ về sau, ta từng bị vội vã tại trong cung lưu lại một chiếc bản mệnh hồn đăng, thông qua hồn đăng chỉ dẫn, cho dù ta chạy trốn tới chân trời góc biển, Vĩnh Dạ cung cũng có thể tùy tiện đem ta tìm ra. Bởi vậy, trừ phi giải quyết hồn đăng vấn đề, ta chỉ có thể đàng hoàng tiếp tục ở tại Vĩnh Dạ cung. Mà còn lần này ta cũng không phải một thân một mình đi ra, đám kia theo tới thủ hạ bị ta tùy tiện tìm lý do phái đi ra làm việc." Nghe nói như thế, Tề Nguyên nhẹ gật đầu, xem như là triệt để biết rõ tình cảnh của đối phương. Cùng Thạch Lao phía trước nói một dạng, Lâm Chấn nhìn qua là địa vị tôn sùng Vĩnh Dạ cung thiếu cung chủ, kỳ thật chính là cái dùng để gánh chịu tiên vị khôi lỗi mà thôi, nói không chừng lúc nào liền bị người xách đi ra mổ gà lấy trứng. Đối với cái này, hắn ngược lại là một chút đều không lo lắng, hắn có thể quá rõ ràng khí vận chi tử hàm kim lượng, vị kia Vĩnh Dạ cùng cung chủ thế mà nghĩ tính toán khí vận chi tử, lời này sợ là có. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên lập tức liền bỏ đi xuất thủ can thiệp suy nghĩ. Chuyện này nói không chừng là tiên đạo cho khí vận chi tử an bài cơ duyên, chính mình nếu là chặn ngang một gạch, tốn công mà không có kết quả không nói, có khả năng sẽ còn đưa đến phản tác dụng. Bên này Lâm Chấn phảng phất nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: "Đúng rồi Tề đại ca, làm ta tại đánh cược trong cục thắng được yêu nữ kia về sau, trong túi áo lại đột nhiên nhiều một viên vật kỳ quái, không biết là vật gì. Ta hỏi qua Thạch lão nói thứ này liên quan đến khí vận, ta mang ở trên người có hại vô lợi, để ta giao cho người xử lý." Nói xong, hắn liền từ trong tay áo móc ra một cái màu hồng nhạt viên châu, đưa tới Tề Nguyên trên tay. Viên này hồng nhạt viên châu chỉ có chừng hạt gạo, bên ngoài trong suốt long lanh, hắn bên trên quanh quẩn lấy một cỗ huyền chi lại huyền mở mịt khí tức. Tề Nguyên cầm tại lòng bàn tay quan sát một lát, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mí mắt đập mạnh, khí vận tương quan. Đây là yêu nữ kia thua trận khí vận. Không sai. Chắc không được giao cơ xui xẻo đến tình trạng như thế, nguyên lai là trước đây không lâu cược thua khí vận quan hệ. Khí vận một đạo hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thật tồn tại, nó chỗ đặc thù ở chỗ chướng điệt do trời, không thể rời đi. Cái kia ba hạt có khả năng tức đoạn hắn nhân khí chuyển xúc sắc, rõ ràng là một loại nào đó thương thiên hại lý tà bảo. Mà Lâm Chấn xem như khí vận chi tử, chính mình khí vận đều nhiều đến không hợp thói thường, đương nhiên không cần hấp thu giao cơ khí vận, không duyên cớ để tự thân khí vận không thuận. Bởi vậy, trên thân Lâm Chấn cố kia độc thuộc về khí vận chi tử khí vận căn bản liền sẽ không đi dung hợp những cái khác nhân khí chuyển, chỗ thắng được đến khí vận liền tự động hóa làm dạng này hình thái. Biết rõ mấu chốt trong đó về sau, Tề Nguyên không khỏi lắc đầu mất đi hiệu lực, thầm nghĩ cái kia hồ ly tinh thật đúng là người không biết không sợ, dám cùng số mệnh chi tử hờn dỗi chuyện, quả thực chính là ông cụ thắt cổ, chán sống. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên lập tức liền đem hạt châu nhỏ này thu vào, bây giờ nào đó yêu nữ đã biến thành tù nhân, được đến nàng khí vận, sau này nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Đó lấy, hai người lại ước định cẩn thận mấy loại tình huống khẩn cấp hạ phương thức liên lạc, sau đó riêng phần mình tách ra. Trở lại nằm ở đan sư hiệp hội khách viện, Tề Nguyên đầu tiên là trầm ngâm chỉ chốc lát, chợt lấy ra Đông Hoa Châu, lặng yên không tiếng động tiến vào linh bảo không gian. Linh bảo nội bộ cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là bởi vì ngâm linh trận không ngừng vận chuyển quan hệ, không khí bên trong linh khí lại so trước đó nồng nặc mấy phần, nghiễm nhiên một phái tiên gia phúc địa phồn hoa khí tượng. Đương nhiên, cái này toàn bộ nhờ các loại không tính chi phí cải tạo, bởi vì linh bảo không gian không cách nào sinh ra linh khí, chỉ là cả ngày lẫn đêm vận hành tòa kia ngâm linh đại trận, mỗi ngày tiêu hao linh thạch đều là một con số khổng lồ. Đối với cái này, người nào đó bày tỏ không có cảm giác nào, giàu tới trình độ nhất định, cái gọi là linh thạch liền sẽ biến thành liên tiếp băng lãnh chữ số, sai hoàn toàn không cần đau lòng. Có thể nói, lấy Tề Nguyên hiện tại hoa pháp, một vạn năm đều tiêu xài không xong hiện nay thân ra một nửa, hoàn toàn không cần thiết quan tâm có phải là lãng phí. Hắn vừa mới hiện thân, liền thấy Tiểu Bạch Bèo một tiếng chạy tới, một mặt ủy khuất phàn nàn nói: "Đạo tử đại nhân, ngươi xem như đến, ngươi nói tiểu nhân đi ấp trứng, lại không có nhắc qua viên kia trứng sẽ bốc hỏa. Ngươi xem một chút, viên kia trứng không những đem ta thật vất vả xây dựng cây ổ đốt, liền ta cái đuôi đều hơi kém bị nung chín." Đang lúc nói chuyện, nàng biểu lộ u oán vươn ba đầu cháy đen cái đuôi, cuối cùng bị đốt trụi lùi, phảng phất mang theo một loại không tiếng động lên án. Nghe nói như thế, Tề Nguyên đầu tiên là sững sờ, chợt theo bản năng hướng Tiểu Bạch chỉ phương hướng nhìn. Chỉ thấy một mảnh tràn đầy cho than tận trên đất trống, một viên cao cỡ nửa người màu đỏ thâm chim trứng yên tĩnh nằm lập, mặt ngoài còn tiêu đốt một đoàn lửa nóng hừng hực. Thoáng tiếp cận, liền có thể cảm giác được từng đợt cực độ nóng dực khí tức nhào tới trước mặt, liền xung quanh thổ địa đều bị thiêu đốt thành than cốc hình. Thấy thế, Tề Nguyên ánh mắt ngưng lại, trong lòng cái kia một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc càng rõ ràng. Viên này chứng quả nhiên có vấn đề. Cấp độ này linh hỏa, căn bản là không có khả năng xuất từ lục gia yêu thú xích hỏa loan. Chương 466, yêu tinh kia, người bình thường thật đúng là không tốt hàng phục. Chương 466, yêu tinh kia, người bình thường thật đúng là không tốt hàng phục. Ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Tề Nguyên quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem đến lúc đó viên này trứng bên trong đến tột cùng có thể ấp ra cái thứ gì. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, đối với một bên Tiểu Bạch phân phó nói, ngươi không phải muốn gặp một lần đồng tộc sao? Hiện tại chủ nhân ngươi ta vừa vặn bắt đến một cái hồ tộc tù binh, chờ chút ta chuẩn bị thẩm vấn một phen, ngươi ở lại chỗ này đánh một chút hạ thủ. Nói đến đây, hắn lại thuận miệng cảnh cáo một câu, còn có, không có ta mệnh lệnh, không cho phép tự tiện lắm mồm. Mặc dù còn không rõ ràng lắm tên kia yêu nữ lai lịch cụ thể, nhưng từ cả người quỷ quyệt khó lường thủ đoạn đến xem, đối phương rất có thể là hồ tộc nhân vật trọng yếu. Bây giờ Tiểu Bạch đã thức tỉnh thiên hồ huyết mạch, cùng giao cơ miễn cưỡng xem như là đồng tộc, để nàng ở bên hiệp trợ, nói không chừng sẽ tốt cầu thông một chút. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch nhãn con ngươi sáng lên, cao hứng bừng bừng mà hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Nàng có mấy đầu cái đuôi? Hình dạng thế nào? Hỏi hỏi, gặp nhà mình mặt chủ nhân sắc không giỏi, nàng vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, yếu ớt đáp ứng nói, đúng đúng đúng. Đạo tử đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối nghe lời. Tế Nguyên không thèm để ý cái này ngu ngốc hồ ly, trực tiếp từ bên hông cởi xuống túi cả côn, mở ra về sau, một đạo trước sau lồi lõ viện chuyển thân ảnh liền từ bên trong lan xuống. Thời khắc này yêu nữ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, bởi vì bị phược long tỏa trói gô quan hệ, váy áo hạ nóng này đường cong bị phát họa càng thêm rõ ràng, chân dài eo nhỏ, sóng lớn mãnh liệt, để người nhìn liền nhiệt huyết sôi trào. Cho dù biết thân phận của đối phương là hồ ly tinh, nào đó chính nhân quân tử cũng không nhịn được nhiều liếc hai mắt, không thể không thừa nhận, này nương môn nhi dáng dấp sát thực càng hăng. Liên tại Tề Nguyên chuẩn bị đi lên đem đối phương chọc lúc tỉnh, Đồ Sơn Giao tự trước một bước mở ra hai mắt, sắc mặt hiện lên một tia mê man, ý thức được tình cảnh của mình về sau, nàng lập tức hoa dung thất sắc, bắt đầu không tự chủ giằng co, cả kinh kêu lên, hỗn đản, mau buông ra bản tọa, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Chỉ bất quá nàng càng dãy rủa, trên thân phược long tỏa liền quấn càng chặt, làm cho nguyên bản liền không thế nào rộng rãi váy sam càng lộ ra thiết thân, khiến Tề Nguyên không khỏi giật mình trong lòng, thầm nghĩ, yêu tinh này người bình thường thật đúng là không tốt hàng phục. Cùng lúc đó, mất đi ý thức phía trước đủ loại ký ức dần dần nổi lên trong lòng, để Đồ Sơn Giao tự như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy. Đối mặt một đám người tộc cao thủ vây công, rơi vào đường cùng, nàng hao phí một cái giá trị liên thành độn chống không thủy tinh đột phá chiến đấu bên trong không gian phong tỏa, từ đó chạy thoát. Sử dụng độn chống không thủy tinh đảo mệnh mặc dù dùng tốt phi thường, nhưng loại này thủy tinh lại có một cái để người mười phần nhức đầu đặc tính, đó chính là không cách nào khống chế truyền tống cụ thể phương hướng, truyền tống đến chỗ nào đều xem vật khí. Cũng chính là nói, vận khí tốt, liền có thể thuần gian truyền tống đến ngàn vạn dặm bên ngoài, chỉ để thoát ly địch nhân vây quét, nói không chừng còn có thể xuất hiện tại cái nào đó tiền bối còn sót lại động phủ bên trong, thuận tiện được đến một cọc cơ duyên. Mặt khác, nếu là vận khí không tốt, cũng có thể xuất hiện 1 cm truyền tống tình huống, hoặc là bị truyền tống đi thẳng đến địch nhân vết đao phía trước. Mà nàng lần này tuyệt đối xưng là xui xẻo cực độ, thế mà bị truyền tống phía dưới trong địa mạch, nháy mắt liền bị trùng trùng điệp điệp địa khí sông thất điên bắt đảo, muốn chạy đều chạy không thoát. Nếu như không phải có người đem vớt đi ra, nàng sẽ thành hồ tộc trong lịch sử cái thứ nhất bị độn chống không thủy tinh hố chết tộc trưởng. Càng xui quẻ chính là đem chính mình vớt đi ra người là địch nhân. Sở dĩ sẽ như thế xui xẻo, toàn bộ đều bởi vì chính mình thua mất trận địa khí vận đánh cược. Nghĩ tới đây, Đồ Sơn Giao tự sắc mặt dần dần tái nhợt, có loại đại sự không ổn cảm giác. Bản thân mình ở vào khí vận điểm thấp nhất, làm bất cứ chuyện gì đều chú định thất bại, bây giờ còn rơi vào nhân viên, lần này sợ rằng thật giữ nhiều lấy ít. Liên tại nàng mất hết can đảm thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe, chủ nhân, cái này xinh đẹp A-di chính là ngươi bắt tù binh sao? Không biết vì cái gì, ta vừa thấy được nàng liền cảm giác có chút sợ hãi. Nghe đến âm thanh, Đồ Sơn Giao tự theo bản năng hướng bên kia nhìn lại, tại nhìn đến đứng tại Tề Nguyên bên cạnh Tiểu Bạch về sau, lập tức con ngươi hơi co lại, ngựa khí kinh ngạc hỏi, ngươi vậy mà cũng là chúng ta thiên hồ nhất tộc tộc nhân, tại sao lại luân lạc tới nhân tộc địa bàn bên trên? Nghe đến cha hỏi, Tiểu Bạch bị dọa rụt cổ một cái, một bên trốn về sau, một bên xua tay nói ra, vị này a gì, ta bất quá là cái bình thường tứ đồng linh hồ, an chủ nhân ban thưởng đan dược phía sau mới thức tỉnh thiên hồ huyết mạch, cũng không phải thật sự là thiên hồ nhất tộc. Tứ đồng linh hồ. Đồ Sơn Giao tự nhìn chằm chằm Tiểu Bạch một cái, ôn nhu nói, thế gian này thiên hồ vốn là không có bao nhiêu, ngươi tất nhiên thức tỉnh thượng cổ cửu vị thiên hồ huyết mạch, đó chính là thiên hồ nhất tộc tộc nhân, không cần tự coi nhẹ mình. Đó lấy, không biết nghĩ đến cái gì, nàng biểu lộ lại lần nữa nóng nảy lên, căm tức nhìn Tề Nguyên nói, tốt ngươi cái kẻ xấu xa, vì thỏa mãn ngươi những cái kia bẩn thỉu tâm tư, thế mà đem chúng ta thiên hồ nhất tộc tiểu bối thu làm nô tỳ, thực sự là quá đáng. Tại đến nhân tộc phía trước, nàng liền nghe nói nhân loại nam nhân sẽ có một chút đặc thù đam mê, nói ví dụ như thích đem hóa thành hình người yêu tộc nữ tử thu làm lô đỉnh, tùy ý làm đủ. Thậm chí có chút nam tu chơi càng hoa, liền không có hóa hình yêu tộc đều không buông tha. Bây giờ nhìn thấy một cái ngây thơ thiên hồ tộc thiếu nữ kêu một cái nam nhân là chủ nhân để nàng rất tự nhiên nghĩ sai. Bên kia, chẳng biết tại sao bị mắng một trận Tề Nguyên đầu tiên là sức sở, chợt cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, giao cơ a gì, xem ra ngươi bây giờ còn không có làm rõ ràng tình cảnh của mình, liền chính ngươi đều thành tù nhân, còn dám đặt chỗ này diêu võ dương oai, tin hay không lão tử đem lập tức ngươi lộ sạch treo trên cây. Nghe vậy, Đồ Sơn Giao tự thân thể mềm mại run lên, hung tợn trừng Tề Nguyên quát, ti tiện bẩn thỉu nhân tộc, bản tọa lần này tất nhiên rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt ngươi cứ tự nhiên, cần gì làm nhục như vậy với ta. Trong cơ thể nàng pháp lực đã bị hoàn toàn phong ấn, điều động không được một tơ một hào. Không những như vậy, trói buộc ở trên người Phược Long Tắc cũng không biết là dùng cái gì chất liệu chế tạo, liền nàng yêu vương thân thể đều thoát khỏi không ngừng. Lại thêm hiện tại liền vận khí đều không đứng tại chính mình một bên, có thể nói lên trời không đường, xuống đất không cửa, cơ bản có thể tuyên bố từ bỏ trị liệu. Khẩu khí cũng rất cứng rắn. Tế Nguyên không nhanh không chậm đi tới gần, ở trên cao nhìn xuống bị trói tại trên mặt đất Đồ Sơn Giao Tự, một mặt bình tĩnh nói, yêu nữ, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi thành thật làm đáp, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Đồ Sơn Giao Tự cười lạnh một tiếng, thái độ quyết tuyệt nói ra, thử, ngươi mơ tưởng từ bản tọa trong miệng thu hoạch nửa câu bí mật. Cho dù là đại thừa xuất thủ, cũng đừng hòng từ bản tọa hồn phách bên trên lục soát nửa điểm tin tức, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Nhìn xem nàng bộ này thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng, Tề Nguyên cũng không có tức hồn hẹn, mà là khe khẽ thở dài, khẽ cười nói, ngươi đối thu tộc thật đúng là khăng khăng một mực. Vừa lúc bản nhân đồng dạng cùng tẩu thú nhất mạch duyên phận không ít, trừ tiểu bạch cái này yêu cương triều bên ngoài, trong động phủ còn nuôi một cái kỳ lân xem như tọa kỵ, tên của nó kêu mạnh chó. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục lời nói, bất quá nó phía trước tựa hồ còn có một cái tên khác, hình như kêu cảnh kỳ gì đó, không biết ngươi có biết hay không. Nghe đến Tề Nguyên lời nói, Đồ Sơn Giao Tự đột nhiên trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn hướng Tề Nguyên, run rẩy âm thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Cảnh kỳ? Tam thái tử điện hạ lại? Vậy mà tại ngươi nơi này? Chương 467, yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi sẽ sống 10 cái liền tốt. Chương 467, yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi sẽ sống 10 cái liền tốt. Cái này yêu nữ quả nhiên nhận biết tiểu kỳ lân. Xem xét đối phương phản ứng, Tề Nguyên liền biết chính mình đoán đúng, khóe miệng nổi lên một vệt nghiền ngẫm độ cong. Nguyên bản, đối với nào đó mảnh giống cho loại thuyết pháp, hắn là một mực không tin, chỉ cho là tên kia là đáng khoác lác. Nhưng từ khi mảnh chó tại chỗ biểu diễn kỳ lân vương tộc chuyên môn thần thông về sau, hắn mới ý thức tới tiểu kỳ lân thân phận tuyệt không đơn giản, nói không chừng thật đúng là cái mắc nạn hoàng tử gì đó. Về sau lại từ Trúc Minh Phượng giao cho hắn yêu tộc tình báo bên trong, hiểu được tẩu thú tộc hoàng đỉnh bên trong xác thực có cái tên là cảnh kỳ thuần huyết hoàng tộc, hơn nữa còn là trước mắt kỳ lân yêu hoàng cháu đích tôn, thân phận quý giá. Càng quan trọng hơn là kỳ lân yêu hoàng nhi tử tại hơn 10 năm trước chết tại một tràng đạo kiếp, mà cảnh kỳ xem như trong tôn bối huyết mạch tinh khiết nhất kỳ lân, lại thêm căn hồng miêu chính, từ trước đến nay bị cho rằng là đời tiếp theo yêu hoàng không có hai nhân tuyển. Bởi vì kỳ lân yêu hoàng bế quan không ra, trước mắt thu tộc hoàng đỉnh từ đại trưởng lão, cũng chính là yêu hoàng đệ đệ hắc kỳ lân thay chấp trưởng. Trải qua một đoạn thời gian bài trừ đối lập, bồi dưỡng thế lực, hiện nay hắc kỳ lân có thể nói là hô phong hoán vũ, quyền thế ngập trời, nói câu vô miệng chi hoàng đều không quá đáng. Mà hắc kỳ lân thượng vị không lâu, xem như thú tộc tam thái tử cảnh kỳ liền đột nhiên không biết tung tích không rõ, phản phất biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Là một cái trải qua vô số cung đấu kịch tẩy lễ lao tài xế, Tề Nguyên đã ý thức được nhà mình tọa kỵ 89/10 chính là mắc nạn thú tộc tam thái tử, bởi vì nhận lấy quyền thần hãm hại, vừa rồi biến thành bộ này thảm hề hề chó đất dạng. Nguyên bản loại này sự tình không hề đáng giá hắn quan tâm, cho dù mảnh chó trước đây lại thế nào châu bò, hiện tại cũng bất quá là hoa cúc xế chiều, căn bản cũng không có cái gì lực uy hiếp, phải làm tọa kỵ vẫn muốn làm tọa kỵ, chẳng lẽ nói thú tộc thái tử liền không thể bị người cưới? Nhưng bây giờ tình huống lại không giống, bây giờ thú tộc tại Hắc Kỳ lần dẫn đầu xuống thành xâm lấn nhân tộc người tiên phong, muốn đối phó thú tộc, mảnh thân chó phần liền lộ ra rất hữu dụng. Suy nghĩ chuyển qua, Tề Nguyên trong lòng đã mơ hồ buộc vòng quanh một cái kế hoạch sơ bộ, như nghị thực hiện, mấu chốt là phải trước thu phục trước mắt con hồ ly tinh này. Quyết định chú ý về sau, hắn đôi mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười lời nói, nguyên lai ngươi thật đúng là nhận biết cái kia mảnh chó, nghe nói kỳ lần chính là tẩu thú chi vương, thống lĩnh tất cả trên lục địa yêu tộc. Hồ tộc cũng là tẩu thú bên trong một thành viên, nhìn thấy nhà ngươi tam thái tử về sau, ngươi có phải hay không còn muốn quỳ xuống cái dập đầu đâu? Giờ phút này, Đồ Sơn Giao Tự đã theo trong rung động khôi phục lại, biểu lộ chấn định rất nhiều, nghe đến Tề Nguyên lời nói, lúc này hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra, bản tọa thân là hồ tộc tộc trưởng, từ trước đến nay chỉ thuần phục tại đại trưởng lão, cái kia cảnh kỳ một cái miệng còn hôi sữa tiểu bối, cho dù thân phận tôn quý, cũng bất quá là cái phế vật nhị thế tổ mà thôi, bây giờ còn bị người trở thành tọa kỵ, quả thực mất hết hoàng tộc mặt mũi. Ngươi nếu là vọng tưởng bằng nó đến ép phục bản tọa, chỉ sợ là tính lầm. Đang lúc nói chuyện, trong giọng nói của nàng tràn đầy khinh thường, hiển nhiên không có đem cái nào đó mắc nạn hoàng tôn để vào mắt. Nghe vậy, Thế Nguyên nụ cười trên mặt càng nồng nặc mấy phần. Thông qua cái này nữ yêu tinh đối mảnh chó hờ hững chí chi thái độ, hắn đã triệt để biết rõ đối phương lập trường, nói rõ là quyết tâm muốn đi theo Hắc Kỳ lần một con đường đi đến đen nha. Nguyên bản hắn còn sợ hãi ngộ thương đồng đội, làm việc một mực tương đối khắc chế, hiện tại tất nhiên xác nhận là địch nhân, vậy thì dễ làm rồi. Nghĩ tới đây, Thế Nguyên trong mắt hiện lên một tia trêu tức, đưa tay nâng lên Đồ Sơn Giao Tự trắng non tu mị cái cảm, vẻ mặt thành thật nói ra, hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục, không những phía trước tất cả mọi chuyện đều có thể xóa bỏ, ta còn có thể sẽ ngươi mất đi khí vận trả về cho ngươi, để ngươi thoát khỏi hiện tại vận rủi. Làm sao? Đối mặt loại này gần như đùa giỡn động tác, Đồ Sơn Giao Tự bị tức thẹn quá hóa giận, nghiến chặt hàm răng, đang chuẩn bị sù lông, liền nghe phía sau câu nói kia, một đôi mắt đẹp trợn tròn trịa, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà có thể giúp ta tìm về khí vận? Tế Nguyên nhẹ gật đầu, bình thản ung dung từ trong chữ vật không gian móc ra một cái màu hồng nhạt tiểu châu, tại Đồ Sơn Giao Tự trước mắt lung lay nhoáng một cái. Nhìn thấy cái này cái tiểu châu, Đồ Sơn Giao Tự lập tức trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt tràn đầy bất khả tư nghị, cái này đích xác là ta khí vận kết tình, mà còn khí vận chi xúc sắc vậy mà không có khấu trừ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phải biết, tại đánh cược trong cục, khí vận chi xúc sắc sẽ thôn vệ kẻ bại tổn thất khí vận bảy thành, mặt khác ba thành mới sẽ trả lại cho bên thắng. Dựa theo quy tắc này, nàng cược thua về sau, mất đi 7 thành khí vận sẽ bị khí vận chi xúc sắc trực tiếp rút đi, mà còn lại 3 thành thuộc về bên thắng, cũng chính là thay thế người nào đó tham gia đánh cược Lâm Chấn. Bây giờ nàng tất cả khí vận đều bị phong tồn tại khối này kết tinh bên trong, mang ý nghĩa từ trước đến nay lòng tham không đáy khí vận chi xúc sắc thế mà mảy may chưa lấy. Trường hợp này, quả thực không thể tưởng tượng. Cái kêu kêu Lâm Chấn gia hỏa đến tột cùng là bực nào tồn tại, thế mà liền khí vận chi xúc sắc cũng không dám nhúng chàm đối phương thắng được khí vận, thậm chí có năng lực ngưng tụ khí vận kết tinh. Nhìn qua trước mắt huy quang quanh quần khí vận kết tinh, Đồ Sơn Giao tự hô hấp dồn dập, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm khát vọng. Nàng sở dĩ xui xẻo cực độ, êm đẹp hồ tộc chi chủ, đột nhiên biến thành nhân loại tù nhân, cũng là bởi vì mất đi khí vận. Không có khí vận, trong thiên địa tất cả sự vật cũng sẽ cùng nàng đối nghịch, mọi việc không được, nửa bước khó đi, loại này tư vị so chết đều muốn khó chịu. Nếu như có thể được đến khối này khí vận kết tinh, nàng khí vận lập tức liền có thể khôi phục lại, đạt tới cường thịnh trạng thái, một lần nữa nắm giữ lật bản tư cách. Không biết nghĩ đến cái gì, Đồ Sơn Giao tự thần sắc hơi trì hoãn, trầm giọng hỏi: "Nếu như ngươi đem khối này khí vận kết tinh còn cho ta, đồng thời thả ta, ta nguyện ý lập xuống thiên đạo lời thề, sau này vĩnh viễn không đối địch với ngươi, đồng thời vì ngươi làm ba chuyện, quyết không nuốt lời." Bên kia, Tề Nguyên khẽ mỉm cười, chợt lặng yên không tiếng động thu hồi trong tay khí vận kết tinh, đổi thành một tấm tạo hình cổ pháp ngự thú quyển trụ, chậm rãi nói ra: "Ta nói ngoan ngoãn nghe lời, là muốn ngươi ký phần này ngự thú quyển trụ, từ đây trở thành thủ hạ của ta linh sủng, vĩnh viễn đều phải hiệu chung với ta, không được phản bội." "Ngươi mơ tưởng?" Nghe nói như thế, Đồ Sơn Giao tự tựa như là bị đạp cái đuôi giống như hét lên một tiếng. Tấm kia quyến rũ gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên một mảnh, tức giận lời nói: "Hèn hạ vô sỉ nhân loại, bản tọa tình nguyện chết cũng sẽ không ký loại này đồ vật." Nàng có thể quá rõ ràng ngự thú quyển trục là cái gì, nếu là thật ký kết cái đồ chơi này, liền tương đương với bị người gắt gao bắt bí lấy mệnh môn, biến thành nô lệ tồn tại, đời này cũng đừng nghĩ xoay người. Nếu như không phải pháp lực bị chế, nàng thậm chí có loại tự bạo yêu hồn xúc động, cùng hắn bị tùy ý điều khiển, còn không bằng ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận đây. Tế Nguyên đã sớm liệu đến phản ứng của đối phương, khóe miệng hiện lên một vẻ tà mị tiểu ý: "Từ khi ký xuống nhà ta tiểu bạch làm yêu sủng, ta phát hiện nuôi hồ ly vẫn là thật thú vị, tối thiểu nhất hồ yêu sau khi biến hóa giải đều không xấu, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Bất quá tiểu bạch một mực nói thầm không có đồng loại làm bạn, cho nên ta liền nghĩ lại làm một cái hồ yêu xem như yêu sủng, cũng tốt để nàng có cái bạn." Nghe vậy, một bên tiểu bạch liên tục gật đầu, đầy mặt cảm động nói ra: "Chủ nhân, ngươi quả thực quá tốt rồi, nếu quả thật có thể có cái bạn, tiểu bạch nhất định sẽ rất vui vẻ." Đã thấy Tề Nguyên ho nhẹ một tiếng, biểu lộ tà mị nói: "Bất quá ta người này từ trước đến nay khéo hiểu là người, ngươi tất nhiên không đồng ý, vậy liền để ngươi nữ nhi ký đi." Đồ Sơn Giao tự nghe có chút một bức, nhịn không được mở miệng hỏi: "Lời này của ngươi là có ý gì?" "Ta căn bản là không có nữ nhi." Tế Nguyên nhếch miệng cười một tiếng: "Tạo một cái chẳng phải có, vừa vặn nhà ta tọa kỵ chính là đường đường chính chính kỳ lân vương tộc, am hiểu nhất chính là đưa tử thần thông, chỉ cần xin nó tới chừng ngươi một cái, liền có thể để ngươi tại chỗ mang thai. Có môn thần thông này tại, thiên tư hơn người con cái muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, như vậy đi, yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi sẽ sống 10 cái liền tốt. Đến lúc đó chúng ta ân oán liền xóa bỏ, ta còn có thể trắng đến 10 cái yêu sủng, ngươi thấy thế nào?" Nghe đến lời nói này, Đồ Sơn Giao tự sắc mặt nháy mắt liền trợn nhìn, cả người đều bởi vì hoảng hốt mà run lẩy bẩy. "Sinh 10 cái? Ý nghĩ của người đàn ông này cũng quá đáng sợ a." Chương 468, Đường Đường Hợp Đạo Yêu Vương, có không có một chút bất khí. Chương 468, Đường Đường Hợp Đạo Yêu Vương, có không có một chút bất khí. Đối mặt với Tề Nguyên Uy bức lợi dụ, Đồ Sơn Giao tự không khỏi một tấc vương lớn mất, tâm loạn như ma. Đối với Kỳ Lân nhất tộc đưa tử thần thông, nàng đương nhiên hiểu rất rõ ràng, có một số việc biết rõ càng nhiều thì càng khiến người sợ hãi. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị cưỡng ép trừng mang thai, Đồ Sơn Giao tự liền có loại cảm giác không rét mà run, loại kia bị ép sinh 10 cái tư vị, tuyệt đối càng đáng sợ hơn so với cái chết. Mặc dù thân là một tôn hợp đạo cảnh yêu vương, không nhất định sẽ bị tiểu Kỳ Lân đưa tử thần thông ảnh hưởng đến. Nhưng đừng quên nàng hiện tại khí vận hoàn toàn biến mất, đen đuổi đến đâu sự tình cũng có thể phát sinh ở trên đầu nàng, cho dù chỉ có một tia thần thông có hiệu lực xác suất, kết quả cũng chính là ván đã đóng thuyền. Hú hổ kẻ trước mắt này rõ ràng liền cái đồ háo sắc, bản thân liền có để nàng mang thai năng lực, cho dù không sử dụng Kỳ Lân nhất tộc thần thông, vừa bạn uy hiếp cũng vẫn như cũ hữu hiệu, thậm chí tổn thương thuộc tính càng lớn. Chẳng lẽ nói, bản tọa thật muốn khuất phục tại một cái hèn mọn nhân loại dưới chân? Liên tại Đồ Sơn Giao tự do dự dãy rủa thời điểm, Tề Nguyên cũng lười nói thêm gì nữa nói nhảm, trực tiếp đi lên đem trước mắt yêu nữ chống chọi ở đầu vai, sau đó đối với cách đó không xa Tiểu Bạch nói đến: "Ngươi vị này đồng tộc tựa hồ không hề chịu phục, xem ra vẫn là muốn thật tốt điều dưỡng một phen mới được, tiếp xuống tràng diện có chút không thích hợp thiếu nhi, ngươi không cần đi theo đi qua. Còn có, không cho phép nhìn lẫn nha." Bị nam nhân chống chọi ở đầu vai, Đồ Sơn Giao tự lập tức liền luống cuống, trong miệng không được kêu lên: "Kẻ xấu xa, ta là sẽ không để ngươi thực hiện được. Nhanh, mau buông ta ra, ngươi muốn làm gì?" Tế Nguyên đối nàng các loại yêu kiều ngẩng mặt làm ngơ, tự mình bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt liền đi tới một chỗ mới xây dựng nhà đá bên trong. Ầm. Bị ném xuống đất, Đồ Sơn Giao tự hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt mang theo một tia xem thường: "Số nam nhân, nói cho cùng không phải là thèm bản tọa thân thể sao, cần gì làm ra vẻ?" Mặc dù nàng muốn ra sức dãy rủa, lại bị trên thân phược long tỏa một mực gò bó, có thể dùng một loại ánh mắt giết người nhìn hướng Tế Nguyên. Sau một khắc, Đồ Sơn Giao tự biểu lộ liền cứng ngắt lại, hóa thành nồng đậm rung động, bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Này làm sao? Khả năng? Nếu như nói phía trước người nào đó uy hiếp để nàng cảm thấy kinh hồn táng đảm lời nói, hiện tại đã đến hồn phi phách tán trình độ, trong đầu trống rỗng. Chỉ thấy nam nhân ở trước mắt thân hình dần dần biến ảo, vô số tinh mịn màu đỏ thấm lân phiến từ trên da chậm rãi hiện lên, lóe ra quỷ dị rực rỡ. Ngay sau đó, bốn đầu bắp thịt cảm giác bạo dạn cánh tay từ phía sau lưng dò xét ra, phối hợp với tấm kia da tính 10 phần khuôn mặt, tựa như một kiện hoàn mỹ cô máy giết chóc, mang theo một loại hung lệ bạo ngược tiểu khác mỹ cảm. Tu La tộc. Nhìn qua trước mắt đạo thân ảnh này, Đồ Sơn Giao tự sắc mặt trắng bệnh, từng đợt xuất phát từ bản năng khuất phục cùng kính sợ từ sâu trong linh hồn bay lên. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà dưới loại tình huống này gặp phải một tôn sống sờ sờ Tu La tộc người. Cái này tại thượng cổ thời kỳ nô dịch yêu tộc trăm vạn năm cường hãn chủng tộc, cho dù đã biến mất vô tận với nguyện, vẫn như cũ có thể để cho bất luận cái gì yêu tộc cảm thấy một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đặc biệt là từ đối phương trên thân phát ra cỗ kia khiến người dùng mình sắc khí, đủ để cho nàng cái này hộ tộc chi chủ hoảng hốt đến ngạt thở. Gặp chính mình vừa mới lấy ra Tu La chiến thể, cái này phía trước còn mười phần mạnh miệng hồ ly tinh liền bị dọa thành cái này phó quỷ bộ dáng, Tề Nguyên không khỏi có chút đắc ý, khóe miệng cũng lộ ra một vẻ tà mị mỉm cười. Tiếp xuống, liền đến vui tay vui mắt tra tấn phân đoạn, hy vọng này nương môn nhi tức thời một chút, kịp thời ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ tới đây, hắn liền hào hứng giạt giảo từ trong chữ vật không gian lấy ra mấy loại thú vị đồ chơi. Ngay không, tra tấn vật dụng, sáu đầu cánh tay một tay cầm một cái, bộ pháp nhẹ nhàng hướng Đồ Sơn Giao tự đi đến. Cùng lúc đó, tại ghé vào ngoài cửa sổ nhìn lén tiểu Bạch nhịn không được giật cả mình, lẩm bẩm chó chủ nhân thực sự là quá đáng sợ. Còn tốt tiểu Bạch vẫn luôn tương đối nghe lời, nếu không nhưng là thẳng rồi. Bên kia, nhà đá bên trong. Không, ngươi đừng tới đây, ta ký. Ta ký còn không được nha. Ô ô ô. Mắt thấy người nào đó cầm từng kiện cổ quái kỳ lạ hình cụ dần dần tới gần, Đồ Sơn Giao tự triệt để hỏng mất, rốt cuộc duy trì không được tộc trưởng thận trọng, sắc mặt trắng bệch mở miệng cầu xin tha thứ. Đồ Sơn Giao tự xem như là nhìn ra, cái này nam nhân quả thực là tà ma bên trong tà ma, căn bản cũng không phải là nàng một cái nhỏ yếu thất vị thiên phú có khả năng ngăn cản. Thấy tình cảnh này, Tề Nguyên đầu tiên là sửng sở, chợt biểu lộ thất vọng niết miệng, có loại còn chưa bắt đầu liền kết thúc không thú vị cảm giác. Mẹ nó, anh em còn không có làm sao lấy ngươi đây, ngươi liền sợ nhanh như vậy, đường đường hợp đạo yêu vương, có hay không một chút cốt khí? Khó chịu về khó chịu, hắn vẫn là thu hồi trong tay khí cụ, rút lần nữa ra tấm kia ngự thú quyển trục, hung hắn nói, nhanh lên ký, lão tử kiên nhẫn là có hạn, không muốn lãng phí thời gian của lão tử. Đúng đúng đúng. Đồ Sơn Giao tự đội vàng lên tiếng, lớp lớp lo sợ từ trong miệng bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ ở ngự thú quyển trục phía dưới chống công chỗ. Ngay sau đó, Tề Nguyên cũng tâm niệm vừa động, tại trên quyển trục đánh xuống chính mình thần hồn là ấn. Tối tăm bên trong, hình như có một đạo huyền chi lại huyền khế ước lực lượng rơi xuống, chui vào Đồ Sơn Giao tự trong cơ thể. Cùng lần trước khế ước tiểu Bạch lúc một dạng, Tề Nguyên có thể cảm giác được chính mình cùng trước mắt yêu nữ này thành lập một loại nào đó hư vô mở mịt liên hệ, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể làm cho đối phương chết đi sống lại. Hừ, tính ngươi tức thời. Thu hồi tấm kia đã hoàn toàn có hiệu lực khế ước quyển trục về sau, Tề Nguyên hài lòng cười một tiếng, tiện tay giải ra Đồ Sơn Giao tự trên thân phược long tỏa, tự nhiên nói ra, từ nay về sau, chỉ cần ngươi thành thật bản phận, không dở trò gian, chủ nhân ta bảo vệ ngươi bình an vô sự. Mặt khác, hắc hắc, ta phía trước lời nói cũng không phải tại nói đùa. Là, công tử. Đồ Sơn Giao tự sắc mặt xám xịt nhẹ gật đầu, yếu ớt nói ra, ngươi có thể hay không đem khối kia khí vận kết tinh còn cho ta, ta hiện tại khí vận hoàn toàn không có, uống ngụm nước đều tê răng, ngài cũng không hy vọng thủ hạ của mình yêu sủng xuôi xẻo cực độ à. Nghe vậy, Lê Nguyên nhíu mắt, cấp tốc đem bốn thuộc về Đồ Sơn Giao tự khí vận thủy tinh lấy ra ngoài, nhét vào trên tay đối phương, nhanh. Ngươi bây giờ lập tức đem những này khí vận thu hồi đi. Sự tình khác chờ một hồi rồi nói. Trải qua nhắc nhở, hắn cái này mới nhớ tới, khí vận loại này đồ vật là lẫn nhau liên thông, không những đối với bản nhân có tác dụng, còn có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh. Thời điểm trước kia ngược lại là không có gì, bây giờ Đồ Sơn Giao tự đã thành nhà mình yêu sủng, xem như là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Có thể hồ ly tinh này hiện tại vận rủi cuốn thân, nhân quả tương liên phía dưới, liền chính mình cái này chủ nhân đều sẽ bị truyền nhiễm. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút vui mừng, nếu như không phải Lâm Chấn trước thời hạn đem khối này khí vận thủy tinh giao cho chính mình, lần này sợ là thật muốn vui quá hóa buồn. Lưu lại Đồ Sơn Giao tự tại trong phòng dung hợp khí vận, Tề Nguyên quay người rời đi nhà đá, tại trầm giọng quát lớn một câu, "Tiểu Bạch, vừa rồi nhìn đủ chưa? Quay lại đây." Đón lấy, liền thấy một đạo màu trắng cái bóng lộn nhào chạy tới. Chương 469, nếu là đạo hữu không bỏ, bảo ta một tiếng a tổ liền tốt. Chương 469, nếu là đạo hữu không bỏ, bảo ta một tiếng a tổ liền tốt. Giao phó Tiểu Bạch tại chỗ này nhìn xem, đồng thời nghiêm cấm hai nàng đi qua quấy nhiều viên kia trứng về sau, Tề Nguyên liền từ Đông Hoa Châu bên trong truyền tống đi ra. Nhìn tư thế, nhà mình cái này mới yêu sủng nghị triệt để dung hợp mất đi khí vận, ít nhất cũng phải tốn cái 10 ngày nửa tháng, hắn hiện tại còn có một đống lớn mà sự tình muốn đi làm, tự nhiên không có thời gian rảnh rỗi tiếp tục tại linh bảo không gian đông. Vừa về tới khách viện, ngoài cửa liền truyền đến hạ nhân bẩm báo âm thanh, từ đại sư, nhà ta hội trưởng tại ngoài viện cầu kiến. Ồ, Tề Nguyên nhíu mày lại, ngữ khí bình tĩnh trả lời, rõ sẽ tiến bộ tới đi. Rất nhanh, một bộ áo vải mũi nhọn dày sờ nhâm liền đẩy cửa mà vào, sau lưng hắn còn đi theo một vị mặc đạo bào, đầu đội mũ trùm thần bí thân ảnh. Mặc dù bị mũ trùm che đậy khuôn mặt, Tề Nguyên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, Đan Thánh Tổ Thừa Chi. Bây giờ đang là đêm khuya, vị đại nhân vật này lại đột nhiên che mặt đến thăm, hiển nhiên là không muốn bị người nhận ra. Quả nhiên, tiến vào trong sảnh, Tổ Thừa Chi liền đưa tay lấy xuống đỉnh đầu mũ trùm, sau đó rất cung kính khom người xuống, hướng Tề Nguyên thi lễ một cái, nghèo đạo tổ lợi dụng chi, gặp qua từ đạo hữu. Lần này bần đạo không mời mà đến, như có chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Nguyên lai là đan thánh ở trước mặt, thất kính thất kính. Tề Nguyên một mặt khách khí tiến lên nâng lên đối phương, đồng thời chào hỏi sư đồ hai người ở bên ngồi xuống, mở miệng dò hỏi, không biết tiền bối muộn như vậy đến tìm từ mỗ, thế nhưng là có cái gì chỉ giáo? Tổ thừa chi tựa hồ đối với tiền bối xưng hô thế này có chút quan điểm, đầy mặt nghiêm túc xua tay nói ra, bởi vì cái gọi là nói không có già trẻ, đặt giả vi tiên, tại từ đạo hữu trước mặt, lão hủ sao dám tự nhận tiền bối? Nếu là đạo hữu không bỏ, gọi ta một tiếng a tổ liền tốt. A tổ. Nghe đến cái này nguyên bản rất bình thường khiêm tốn xưng hô, Tề Nguyên không tự chủ được nhớ tới kiếp trước cái nào đó xoáy ca nam thần, lại nhìn một chút trước mắt cái này vừa khô vừa gầy lao già hậm hẹm, lập tức dâng lên một cố không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Dài dạng này còn muốn để anh em để ngươi a tổ ngươi lão gia hỏa này đối với chính mình còn có hay không một chút bức số. Đương nhiên, tổ thừa chi xem như giới này thổ dân, tự xưng a tổ hoàn toàn là một loại thái độ khiêm nhường khiêm tốn hành động, không có chút nào chiếm tiện nghi ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên cưỡng ép đè xuống trong lòng cổ quái, nghiến lấy cái mũi thừa nhận loại này xưng hô phương thức, à, tốt a tổ. Này mới đúng mà. Thấy đối phương không tại gọi mình là tiền bối, tổ thừa chi lập tức cao hứng trở lại, cười ha hả nói, đạo hữu đang đạo sớm đã thần hồ kỳ kỹ, lão phu sớm đã ngưỡng mộ rất lâu, đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy. Lão phu từng đối với cái này cực kỳ tiếc nuối. Lần này đặc biệt trước đến thăm hỏi, trừ thấy đạo hữu phong thái bên ngoài, ngoài ra còn có một kiện liên quan tới tấm kia không hoàn chỉnh đan phương sự tình, hy vọng có thể cùng đạo hữu bàn bạc một phen. Đan phương? Tế Nguyên nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là trải qua từ mỗ bù đắp qua tấm kia đan phương xảy ra vấn đề gì? Nghe vậy, tổ thừa chi vội vàng lắc đầu, một mặt kính nể giải thích nói, nơi nào, từ đạo hữu hiểu lầm, trải qua ngài bù đắp, tấm kia thái chân độ ách đan đan phương đã không có chút nào sơ hở. Cho dù lão phu không có cách nào sẽ đan dược luyện chế ra đến, cũng có thể nhìn ra đan phương tuyệt diệu chỗ, thế nhưng là, nói đến đây, hắn nhịn không được khẽ thở dài, tiếp tục nói, chỉ vì lão phu trình độ có hạn, mà còn thái chân độ ách đan đẳng cấp thực sự là có chút không thể tưởng tượng, cho nên mới tới xin giúp đỡ đạo hữu, dù sao đan phòng này chính là đạo hữu một tay bù đắp, khẳng định so lão phu mạnh lên rất nhiều. Nghe đến tổ thừa chi ấp a ấp úng lời nói, Tề Nguyên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền hiểu đối phương ý đồ đến. Vị này tại thế đan thánh không dằn nổi đến tìm chính mình, lại là bởi vì thái chân độ ách đan phẩm giai quá cao, vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Làm sao có thể? Ý thức được điểm này về sau, Thế Nguyên cũng bị kinh hãi đến. Mặc dù trong thực chiến có không sánh bằng nhà mình đồ đệ hiểm nghi, thế nhưng luận kinh nghiệm, tổ thừa chi thế nhưng là ổn thỏa đan đạo người thứ nhất, bây giờ đối mặt một tấm nội dung hoàn thiện đan phương, đối phương lại ngay cả thử nghiệm mở lò rút khí đều không có, quả thực châu bỏ quá độ. Truyền thuyết thế gian đan dược chia làm thất đẳng, từ cao xuống thấp phân biệt là tiên nói, thánh, thiên, địa, huyền, hoàng, mà phía trên nhất tiên, nói hai loại đan dược tại giới này sớm đã tuyệt tích, trên cơ bản chỉ tồn tại ở các loại điển tịch bên trong. Lấy tổ thừa chi bản lĩnh, luyện chế thánh giai cấp độ đan dược căn bản là không nói chơi, có thể để cho hắn cảm thấy bất lực, chứng minh thái chân độ ách đan ít nhất cũng là nói cấp, thậm chí tiên giai. Căn cứ ghi chép, đến nói giai tầng lần, đan dược bên trong thường thường mang theo một tia lực lượng pháp tắc, cho dù phẩm chất lại kém, mở lò lúc đều đem dẫn tới đan kiếp, trải qua đan kiếp tẩy lễ mới có thể thành đan. Trong sách ghi chép có hay không là thật cũng không trọng yếu là bây giờ căn bản liền tìm không ra một cái có năng lực luyện chế nói cấp đan dược đan sư. Cũng chính là nói, cho dù tìm hệ thống bù đắp thái chân độ ách đan đan phương, không có luyện đan người, đan phương như thường vẫn là giấy lộn một tấm, không có đất dụng võ chút nào. Cái này liền lúng túng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Tề Nguyên hiện tại bất quá là thu được sơ giai đan đạo tinh thông, luyện chế sơ giai đan dược thời điểm có thể nói vô địch, nhưng gặp nói cấp đan dược vẫn như cũ sẽ triệt để luống cuống, liền tổ thừa chi cũng không bằng. Bởi vậy, biết rõ tổ thừa chi chân thực mục đích, Tề Nguyên đương nhiên sẽ không nhận bên dưới cái củ khoai nóng bỏng tay này, lập tức chỉ lắc đầu tỏ thái độ nói, "A tổ, thực không dám giấu giếm." Mặc dù từ mộ miễn cưỡng có thể đem tâm kia đan phương bổ sung hoàn thiện, nhưng thật muốn nói luyện chế ra đến, ta bản nhân cũng không có mảy may nắm chắc. Nghe nói như thế, tổ thừa chi sắc mặt đạm đạm, chỉ cho rằng từ phúc là tại từ chối nhã nhặn. Dù sao bù đắp một tấm đan phương độ khó muốn vượt xa luyện đan, đối phương tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay bù đắp thái chân độ ách đan đan phương, làm sao có thể luyện không đi ra. Trên thực tế, hắn xác thực cho mời đối phương xuất thủ luyện đan ý tứ, nhưng trở ngại song phương hiện nay quan hệ còn không có thâm hậu đến thân mật vô gian tình trạng, không tốt nói rõ. Trước mắt vị này đang đạo cao nhân lai lịch bí ẩn, tựa như là trong khe đá đụng tới một dạng, trừ lần này giao dịch bên ngoài, trước đây chưa từng có đánh qua bất luận cái gì quan hệ, giao tình mười phần có hạn. Phải biết, từ phúc trước đây không lâu mới quả quyết cự tuyệt đan sư hiệp hội ném đi ra cành ô liu, không có đồng ý đảm nhiệm đan sư hiệp hội danh dự trưởng lão. Từ đan sư hiệp hội trên lập trường đến xem, không thể nào để cho một ngoại nhân nhúng chàm trưởng sinh tiên phủ khu vực hạch tâm cơ duyên. Nếu từ phúc thật luyện chế được thái chân độ ách đan, cũng chỉ là đang vì đan sư hiệp hội làm ra ý đề. Dưới loại tình huống này, nhân gia căn bản là không có hỗ trợ nghĩa vụ. Nghĩ tới đây, tổ thừa chi lập tức bỏ đi làm cho đối phương xuất thủ suy nghĩ, giọng thanh khẩn nói, đã như vậy lao phu sẽ không quấy rầy từ đạo hữu. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn nổi lên nụ cười, biểu lộ một lần nữa mừng rỡ đến, mời đạo hữu cứ việc tại cái này nhiều quanh quẩn mấy ngày, đợi đến sáng sớm ngày mai, lao phu nhất định tới cùng đạo hữu cùng ngồi đàm đạo, lắng nghe lời dạy dỗ. Dễ nói. Tế Nguyên tự nhiên không có hứng thú cùng một cái lao đầu tự nghiên cứu thảo luận đan đạo, một bên thuận miệng đùa theo, một bên giữ chặt tổ thừa chi nói ra, a tổ, sở hội trưởng, kỳ thật còn có một người có cơ hội luyện chế ra Thái Chân Độ Ách Đan, chỉ là không biết hắn luyện chế ra đan dược có cái gì kỳ quái tác dụng phụ. Nghe được câu này, đang định cáo từ sư đồ hai người nháy mắt tinh thần đại chấn, liền ở bên cạnh xung làm cọc gỗ Sở Nhâm đều đi theo kích động lên, là ai? Tế Nguyên khẽ mỉm cười, vẻ mặt thành thật hồi đáp, Từ Mỗ nói là ngài tọa hạ vị kia tại giải thi đấu bên trên một tiếng hót lên làm kinh người quan môn đệ tử, Lưu Kỳ. Người này đang đạo thiên mã hành không, không câu nệ lẽ thường, nếu như nói có người có thể luyện chế ra nói cấp đan dược, đó nhất định là hắn. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, hắn luyện chế ra đến Thái Chân Độ Ách Đan chỉ có thể nhét vào pho tượng trong miệng làm chìa khóa, người tốt nhất vẫn là không muốn thử nghiệm ăn. Lưu Kỳ. Nghe vậy, Tổ Thừa Chi lập tức hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên ánh mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chương 470, Đan Tiên chuyển thế, tiên phủ mở ra chương 470, Đan Tiên chuyển thế, tiên phủ mở ra trận chung kết phía sau ngày thứ 3. Căn cứ đan sư hiệp hội an bài, thu hoạch được năm nay đan sư giải thi đấu trước 10 đan sư sẽ tại hôm nay chuyển tống vào Trường Sinh Cốc thăm dò cơ duyên. Bởi vì Trường Sinh Cốc tồn tại thuộc về hiệp hội bí mật, bởi vậy tất cả có tư cách tham dự trong đó đan sư đều bị yêu cầu phát xuống một đầu thiên đạo lợi thể, sau đó tuyệt không hướng người ngoài lộ ra liên quan tới Trường Sinh Cốc bất kỳ tin tức gì. Tế Nguyên xem như giải thi đấu khôi thủ, tự nhiên cũng đi theo làm bộ lập ra lợi thể. Đương nhiên, lợi thể là lấy từ phúc danh nghĩa phát xuống, cùng bản thân hắn cũng không có quan hệ gì. Nghiệm minh thân phận về sau, hắn liền bị đưa đến một chỗ nằm ở sâu trong lòng đất bên ngoài truyền tống trận. Tòa này truyền tống trận quy mô khổng lồ, bốn phía hiện đầy phức tạp huyền ảo màu bạc minh văn, thoạt nhìn đẳng cấp cực cao. Đi tới địa phương, Thế Nguyên liếc mắt liền phát hiện trà trộn trong đám người Lưu Kỳ, Lưu Đan Thần hai ngày này tựa hồ không có nghỉ ngơi tốt, thoạt nhìn mặt ủ mày chau, ngáp không ngớt, trên mặt còn mang theo mấy phần không che giấu được tiểu thụy. Nhìn thấy Tề Nguyên đến gần, nguyên bản vẻ mặt suy sụp Lưu Kỳ lập tức liền chi lăng, chiến ý tràn đầy đi tới khiêu khích nói: "Họ Từ, mặc dù ta thừa nhận ngươi tại Đan Đạo Phương diện sát thực có chút bản lĩnh, nhưng đến Trường Sinh Cốc bên trong, so cũng không phải luyện đan thuật, mà là thực sự bản lĩnh thật sự. Không sợ nói cho ngươi, lần này ta đã chuẩn bị xong vũ khí bí mật, cam đoan có thể đem toàn bộ Trường Sinh Cốc lật cái út sấp, bên trong tiên đan ngươi cũng không cần nhớ thương." Vũ khí bí mật. Nghe đến đối phương tràn đầy tự tin lời nói, Tề Nguyên không khỏi liếc mắt nhìn hắn, trong lòng dâng lên một trận hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, người này vì lần này Trường Sinh Cốc chuyến đi còn ẩn tàng hậu thủ gì? Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày, giọng bình tĩnh nói: "Ồ, ngươi không phải là đang khoác lác à? Có bản lĩnh lấy ra cho ta xem một chút." "Dĩ nhiên không phải, ta thật bất bả mới." Lời nói đến một nửa, Lưu Kỳ tựa hồ ý thức được chính mình muốn nói lỡ miệng, lập tức liền ngậm miệng không nói, mà là biểu lộ đắc ý dương lên cái cằm: "Dựa vào cái gì để ngươi nhìn? Dù sao đến cuối cùng ta nhất định có thể để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, ngươi chỉ để ý dựa mắt mà đợi là được." Thấy đối phương bộ này vênh váo tự đắc tư thế, Tề Nguyên không khỏi hứng thú giải rắc lắc đầu, từ tốn nói: "Ta lần trước đã nói với ngươi, đừng cả ngày làm những này yếu ớt đầu ba nao đồ vật, dạng này sẽ có vẻ chính mình rất ngây thơ. Hiện tại đi ra lan lột, coi trọng chính là bối cảnh, thế lực, minh mạch không?" Nghe nói như thế, nguyên bản mười phần đắc ý Lưu Kỳ lập tức liền cứng tại chỗ, trong lòng không tự chủ nhớ tới trận chung kết lúc bi thảm kinh lịch, một gương mặt mo nháy mắt đỏ lên: "Từ Phúc, đừng tưởng rằng ngươi thắng ta một lần liền cảm giác chính mình có bao nhiêu lợi hại, lúc ấy đại sư Minh xử phạt rõ ràng không công bằng, nếu như không phải xem tại đại sư Minh mặt mũi, ta đã sớm đứng ra kháng nghị. Lại so một lần, còn không chừng người nào thắng đây. Này xui xẻo hải tử, cho tới bây giờ còn không có ý thức được chính mình là thế nào thua." "Ha ha." Tế Nguyên cười khẩy, ý vị thâm trường nói một câu: "Lưu đạo hữu, nói thật cho ngươi biết, liền tính trở về so 100 lần, 1000 lần, ngươi đều không thắng được một chút. Về phần tại sao, ngươi tốt nhất vẫn là từ phương diện khác tìm xem nguyên nhân. Lời này của ngươi là có ý gì?" Lưu Kỳ nghe một mặt một bức, theo bản năng hỏi tới. "Không có ý gì." Tế Nguyên phong khinh vân đạm nhún vai, sau đó lười lại phản ứng đối phương, ánh mắt trực tiếp nhìn hướng cách đó không xa truyền tống trận, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Hệ liệt nhiệm vụ chi nhánh, đang tiên chi mê nhiệm vụ miêu tả, trải qua đan sư giải thi đấu kịch liệt tranh đấu, ký chủ thành công thu được tiến vào Trường Sinh Tiên phủ cơ hội, đi vào về sau, ngươi mới phát hiện phương này không gian xa xa không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhiệm vụ mục tiêu: mời tại Trường Sinh Tiên phủ bên trong thu thập 3 tấm trở lên hoàn chỉnh đan phương, yêu cầu đan phương phẩm giai thành đạo dưới thềm chủng loại trở lên, đồng thời điều tra ra liên quan tới đan tiên chuyển thế chi thân manh mối. Nhiệm vụ độ khó: 5 ngôi sao, cực độ khó khăn. Nhiệm vụ ban thưởng: 1.5000 nghịch tập điểm tích lũy, nhất phẩm đan hỏa đại nhật chân hỏa, sơ giai đan vân hình thức ban đầu, trung cấp đan đạo tinh thông, mở ra hệ liệt đến tiếp sau. Nhiệm vụ đan tiên giác tỉnh chú thích: nhiệm vụ này là nhiệm vụ chi nhánh, ký chủ có thể tự mình lựa chọn có hay không xác nhận, thất bại phía sau không có trừng phạt. Nhìn nhiệm vụ này danh sách bên trong đầu này nhiệm vụ chi nhánh, Thế Nguyên nhíu nhíu mày, lâm vào suy tư bên trong. Mặc dù nhiệm vụ ban thưởng trung cấp đan đạo tinh thông vô cùng mê người, nhưng trong đó độ khó cũng không thể khinh thường. Cùng ngày trước nhiệm vụ miêu tả khác biệt, lần này cầu hệ thống trên cơ bản không có lộ ra bất luận cái gì tin tức có giá trị, chỉ cấp hắn hai cái chẳng biết tại sao nhiệm vụ mục tiêu, rõ ràng để chính hắn đi vào tìm đòi. Cái gọi là đan tiên rất có thể chính là Trường Sinh Tiên phủ chủ nhân, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, dẫn đến vị này đan tiên lựa chọn chuyển thế về vòng, đồng thời lưu lại phương này độc phủ. Tìm kiếm đan phương ngược lại là rất dễ lý giải, chân chính để Tề Nguyên cảm thấy có chút nhức đầu là điều tra liên quan tới đan tiên chuyển thế chi thân sự tình. Đan sư hiệp hội sớm tại mấy vạn năm trước liền nắm giữ Trường Sinh Tiên phủ vị trí, nhưng xưa nay không có đạt được qua bất luận cái gì liên quan tới đan tiên chuyển thế manh mối, chứng minh những đầu mối này căn bản là không tại Trường Sinh Tiên phủ bên ngoài, nếu không sớm đã bị đan sư hiệp hội người phát hiện. cũng chính là nói, hắn muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ, trước hết nghĩ biện pháp thâm nhập tiên nhân động phủ khu vực hạch tâm. So với thăm dò sớm đã bị khai phá thành thuộc khu vực bên ngoài, tiên phủ khu vực hạch tâm rõ ràng nguy hiểm càng lớn, mà còn toàn bộ không thể khống. Hơi có sơ suất, liền có thể mơ hồ chết ở bên trong, liền cái bọt nước đều là không nổi tới. Trên thực tế, nếu như không phải trên thân khóa lại lấy chết thay khôi lỗi, nắm giữ nhiều một cái mạng tỷ lệ sai số, Tề Nguyên thậm chí càng có khuynh hướng từ bỏ nhiệm vụ. Dù sao so với nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi nhánh vốn chính là có thể từ bỏ, cho dù thất bại cũng không có cái gì xử phạt. Khen thưởng mặc dù mê người, nhưng vẫn là mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, tất nhiên bây giờ có được dung sai, không thử nghiệm một cái liền trực tiếp từ bỏ, cũng không phù hợp hắn tính cách. Cuối cùng Tề Nguyên vẫn là quyết định, đi vào trước nhìn xem tình huống lại nói, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lập tức bước ra, tuyệt không dây dưa dài dòng. Liên tại hắn yên lặng suy tư thời khắc, bên hai liền truyền đến đan sư chiếu cố giải sở Nhâm Trịnh trọng việc lời nói, sau khi tiến vào, mọi người cần phải tại địa đồ bên trong đánh dấu khu vực an toàn bên trong hành động, tuyệt đối không thể mạo muội tới gần không biết khu vực, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ghi nhớ kỹ. Chư vị đều có 7 ngày thời gian thu thập bên trong đan phương, đan hỏa, còn có các loại thiên tài địa bảo, trong vòng 7 ngày tùy thời cũng có thể sử dụng trên thân truyền tống ngọc phù trở về. Một khi vượt qua kỳ hạn, ngay lập tức sẽ bị bên trong không gian quy tắc lưu đẩy tới mê vụ chỗ sâu, thập tử vô sinh. Tốt một phen dặn đi dặn lại về sau, Sở Nhâm vừa rồi hạ lệnh mở ra trận pháp, thân là giải thi đấu khôi thủ Tề Nguyên cái thứ nhất đi vào bên trong truyền tống trận, kèm theo hào quang lóe lên, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chương 471, Vạn năm thảo mục chi linh chương 471, Vạn năm thảo mục chi linh cùng lúc đó. Nhìn qua biến mất trong tầm mắt đạo thân ảnh kia, trong đó một vị cẩm bào đai ngọc, khuôn mặt tuấn tú trung niên đan sư thần sắc ngưng lại, trong mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác kinh dị. Tòa này quy mô to lớn trận pháp truyền tống, một lần thế mà chỉ có thể truyền tống một người, đủ để thấy tòa kia trường sinh cốc khoảng cách nơi đây đường xa cực kỳ xa xôi. Nàng lần này thay hình đổi dạng trà trộn ở đây, nguyên bản mục đích là nhân cơ hội tiếp cận tên kia kêu từ Phúc đan sư, đồng thời mời đối phương tiến về yêu tộc hỗ trợ giải quyết ôn dịch sự tình. Bây giờ xem ra, sợ rằng kế hoạch phải sửa lại một chút. Dù sao, trước đó, nàng thật đúng là không có dự liệu được, nhân tộc đan sư hiệp hội còn ẩn giấu đi dạng này một cọc bí ẩn. Liên tại Thanh Hạc như có điều suy nghĩ thời khắc, bên cạnh một vị mặc áo bào xám, hình thể hơi mập nam đan sư đột nhiên bu lại, thấp giọng nói, "Khang huynh đệ, đợi đến sau khi tiến vào, hai người chúng ta liền tại trên bản đồ linh cắt trừ tụ lại, tuyệt đối đừng tản mát." Nghe nói bên trong không những sinh hoạt một đám thảo mộc chi linh, còn có rất nhiều đan thú tàn phá bừa bãi, hai người chúng ta đều không tiện chiến đấu, muốn tự vệ, tốt nhất vẫn là liên thủ hành động. Nghe vậy, Thanh Hạc đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt rất bình tĩnh gật đầu đáp, "Tiêu đạo hữu lời nói rất đúng, tại hạ biết được." Lúc này nàng tiếng nói âm u luôn hậu, hoàn toàn là mặt khác một bộ giọng điệu. Bởi vì hai ngày này nào đó giải thi đấu khôi thủ cùng cái tử trạch giống như ở tại đan sư hiệp hội bên trong đóng cửa không ra, để nóng lòng làm việc Thanh Hạc rất có loại thúc thủ vô sách cảm giác. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải mạo hiểm bắt cóc một tên vừa vận tại giải thi đấu bên trong thu được trước 10 trung niên đan sư, đồng thời lấy bí pháp ngụy trang thành đối phương bộ đáng, chuẩn bị mượn danh nghĩa cái này thân phận tiếp cận mục tiêu. Thanh Hạc xem như hạt tộc tộc trưởng, bản thân chính là một vị độ kiếp cảnh cường giả, mà còn tại trước đây không lâu thành công vượt qua lần thứ tư đạo kiếp, luật thực lực thuộc về đại thừa phía dưới đứng đầu nhất một loại kia. Lại thêm nàng nắm giữ bản mệnh thần thông vạn tướng chi lông vũ, cho dù là bình thường đại thừa đều không thể xem thấu lai lịch của nàng, nếu không cũng sẽ không bị vũ tộc yêu hoàng phái tới xử lý sáng vượng công chúa mất tích sự tình. Trước mắt thú vật lông vũ hai tộc kịch chiến say xưa, mỗi một cái đại thừa đều là vô cùng quý giá chiến lực. Cho dù vị kia vũ tộc chí tôn lại thế nào lo lắng nữ nhi an nguy, vì đại cục cũng không có khả năng phái đại thừa cấp bậc đại yêu đến nhân tộc địa bàn bên trên tra tìm nhà mình nữ nhi hạ lạc, bởi vì làm như vậy sẽ chỉ không duyên cớ suy yếu vũ tộc lực lượng phòng thủ. Ở trong tình hình này, Thanh Hạc đã là vũ tộc yêu hoàng hiện nay có khả năng điều động tối cường tồn tại. Đương nhiên, xét thấy hiện nay đan thánh tiên trong phường cũng không có đại thừa trấn thủ, một tôn vượt qua 4 lần đạo kiếp độ kiếp cảnh yêu vương đã hoàn toàn có thể xung pha vào đan sư hiệp hội. Thanh Hạc mới ý thức tới chính mình giả trang đan sư xem như giải thi đấu trước 10, thế mà còn được đến tiến vào một phương bí cảnh cơ hội, mơ hồ liền bị đưa đến nơi này. Phương tiêu bí cảnh đan sư hiệp hội được xưng là trường sinh cốc, nghe nói bên trong mọc đầy các loại chân quý dược liệu, kỳ hoa dị thảo. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng đối với nàng mà nói, cái này cũng không phải là chuyện gì xấu. Không chỉ có thể bạch chơi một chút tài nguyên, càng quan trọng hơn là tiến vào trường sinh cốc về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay tiếp cận cái kêu từ Phúc đan sư, đạt tới chính mình mục đích. Tất cả những thứ này, quả thực là ngủ gật tới liền đưa cái gối, quá phù hợp nàng mong muốn. Nghĩ tới đây, Thanh Hạc hơi híp mắt lại, đi theo một tên đan sư sau lưng, chậm rãi hướng về truyền tống trận đi đến. Trường Sinh Tiên phủ. Một đoàn hào quang màu trắng bạc đột nhiên sáng lên, nguyên bản bình tĩnh hư không lập tức tạo nên bọn sóng, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thon dài bóng người từ trong vết nứt không gian rậm chân mà ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Hô, giống như thực chất linh khí đập vào mặt mà tới, để mới đến Tề Nguyên nhịn không được hít một hơi thật sâu, toàn thân lỗ chân lông mở ra, cả người phảng phất ăn quả nhân sâm bình thường thoải mái dễ chịu hài lòng. Tốt đồng linh khí. Tề Nguyên giật mình trong lòng, có loại bị kinh hãi đến cảm giác. Chỉ luận linh khí mức độ đậm đặc, so hắn linh bảo không gian nội bộ cao hơn gấp 10, đã đến tùy tiện hút mấy cái khí đều có thể tăng lên tu vi tình trạng. Căn cứ địa cầu, nơi này còn thuộc về Trường Sinh Tiên phủ khu vực bên ngoài, càng đi bên trong đi, linh khí nồng độ sẽ còn càng thêm khoa trương, thậm chí có thể ngưng tụ thành sương mù. Cho dù chân chính tiên giới cũng bất quá như vậy đi. Một lát sau, Tề Nguyên thu lại tâm trạng, vòng bài quan sát một phen, phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là một mảnh vô biên vô tận rộng lớn hẻm núi, từng cây che trời cự mục đứng vững trong đó, cành lá rậm rạp, che đậy thương cùng. Trên mặt đất có vô số hoa cỏ tùy ý tràn đầy tuân, rậm rạp chẳng chịt dây leo từng cục như lưới, tựa như về tới thái cổ hồng hoang. Càng làm cho người ta rung động trong lòng chính là, xung quanh tất cả thực vật đều muốn so ngoại giới lớn hơn rất nhiều lần, cao mấy trượng cỏ xanh, to bằng cái thất đóa hoa, cao so phòng ốc cây nấm. Tất cả mọi thứ đều cho thấy nơi đây thần bí cùng kỳ dị. Tế Nguyên đứng tại ở giữa, lại có loại ngộ nhập cự nhân quốc gia cảm giác. Ha ha, lại có nhân loại đi vào á. Quá tốt rồi. Hắn khẳng định là đến cho chúng ta đưa đường ăn. Liên tại hắn quan sát hoàn cảnh thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến hai đạo vui sướng giọng trẻ con. Nghe đến âm thanh, Tế Nguyên theo bản năng hướng cách đó không xa mặt đất nhìn, liền thấy hai cái cao cỡ nửa người tiểu oa nhi từ lòng đất chui ra, vây quanh hắn nhảy nhảy nhót nhót. Hai cái này bé con thân hình mập lùn, gương mặt thượng đục căng phồng, đều là một bộ dinh dưỡng quá thừa bộ dạng, trên đầu còn riêng phần mình đỉnh lấy một gốc màu tím sẫm linh chi, thần sắc hiếu kỳ hướng về Tế Nguyên không rời mắt. Vạn năm thảo mộc chi linh. Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa này, Tế Nguyên lập tức liền xem thấu lai lịch của đối phương. Tại bên ngoài trường sinh tiên phủ đây, sinh hoạt không ít đã có thành tiểu thảo mộc chi linh, những này thảo mộc chi linh trời sinh tính thiện lương ngây thơ, cũng không chủ động công kích người từ bên ngoài đến. Căn cứ đan sư hiệp hội thuyết pháp, những này thảo mộc chi linh từng cái nhận đến tiên phủ quy tắc bảo vệ, gặp phải về sau ngàn vạn không thể tính toán tổn thương bọn họ, cũng không thể bắt giữ hoặc mang đi, nếu không sẽ lập tức bị khu trục đến giới ngoại mê chướng bên trong tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bình thường mà nói, trường sinh bên trong tiên phủ thảo mộc chi linh phần lớn 10 phần thẹn thùng, tùy tiện không dám hiện ở người phía trước, trước mắt hai tiểu gia hỏa này giống như là ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên khẽ mỉm cười, trực tiếp từ trong chữ vật không gian lấy ra một chút trên thị trường phổ biến bánh kẹo điểm tâm, tại bọn họ trước mắt lung lay, vẻ mặt ôn hòa hỏi, hai vị tiểu hữu, các ngươi có thể biết ở đâu có thể tìm tới đan phương sao? Thân là có linh giúp phó bang chủ kiêm quân sư, hắn có thể quá rõ ràng làm sao cùng thảo mộc chi linh bọn họ giao thiệp, chủ đánh một cái có thể dỗ dành liền dỗ dành, có thể lừa gạt thì lừa gạt, tuyệt đối không sai. Nhìn thấy bánh kẹo, cái kia hai gốc vạn năm linh chi lập tức ánh mắt sáng lên, nước bọt đều nhanh chảy ra, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái gì là đan phương? Có thể ăn sao? Tế Nguyên khỏe miệng co giật, nhẫn lại tính tình giải thích nói, ta nói đan phương phần lớn là một trang giấy, trên đó viết chữ. Cái gì là giấy? Cái gì là chữ? Mắt thấy hai cái tiểu linh chi một mặt mộng bức biểu lộ, Tế Nguyên thở dài bất đắc dĩ một tiếng, từ bỏ tiếp tục hỏi thăm ý nghĩ, tiện tay đem bánh kẹo phát đi xuống, tính toán, ta vẫn là tự mình tìm đi, các ngươi một bên chơi đi. Tiếp nhận bánh kẹo, hai cái tiểu linh chi có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, không biết nghĩ đến cái gì, nó hai lướt nhau, đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng, giòn tan nói, đại ca ca, mặc dù chúng ta không biết ngươi muốn đan phương là cái gì, nhưng ngọn núi kia trên đỉnh núi ở một vị rất lợi hại lao ra, nó khẳng định có thể trả lời vấn đề của ngươi. Nói xong câu đó về sau, hai cái tiểu linh chi liền cùng nhau trốn vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Nghe vậy, Thế Nguyên nhíu mày, thuận thế hướng về cái hướng kia nhìn. Chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm, một tòa nguy nga ngọn núi đứng sừng sững bất tiêu, đỉnh núi bao phủ tại một đoàn màu xanh nhạt mờ mịt bên trong, mơ hồ có hào quang lập lòe. Chương 472, mảnh thảo nguyên này là bản đại gia ta nhận đầu chương 472, mảnh thảo nguyên này là bản đại gia ta nhận đầu một chỗ khác. Hiện thân về sau, Thanh Hạc nhìn trước mắt mênh mang cảnh tượng, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Nơi đây đến tột cùng là nơi nào, linh khí lại nồng đậm đến sắp hóa dịch tình trạng. Thoáng chần chờ một lát sau, nàng theo bản năng thả ra thần thức, hướng về bốn phía thăm dò đi qua. Sau một khắc, độ kiếp cảnh tu sĩ cường đại thần thức phảng phất như gặp phải một mặt bình chướng vô hình, nháy mắt liền bị bắn ngược trở về, chỉ có thể bao phủ mấy chục trượng phạm vi. Chuyện gì xảy ra? Thanh Hạc nhíu mày, cấp tốc từ trong tay áo lấy ra phía trước mang theo bản đồ, căn cứ địa trên bức tranh đánh dấu tìm tòi. Rất nhanh, nàng liền tìm được chính mình vị trí, phía khu vực này bị đan sư hiệp hội gọi là nổi thắng rừng. Càng thêm bắt mắt là địa danh bên cạnh còn bổ sung lấy một nhóm đỏ tươi chữ nhỏ, nơi đây hung hiểm khó lường, nếu là không cẩn thận ngộ nhập, đề nghị lập tức rời đi. Nhìn thấy nghề này chữ nhỏ, Thanh Hạc lập tức sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó dưới bàn chân một điểm, hóa thành một đạo lưu chỉ riêng hướng ngoài rừng lao đi. Siêu. Đột nhiên, một tia như có như không mùi thơm truyền vào chóp mũi, nàng chỉ cảm thấy tâm thần một trận hoảng hốt, lập tức liền đề cao cảnh giác, quanh thân nổi lên từng trận hào quang năm màu, trong khoảnh khắc liền đem cỗ này quỷ dị mùi quét sạch sành sanh. Ngay sau đó, bên hai vang lên một trận tiếng sột soạt âm thanh, một đóa sắc thái sặc sỡ, tạo hình quái dị lớn hoa mở ra miệng to như chậu máu, nhanh như thiểm điện hướng nàng đánh tới. Chỉ là một gốc chưa có thành tựu ăn xương hoa, lại dám đánh lén bản tọa, tự tìm cái chết. Thanh Hạ cười lạnh, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, một cái hư ảo lông vũ hiện hiện ra, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng lớn nụ hoa nhị. To bằng đầu người nụ hoa nổ bể ra đến, đen nhánh tanh hôi chất lỏng phảng phất máu loãng rải rác đầy đất, chạm đến mặt đất mấy mắt, lập tức phát ra một loại tính ăn mòn cực mạnh tư thanh. T. Kèm theo một tiếng rít tê lương, to lớn ăn xương hoa ẩm vàng ngã xuống đất, triệt để không có động tĩnh. Có ăn xương vườn hoa phương, tất nhiên cộng sinh lấy vài cọng linh đến cỏ, mới đến liền có thu hoạch. Cái này trường sinh cốc quả nhiên khắp nơi trên đất là bảo. Tự lẩm bẩm thời khắc, nàng thần sắc tự nhiên thu hồi lông vũ, trực tiếp tại bốn phía tìm tòi. Rất nhanh, nàng liền tại cách đó không xa dưới mặt đá phát hiện ba cây toàn thân xanh biếc, cực giống ngọc đến cỏ nhỏ, mơ hồ có thể thấy được hắn bên trên quanh quần lấy nhàn nhạt huy quang. Ít nhất là 4-5 ngàn mỗi năm phần linh đến cỏ, mỗi một gốc đều giá trị trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Thanh Hạc mừng rỡ cười một tiếng, sau đó xe nhẹ đường quen từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, sẽ trước mắt linh thảo tính cả phần gốc bùn đất cùng nhau đào ra, cẩn thận cất vào trong hộp ngọc. Làm xong những này, nàng lại lần nữa nhấc lên đột quang, hướng về nơi xa vội vã đi. Đợi nàng rời đi, bốn phương tám hướng hoa cỏ dây leo tựa như là sống tới bình thường, tranh nhau chen lấn xông lên, trong chớp mắt liền đem trên đất ăn xương hoa sát thôn phệ sạch sẽ, liền khối lá cây đều không có còn lại. Cùng lúc đó, ngắn ngủi không gian ba động về sau, Lưu Kỳ xuất hiện ở một mảnh rậm rạp bên trong thảo nguyên. Nhìn trước mắt sinh cơ bừng bừng cảnh tượng phồn hoa, hắn hít vào một hơi thật dài, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mặt hưng phấn, cuối cùng đi tới trường sinh cốc, lần này nhất định phải để sư tôn bọn họ thật tốt nhìn một cái ta Lưu Mỗ người bản lĩnh. Lần này ta không những lén lút mang theo đan lô, còn đem sư tôn luyện đan cho tài liệu tất cả làm tới, chờ đến địa phương, lập tức liền có thể mở lò luyện đan, tại chỗ luyện chế ra thái chân độ ách đan, mở ra tiến vào tiên gia động phủ thông đạo. Ha ha, cho đến lúc đó, bên trong bảo bối tiên đan toàn bộ đều về ta, cũng không biết cái gọi là tiên đan có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Lưu Kỳ hận không thể ngửa mặt lên trời cười thoải mái, kích động sắc mặt đỏ lên. Khoan hay nói, mặc dù trước đây chưa từng có đi vào, nhưng nhìn xem xung quanh những này phong cảnh, lại có loại cảm giác quen thuộc, tựa như là về nhà đồng dạng. Theo cái này ý niệm kỳ quái từ trong đầu nổi lên, nét mặt của hắn càng thêm đắc ý, vui vẻ nghĩ ngợi nói, không sai không sai, trường hợp này vừa vặn có thể chứng minh đồ vật bên trong cùng ta có duyên. Cứ như vậy, Lưu Kỳ trong miệng hừ phát một bài không biết tên tiểu khúc, bước chân nhẹ nhàng hướng về tiên phủ chỗ sâu xuất phát. Đi không bao xa, hắn bên tai liền truyền đến một đạo khí thế bàng bạc thú vật giống, ngao. Nghe đến âm thanh, Lưu Kỳ lập tức bị dọa nhảy dựng, bước chân đột nhiên dừng lại, liên tục không ngừng từ bên hông rút ra một kiện bảo mệnh pháp khí, trái phải nhìn quanh lên. Sau một khắc, một đầu cao mấy trượng dị thú đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, nhảy đến Lưu Kỳ trước mặt. Cái này dị thú thân hình viên mập, đầu dài sừng thú, tựa như một tôn tăng lớn bản cây giác, bóng loáng trên da hiện đầy từng đạo tươi đẹp rườm rà đường vân, nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy. Cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện những đường vân này cùng đan dược bên trên đan văn có chút tương tự, mười phần thần dị. Đối mặt đột nhiên cản đường dị thú, Lưu Kỳ sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, thái dương chảy ra to bằng hạt đậu mồ hôi, lắp ba lắp bắp hỏi, đan thú đại nhân, ta chỉ là cái mới tới, ngài đây là muốn làm cái gì? Từ đối phương phát ra uy áp đến xem, đầu này đan thú thực lực cao hơn hắn 2 tầng không chỉ. Xác nhận qua ánh mắt, là hắn không chọc nổi tồn tại. Nghe vậy, cái kia đan thú hai mắt trừng trừng, bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, muộn thanh muộn khí nói, mảnh này thảo nguyên là bản đại gia ta nhận đầu, ngươi đem cỏ cho đạp, chẳng lẽ không nên bồi thường sao? Cái này. Lưu Kỳ sắc mặt chấp nhận, vội vàng giải thích, đan thú đại nhân, ta là bị ngẫu nhiên chuyển tông tới, chỗ nào biết nơi này là ngài địa bàn a, ta thật không phải cố ý. Không đợi hắn nói xong, liền bị đan thú ngang nhiên đánh gãy, ít mẹ nói nhảm, nếu như không bồi thường một viên. Ngay không đúng, 10 hạt đan dược, hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi chỗ này. Nghe đến cái này, Lưu Kỳ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cái này đan thú chỉ cần đan dược không muốn sống. Trước khi đến hắn đã từng nghe nói qua trường sinh cốc bên trong có không ít đan thú hoạt động, những này đan thú lai lịch bí ẩn, tính tình cũng không giống nhau, ngày bình thường thích ăn một chút hoa hoa thảo thảo, đồng thời đặc biệt yêu quý đan sư bọn họ luyện chế đan dược. Đương nhiên, tại đan sư hiệp hội trong ghi chép, thỉnh thoảng cũng có đan thú đả thương người sự tích, nghe nói đều là bởi vì đan sư bọn họ cung cấp đan dược quá mức thấp kém, đưa tới đan thú bất mãn. Nghĩ tới đây, hắn khổ khuôn mặt, kiên trì hỏi, đan thú đại gia, không biết ngài muốn loại nào đan dược? Đan thú trên dưới quan sát hắn một cái, sau đó lắc lắc đầu to lớn, vênh báo tự đã nói, ít nhất cũng phải là huyền giai trở lên, còn có, đại gia ta thích ăn búp hơi nóng mà tươi mới đan dược, ngươi bây giờ liền mở một lọ a, ta trước nếm thử hương vị. Đây, Lưu Kỳ sửng sốt, trong lòng lại mơ hồ có chút cảm động. Từ khi tà đan sư danh hiệu lưu truyền đi ra, đã thật lâu không người nào dám ăn hắn luyện chế đan dược, bây giờ cái này đan thú thế mà chủ động đưa ra yêu cầu này, sao không cứ gọi hắn lòng sinh ấm áp? Đã như vậy, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đang lúc nói chuyện, Lưu Kỳ trùng điệp nhẹ gật đầu, phảng phất sợ hai đối phương đổi ý, cấp tốc từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái đan lô. Chương 473, thứ không dám giấu giếm, vạn bối chính là Thảo Linh giúp phó bang chủ. Chương 473, thứ không dám giấu giếm, vạn bối chính là Thảo Linh giúp phó bang chủ trưởng sinh tiên phủ. Bên kia, căn cứ hai cái linh chi bé con chỉ dẫn, Tề Nguyên rất nhanh liền đến đỉnh núi. Trên đường đi, hắn góp nhặt không ít ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo, thậm chí còn từ một chỗ lòng đất tìm tới một đám phẩm chất không tầm thường nhị phẩm linh hỏa, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Lại thêm nồng đậm đến cực hạn linh khí, đối với các tu sĩ đến nói, nơi này quả thực tựa như là thiên đường đồng dạng. Đương nhiên, hắn quan tâm nhất đan phương vẫn như cũ bật vô âm tín, chỉ có thể lựa chọn tới đây thử thời vận. Đi vào về sau, mới phát hiện phía trước nhìn thấy mờ mịt hào quang nhưng thật ra là một mảnh treo cao đỉnh núi to lớn hồ nước trong suốt long lanh, sóng nước lấp loáng, bốn phía mây mù lờ lờ, cùng trong được sắc trời hòa làm một thể, tựa như một phương thế ngoại tiên cảnh. Ven hồ bãi cỏ ngoại ô bên trên, bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa đơn sơ nhà tranh, mặc dù vẻ ngoài nhìn qua có chút eo kiệt, nhưng không chút nào lộ ra hoang vu lộn xộn, hiển nhiên có người tại định kỳ xử lý. Càng làm cho Tề Nguyên lòng sinh kinh ngạc là, nơi đây không khí bên trong mơ hồ tản ra một cỗ mùi thuốc quen thuộc vị, loại này mùi thuốc hắn đã từng nghe được qua, đến từ một vị đã từng cố nhân. Liên tại hắn có chút ngây người thời khắc, trong thuốc lều liền truyền đến một đạo không nhịn được dàn mua giọng nam, nhân loại đan sư, nơi này không phải nguyên nên đến địa phương, mau chóng rời đi à, nếu không lão phu đối ngươi không khách khí. Nghe đến âm thanh, Tề Nguyên giật mình trong lòng, theo bản năng mở miệng dò hỏi, vị tiền bối này, ngài có biết hay không một gốc tự xưng là tham gia lão gia lão nhân sống tình? Vừa dứt lời, nhà tranh cửa liền bị từ bên trong đẩy ra, đi ra một tên dáng người mập lùn vải bào lão giả, một thân rộng diện thai to, tóc bạc mặt hường hào, khí tức quanh người mở mịt khó dò, rất có loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Nhìn thấy đối phương tướng mạo, Tề Nguyên không khỏi khoe miệng co giật, tựa hồ ý thức được cái gì. Khá lắm, đây là gặp phải bang chủ thân thích a. Trước mắt cái này thần bí lao đầu vô luận là vẻ ngoài hình dạng, vẫn là hắn trên thân phát ra cỗ kia đặc biệt mùi thuốc, đều cùng vị kia bị giam tại Thái Huyền Thánh Địa Lao Sơn Tham giống nhau như lúc, tuyệt đối không sai được. Khác biệt duy nhất chính là, so sánh với cả ngày mang theo một đám linh thảo bé con khắp nơi ăn cướp cỏ linh bang bang chủ Lao Sơn Tham, nơi này lão giả rõ ràng chứng trạng rất nhiều, thần thái ở giữa cũng không có loại kia khôn khéo bên trong mang theo hèn mọn đặc biệt khí chất. Đang lúc Tề Nguyên miên man bất định thời khắc, lão giả chạy tới phụ cận, ánh mắt sáng rực quan sát hắn vài lần, hoài nghi nói: "Tiểu tử, ngươi làm sao sẽ biết tham gia lão gia cái danh hiệu này? Chẳng lẽ ngươi gặp qua lão phu cái kia hôn chướng đệ đệ?" "Đệ đệ?" Hai người bọn họ quả nhiên là thân thích. Nghe lời ấy, Tề Nguyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền mỉm cười hồi đáp: "Nguyên lai ngài chính là bang chủ lão nhân gia ông ta thân ca ca nhà, xem ra tất cả mọi người là người một nhà. Vạn bối chính là cỏ linh giúp phó bang chủ, nhà ta bang chủ trước đây từ trước đến nay không có đề cập tới hắn mặt trên còn có người ca ca, vừa rồi nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi." "Cỏ linh giúp?" Lão giả nghe có chút mơ bức, đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ mờ mịt, nhịn không được hỏi tới: "Ngươi nói cỏ linh giúp là thế lực nào? Ta cái kia đệ đệ làm sao thành cỏ linh bang bang chủ?" "Khởi bẩm tiền bối, sự tình là dạng này, vì cứu vớt khắp thiên hạ chịu khổ hoa hoa thảo thảo, nhà ta bang chủ liền quyết định thành lập cỏ linh giúp." Đón lấy, Tề Nguyên liền đem cỏ linh giúp thành lập quá trình miêu tả một nửa, đồng thời vừa đúng che giấu chính mình là nội ứng sự tình. "Ai, chỉ tiếc thời vận không đủ, đường xá nhiều thăng trầm, tại bang chủ dẫn theo chư vị các đồng liêu chui vào Thái Huyền Thánh Địa thời điểm, không cẩn thận bị Thái Huyền Thánh Địa người tại chỗ phát hiện, dẫn đến hành động gần như toàn quân bị diệt. Ta cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới miễn cưỡng chạy trốn, trước khi đi, bang chủ còn đặc biệt bàn giao qua ta, đợi đến có năng lực thời điểm, nhất định muốn trở về giải cứu mọi người." Nói đến đây, Tề Nguyên không khỏi yếu ớt thở dài, làm ra một bộ vô cùng đau đớn tư thế, đầy mặt xấu hổ tiếp tục nói: "Đáng tiếc bản nhân thực lực có hạn, tạm thời không cách nào hoàn thành bang chủ nhắc nhở, vì mau chóng tăng lên chính mình, cái này mới đi đến nơi đây tìm kiếm cơ duyên." Giờ phút này, sắc mặt hắn ảm đạm, ngữ khí đau thương, thoạt nhìn mười phần chân thành. Nghe đến tiên này giải thích, lão giả kinh ngạc liên tục, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, sau một hồi lâu, hắn mới thở dài, gật đầu nói, cử chỉ khinh cuồng, nôn nôn nóng nóng, quả nhiên là ta cái kia đệ đệ tính cách. Đón lấy, hắn hừ lạnh một tiếng, một mặt hận hắn không tranh nổi giận nói, ta nhìn hắn là bị lôi kiếp bổ hồ đồ rồi, trong thiên hạ hoa hoa thảo thảo nhiều không kể xiết, phần lớn là không có chút nào linh trí tụ vận, coi bọn họ là thành đồng loại thuần túy là náo vào nước. Thật tốt tiên cảnh không cần, mà lại thích đi ra sóng, phải bị người bắt lấy, muốn ta nói, hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão, chết kéo xuống, quả thực chẳng biết tại sao. Lời tuy như vậy, nhưng lão giả hai đầu lông mày lại quanh quẩn lấy từng tia sầu lo, hiển nhiên đối nhà mình huynh đệ an nguy có chút nhớ mong. Thấy thế, Tề Nguyên cũng đi theo phụ họa vài câu, trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra, gốc kia lão sơn tham chính là từ cái này trưởng sinh cốc chạy ra, nếu không ca hắn cũng sẽ không nói dạng này lời nói. Liên tại Tề Nguyên như có điều suy nghĩ thời điểm, bên cạnh vài bảo lão giả đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn hỏi, đệ đệ ta từ trước đến nay không thế nào chào đón nhân loại, đặc biệt là nhân loại đan sư, tại sao lại để ngươi làm phó ban chủ? Thứ không dám giấu giếm, văn bối mặc dù là nhân loại, lại đối linh thảo nhất tộc tình cảnh cực kỳ đồng tình, cùng bang chủ lý niệm có chút phù hợp, bởi vậy được phong làm phó bang chủ kiêm quân sư. Về sau bang chủ còn ban cho một cái dâu xâm xem như tín vật, đồng thời đem linh thảo nhất tộc chuyên môn thần thông độn địa thuật dạy cho văn bối, không tin ngài nhìn. Ý thức được chính mình đưa tới hoài nghi, Tề Nguyên liên tục không ngừng từ trong chữ vật không gian lấy ra một cái dâu xâm, đồng thời tại chỗ biểu diễn một lần độn địa thuật. Nhìn thấy trong tay đối phương dâu xâm, lão giả lập tức liền lựa chọn tin tưởng. Căn này dâu xâm xem xét chính là nhà mình đệ đệ chủ động rút ra, phía trên còn mang theo dùng để phong tồn dược tính độc môn thuật pháp, hoàn toàn có thể chứng minh trước mắt tiểu tử này lời nói không qua. Nghĩ tới đây, hắn biểu lộ phức tạp thở dài, ngựa khí ngưng tụ nặng mà hỏi, nói đi, ngươi đến lão phu nơi này, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Tề Nguyên khẽ mỉm cười, gọn gàng dứt khoát hồi đáp, vạn bối hôm nay tới đây thăm hỏi, là nghĩ hỏi thăm như thế nào mới có thể được đến bên trong trường sinh cốc đan phương, mà còn đan phương phẩm giai càng cao càng tốt, ít nhất là nói cấp trở lên. Đan phương? Lão giả đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhíu mày nói ra, ngươi nếu nói muốn chân quý linh dược, thiên tài địa bảo, hoặc là tiên tiên đan hỏa, bên trong cốc này đều có chính là, lão phu thậm chí có thể cho ngươi chỉ ra vị trí. Nhưng đổi thành đan phương, sự tình liền khó khăn. Trường sinh cốc vòng ngoài đan phương sớm đã bị đan sư hiệp hội nhân loại vơ vét không còn gì, mà còn phần lớn đều là chút cấp thấp đan dược đan phương. Nói cấp đan dược đan phương cũng không phải là rau cải trắng, rất không có khả năng xuất hiện ở đây. Thứ không dám dâu dếm, lão phu cũng không phải nơi này thổ dân, sở dĩ có thể nơi dừng chân ở đây, là vì từng cùng 3 vạn năm trước đan sư hiệp hội sẽ dài đến thành một kiện thỏa thuận. Căn cứ phía trước thỏa thuận, lão phu phải chịu trách nhiệm bồi dưỡng một chút đan sư hiệp hội cần thiết linh dược, từ đó đổi lấy trong cốc trưởng kỳ quyền cư ngụ lực. Tựa hồ phát giác Tề Nguyên trên mặt thất vọng, lão giả đột nhiên lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt lời nói, những năm gần đây, lão phu cũng thử qua tiến vào trường sinh cốc khu vực hạch tâm, nhưng làm sao luôn là thất bại trong gang tấc, có lần còn gặp một đầu thực lực kinh khủng đan thú, hơi kém mất mạng. Bất quá lão phu thăm dò cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu nhất lão phu xác nhận một việc, đó chính là bên trong trường sinh cốc đan thú tuyệt không phải bình thường sinh linh, mà là đan dược biến thành. Mỗi một đầu đan thú đều lại biểu cho một viên nói cấp trở lên đan dược, mà lão phu phía trước nhìn thấy tôn kia khủng bố đan thú, hắn bản thể thậm chí khả năng là trong truyền thuyết tiên đan. Nghe nói như thế, Tề Nguyên nhíu mắt, có loại thiên phương dạ đảm cảm giác. Cái này mẹ nó, thế mà liền đan dược đều có thể thành tinh. Chương 474, chẳng lẽ nói anh em lần này cần bay lên. Chương 474, chẳng lẽ nói, anh em lần này cần bay lên. Sau khi kinh ngạc, Tề Nguyên lập tức liền nghĩ đến một kiện vô cùng hiện thực sự tình, vội vàng mở miệng hỏi, tiền bối, tất nhiên trường sinh cốc bên trong đan thú đều là đan dược biến thành, có phải là có biện pháp từ đan thú bọn họ nơi đó được đến đan phương? Hệ thống cho hắn nhiệm vụ là thu hoạch ít nhất 3 phần hoàn chỉnh đan phương, cấp độ còn nhất định phải là nói cấp trở lên. Dựa theo lão giả thuyết pháp, tại cái này mảnh khu vực bên ngoài căn bản là không có khả năng được đến mình muốn đan phương. Ở trong tình hình này, trừ nghĩ biện pháp tiến vào trường sinh tiên phủ chỗ sâu khu vực hạch tâm bên ngoài, còn sót lại một đầu cuối cùng đường, đó chính là từ đan dược hóa hình đan thú trên người tay. Dù sao, đan dược đều thành tinh, tiểu gì cũng sẽ không biết mình là làm sao bị luyện chế đi ra a. Không sai, đây chính là lão phu nói cho ngươi chuyện này nguyên nhân. Lão giả nhẹ gật đầu, ngữ khí nói nghiêm túc, những cái kia đan thú mặc dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng từng cái thiên phú dị bẩm, chưa không chạy tay. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ trốn vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Nói đến đây, thần sắc hắn phức tạp nhìn Tề Nguyên một cái, tiếp tục lời nói, đổi lại người bình thường, muốn hàng phục bọn họ quả thực khó hơn lên trời, nhưng ngươi lại không giống, không những học được độ địa thuật, trong tay còn nắm chặt ta cái kia đệ đệ dâu sâm, không cần sợ hãi địa khí xâm nhiễm, nói không chừng thật đúng là có khả năng thành công. Nhiệm vụ miễn cưỡng xem như là có manh mối, Tề Nguyên đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chợt một cách tự nhiên nhớ tới một món khác nhiệm vụ, lại hỏi, tiền bối, không biết ngươi đối phương này trưởng sinh quốc chủ nhân có cái gì hiểu rõ? Đối mặt vấn đề này, lão giả nhíu nhíu mày, lắc đầu nói ra, lão phu cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương trong cốc sinh linh, đối với cái này ở giữa chủ nhân tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Đang lúc nói chuyện, hắn nhìn qua chân núi một mảnh mênh mông cảnh tượng, sắc mặt lộ ra một cố không nói ra được hướng về chi sắc, duy nhất có thể lấy xác nhận là, phương này bí cảnh chủ thượng tất nhiên là một vị vượt qua tưởng tượng đại năng, đan đạo tạo nghệ càng là thâm bất khả trắc. Trừ tiên nhân, lão phu thực tế không tưởng tượng nổi còn có ai có thể đem động phủ kinh doanh thành mức độ này. Một trận thuần thức sau đó, lão giả lại từ trong nhà lấy ra một cái tạo hình cổ pháp. Toàn thân hồ lô màu tím, sẽ hắn đưa tới trong tay Tề Nguyên, vị tiểu hữu này, cái hồ lô này là lão phu ngẫu nhiên nhặt được, đối trong cốc đan thú có nhất định áp chế tác dụng, gặp phải thực lực thấp đan thú, thậm chí có thể khiến bọn họ một lần nữa hóa thành đan hình. Ngươi nếu là nghĩ bắt giữ đan thú, bảo vật này có thể giúp ngươi một tay. Nghe nói như thế, Tề Nguyên lập tức hết sức vui mừng, rất có loại liều ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Tiếp nhận hồ lô quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy cái này hồ lô ước chừng có 3 tấc lớn nhỏ, vào tay ôn nhuận như ngọc, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì đường vân, lại tản ra một tia huyền chi lại huyền bí đặc biệt đạo ẩn. Hiển nhiên không phải là phản vận, tuyệt đối không nghĩ tới, vừa tiến vào phương này tiên phủ lại đụng phải trong truyền thuyết kỳ ngộ. Ẩn cư ở cái này thần bí cao nhân vậy mà là Lao Sơn Tham Thân Các Ca, không những thu được không ít tin tức có giá trị, cuối cùng đối phương còn chủ động hóa thân thành đưa bảo Lao ra ra, đây không phải là ổn thỏa nhân vật chính đãi ngộ nha. Bắt đầu như vậy chi thuận, chẳng lẽ nói anh em lần này muốn bay lên? Liên tại Tề Nguyên trong lòng mừng thầm thời khắc, liền thấy Lao giả lại vê lên một cọng râu, có chút dùng sức liền đem chi nổ xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, căn này hoa dâm râu liền hóa thành một đầu màu sắc thuần trắng râu sâm. Tiểu hữu, đây là lão phu bản thể dâu sâm, chỉ cần ngươi mang ở trên người, dâu sâm bên trên tán phát mùi liền có thể dẫn tới trong vòng phương viên trăm dặm đàn thú. Lão giả ánh mắt sáng rực nhìn hướng Tề Nguyên, thái độ thành khẩn dặn dò, mặt khác, nếu như đem căn này dâu sâm ngâm tại trong nước trà một đoạn thời gian, cho dù nhận lại lần nữa thương thế, chỉ cần uống xuống ngâm qua dâu sâm nước trà, ngay lập tức sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lão phu có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chờ tiểu hữu sau khi ra ngoài, còn mời tận lực nghĩ cách cứu viện ta cái kia không hăng hái đệ đệ, lão phu vô cùng cảm kích. Gặp hắn bộ này tha thiết mười phần bộ dáng, Tề Nguyên đầu tiên là sững sờ, sau đó cấp tốc đem dâu sâm thu vào, lời lẽ chính nghĩa đáp lại nói, đa tạ tiền bối ban cho bảo, vạn bối nhất định dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Tốt tốt tốt, vậy lão phu liền yên tâm. Nghe đến tiên này ngôn ngữ, lão giả trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng, tựa hồ đối với Tề Nguyên cam đoan phi thường hài lòng. Hòa hợp êm thấm hàn huyên vài câu về sau, Tề Nguyên liền cáo từ rời đi, trực tiếp hướng về chân núi phi đội. Nhìn qua người nào đó càng lúc càng xa bóng lưng, lão giả vừa rồi thu lại thần sắc, trong mắt nổi lên một tia ấm lãnh. Bên kia, đến dưới chân núi Tề Nguyên đột nhiên nhíu mày, cấp tốc đem mới được đến hồ lô cùng dâu sâm thu vào hệ thống không gian, biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống. Lão giả có vấn đề. Từ đầu tới đuôi, cái kia tự xưng là Lao Sơn Tham huynh trưởng gia hỏa đối hắn đều không có mảy may độ thiện cảm có thể nói, đến cuối cùng đường cùng truy hiện, bắt đầu toàn thân bốc lên hắc quang, hiển nhiên sinh ra không nhỏ ác ý, nếu như không phải hệ thống địch bạn rõ ràng không có khả năng phạm sai lầm, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ bị vừa rồi đoạn kia đặc sắc biểu diễn lừa gạt, đần độn cho rằng đối phương là cái hòa ái dễ gần hiền lành lao ra đây. Một mặt lòng mang ác ý, một mặt cười ha hả nhiệt tâm đưa bảo, thậm chí liền bản thể dâu sâm đều đưa, muốn nói trong đó không có mờ ám, Tề Nguyên đánh chết đều không tin. Lão hồ ly này như vậy trăm phương ngàn kế tính toán chính mình, rõ ràng là muốn lợi dụng chính mình đạt thành một loại không thể cho ai biết mục đích. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên đôi mắt nheo lại, khóe môi khơi gợi lên một vệt cười lạnh, trong lòng đã đem đối phương kéo vào sổ đen. Lão tử ngược lại là muốn nhìn, đến cuối cùng đến tuột cùng người nào có thể hố qua được ai. Không lâu sau đó, đột nhiên, nơi xa truyền đến từng trận thất kinh tiếng cầu xin tha thứ, đan thú đại gia, ngài có thể hay không đừng đuổi theo, là ngài nhất định muốn ăn những cái kiệu cự lực đan. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta con a. A a a, cứu mạng. Sau một khắc, liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lão đạo nghiêng ngã từ đằng xa chạy trốn mà đến, bất ngờ chính là nào đó họ Lưu Đan Thần. Sau lưng hắn, một đầu cao mấy trượng màu đen cự thú giống như là như bị điên theo đuổi không bỏ, những nơi đi qua cỏ cây ngăn trở, đất bụi bay tứ tung. Hắn hai mắt đỏ tươi, tràn đầy nổi giận chi ý, gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại hốt hoảng chạy trốn Lưu Đan Thần, phảng phất cùng đối phương có thủ bất cộng đái thiên gì. Phát hiện phía trước Tề Nguyên, duy trì lấy lao nhanh trạng thái Lưu Kỳ ánh mắt sáng lên, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, hét lớn: "Từ đạo hữu, giang hồ cứu cấp, mau tới hỗ trợ à!"